phảng phất là nghe hiểu Diệp Hiên lời nói, Kim Thụy Vương liếc nhìn bị cuốn lấy hai cái huyết mã, có chút nóng nảy. Hiện nay, tình huống đối với hắn cũng không quá hay. Nếu là cưỡng ép ngưng tụ con thứ ba huyết mã, hắn tự thân lực lượng sẽ lại lần nữa co lại, đến lúc đó vô cùng có khả năng bị Diệp Hiên một phen toàn lực bùng nổ chém chết. Nhưng nếu là không ngưng tụ, rất nhanh thì trận pháp muốn phá, đến lúc đó hắn vẫn bại một lần. Kim Thụy Vương biến thành quái vật trên mặt, biểu tình bộc phát và mèo. Cuối cùng giữ tợn che mặt đường hầm, có thể ác nhân loại. Ta muốn giết ngươi rồi. Giết các ngươi. Nói xong, hắn nhìn kia hai cái huyết mã lên mắt, tức giận nói, phá. Lúc này hai cái huyết mã trong nháy mắt giải tán, Kim Thụy Vương bên này khí tức trong nháy mắt cường đại rất nhiều, lại lần nữa đi tới nửa bước thánh giả sự đáng sợ. Diệp Hiên hơi nhíu mày, người này thu hồi huyết mã, không lo lắng trận pháp bị phá. Giờ phút này, mặt đất trận pháp tâm trận đã bị phá hỏng tám cái, mắt thấy lập tức có thể hoàn toàn phá hỏng. Liên ở cuối cùng, Kim Thụy Vương không lại công kích Diệp Hiên, hắn một cái tay theo như trên mặt đất. Nhìn đến đây, tất cả mọi người rất không minh bạch, người này muốn làm gì? Ngay cả bên ngoài những cường giả kia cũng kỳ quái, chẳng nhẽ này Kim Thụy Vương còn có hậu chiêu gì? Ngay sau đó, mọi người liền thấy, kia Kim Thụy Vương tay đè xuống đất sau đó, liền bắt đầu có liên tục không ngừng huyết khí thông qua cánh tay hắn bị hấp thu đi lên. Hắn vốn là to con thân thể, to lớn hơn, trên người huyết khí trở nên càng đậm đà, gần như đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Diệp Hiên chân mày nhảy hạ, người này, trên người khí tức còn đang kéo dài leo lên. Rốt cuộc, đợi đến cuối cùng, Kim Thụy Vương tựa hồ là hấp thu xong cuối cùng huyết khí, chậm rãi đứng lên thể. Toàn bộ quá trình cũng bất quá chỉ là mấy cái hô hấp công phu, Diệp Hiên liếc nhìn mặt đất gần như biến mất huyết sắc trận pháp, thậm chí còn nói, không khí chung quanh trùng, huyết khí độ dày đều đến phi thường mỏng manh trình độ. Mà đúng lúc này, cuối cùng hai cái tâm trận cũng bị tìm tới, tiếp lấy bị phá hư. Trên mặt đất, từng đạo trận văn bể tan cảnh thành tinh quang tiêu tan trên không trung. Quá tốt. Xong rồi. Mọi người tất cả đều kinh hỉ kêu lên. Có thể ngay sau đó, liền truyền đến Kim Thụy Vương khàn khàn thanh âm. Các ngươi những thứ này có thể ác nhân loại, hôm nay nhất định phải chết ở bản vương trong tay. Máu tươi lồng giam. Hắn nghiêm ngặt quát một tiếng, nhất thời lấy Kim Thụy Vương làm đầu nguồn, như nước thủy chiều hướng chúng quanh bay vút đi, mục tiêu đó là mọi người chúng quanh. Gần như trong nháy mắt, mọi người liền phát hiện mình bị một đoàn huyết khí bao vây ở. Tiếp đó, vô luận là huyền khí, cũng hoặc là hành động, toàn bộ đều bị hạn chế ngay tại chỗ. Cho dù là Mạc Yên, giờ phút này cũng cau mày nhìn bao phủ tự thân lực lượng. Đáng ghét, đây là thứ quái quỷ gì? Nàng liều mạng muốn tránh thoát, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Duy chỉ có Diệp Hiên, huy kiếm chém vỡ tập hướng mình đoàn kia huyết khí, nghiêm nghị nhìn lên trước mặt Kim Thụy Vương. Người này trên người bây giờ huyết khí, giống như đậm đặc huyết tương ở tứ chi gian ngoại ngoại, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác buồn nôn. Nhưng chân chính để cho Diệp Hiên chú ý, hay lại là địa phương trên người, bất ngờ đi đến thánh giả khí tức kinh khủng. Kim Thụy Vương máu đỏ con ngươi nhìn chòng chọc Diệp Hiên, mở ra miệng to như chậu máu điểm nhiên nói: "Đầu tiên là ngươi, cho bản vương chết đi." Chương 131, kiên định nghiêm hy. Hắn vung huyết sắc cự trảo tập sát tới, bởi vì đạt tới thánh giả cảnh giới, tốc độ nhanh làm người ta tức lộ ruột. Cơ hội là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, liền cho hắn cơ hội phản kháng cũng không có. Diệp Hiên đồng tử chợt co rút lại, trong lòng hô thầm một tiếng không tốt. Cũng trong lúc đó, vô luận là khu vực bên trong hay lại là vực ngoại, đều chết nhìn chòng chọc trước mặt một màn này. Trong lòng mỗi người cũng cầu nguyện, Diệp Hiên có thể né tránh công kích. Tiểu lấy bây giờ Kim Thụy Vương thật sự cho thấy thực lực cường đại, muốn là không có cách nào kịp thời né tránh, kết quả chỉ có một, tử vong. Mà đối với Diệp Hiên tự mình tiến tới nói, hắn không nghĩ tới đối phương đột nhiên bạo phát ra vượt xa chính mình tốc độ, lần này căn bản là muốn tránh cũng không được. Cuối cùng, thân thể của hắn bị huyết sắc này cự trảo trúng mục tiêu. Nhưng làm người ta kinh ngạc là, cũng không hề tưởng tượng chính giữa máu tươi văng tung tóe, ngược lại, hết thể vô cùng bình tĩnh. Tại chỗ, Diệp Hiên thân thể lại trong nháy mắt biến mất, hắn giống như một cái ảo ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Duy nhất lưu lại, chính là tại chỗ một chương hôi màu trắng phủ lục theo gió phiêu tán. Kim Thụy Vương lạnh lùng nhìn hết thể các thứ này, không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới trống rỗng xuất hiện ở phía xa Diệp Hiên, chính lại miệng thở hổn hển. Lần này có thể thật sự là kinh hiểm và phần, thiếu chút nữa, hắn tựu là đối phương dưới vớt vong hồn. Tại chính mình gần như không có gì phòng bị dưới tình huống, coi như là mặc trên người long nguyên giáp, cũng khó mà chống đỡ thánh giả cấp bậc công kích. Bất quá thật may, trên người hắn còn có bảo vật. Mới vừa rồi cứu hắn một mạng, bất ngờ chính là tử mẫu sinh tử phù. Cách đó không xa băng thanh tuyết cùng bên ngoài băng linh toàn bộ cũng thở dài. Diệp Hiên quả nhiên là có dự kiến trước, cũng còn khá lúc ấy ở bên trong lựa chọn là tử mẫu sinh tử phù, nếu như lựa chọn khác bảo vật, lần này sợ rằng nhất định phải chết. Chỉ bây giờ là tình huống vẫn không cần lạc quan. Khi thấy Diệp Hiên sống sờ sờ xuất hiện ở xa xa, cuồng bạo bên trong Kim Thụy Vương, trong mắt huyết quang bạo động. Bản vương không tin, ngươi còn có thể tránh. Hắn gào thét, thân hình lần nữa bạo trùng đi ra ngoài. Chỉ là lần này trong lòng Diệp Hiên đã sớm có phòng bị, đương nhiên sẽ không để cho hắn lần nữa được như ý. Lúc này, Diệp Hiên lách người né tránh. Kim Thụy Vương móng nhọn lạc tại chỗ một nơi phía trên tảng đá, gần như giống như là ở cắt đậu hũ như thế, đem nham thạch nghiền nát xuống. Thấy vậy, mỗi người cũng hít một hơi linh khí, người này, công kích không khỏi quá ác liệt. Đây nếu là lạc ở trên người mình, mỗi người cũng nuốt nước miếng một cái. Cũng may Diệp Hiên bên này chính trì hoãn thời gian, để cho bọn họ không có trước tiên đụng phải Kim Thụy Vương công kích. Nếu không lấy bây giờ bọn họ này bị trói buộc đến tình huống, phòng chừng mấy cái đối mặt liền muốn toàn quân bị diệt. Diệp Hiên, là cuối cùng hy vọng. Bây giờ không có trận pháp, tất cả mọi người hy vọng đến Diệp Hiên giống hơn nữa trước như vậy, nghiền ép Kim Thụy Vương từ đó chiến thắng đối phương. Có thể trên thực tế, bây giờ song phương chiến đấu đến phiên Diệp Hiên nguy hiểm không dứt. Thánh giả cùng sinh tử chi cảnh, giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu không phải có kiếm vực gia trì, sợ rằng cũng còn không có biện pháp ở trước mặt Kim Thụy Vương chống bao lâu. Nhưng gần đó là có kiếm vực, cũng chỉ là miễn cưỡng chiến đấu. Mặc dù hắn còn có chút lá bài tẩy có thể cùng đối phương chắp ghép đánh một trận tử chiến, nhưng vấn đề là, muốn liều mạng, hoàn cảnh căn bản không cho phép. Diệp Hiên lại lần nữa liếc nhìn không trung, nhìn đầy trời u buồn, chân mày vẫn là nhíu chặt đến. Đáng ghét, hiện ở dưới hoàn cảnh này, muốn phải chờ tuyết rơi, gần như là chuyện không có khả năng a. Hắn bây giờ, mạnh nhất công kích chính là băng tuyết kiếm quyết trùng, cuối cùng một kiếm. Đến lúc đó, huyết kiếm thuật, cộng thêm tịch diệt kiếm vực, cộng thêm một kiếm kia, có lẽ mới có thể đem đối phương chém chết. Nhưng vấn đề là, hiện ở cái tình huống này, nơi nào có muốn tuyết rơi ý tứ. Bây giờ tình huống, Diệp Hiên cũng không dám tùy tiện liều mạng, vạn nhất nếu là không có thể đứng giết đối phương, kết quả chính là người sở hữu nên vì hắn xung động bỏ ra huyết giá. Cổ vực bên ngoài, mọi người thấy bây giờ Diệp Hiên tình huống, từng cái cũng đều chặt cau mày. Bọn họ đều là cường giả đỉnh cao, rất dễ dàng liền nhìn ra được trong đó lợi hại, cũng biết rõ tại sao Diệp Hiên một mực ở bị chèn ép. Nhưng bọn họ đồng dạng là không có giải quyết chấp pháp, hoặc có lẽ là gần đó là có, cũng không có biện pháp truyền đạt cho Diệp Hiên. Hiện ở cái tình huống này, cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Hiên chính mình nghĩ rằng, cùng hắn tạo hóa. Băng Linh cùng Dạ Yên, hai người biểu tình một cái so với một cái khó coi. Băng Linh dĩ nhiên là bởi vì tôn nữ cùng tông môn thiên tài đều có thể chôn thây ở đây mới âm nở mặt. Dạ Yên là bởi vì kia Kim Thụy Vương bạo động, dĩ nhiên cũng có Diệp Hiên bây giờ gặp gỡ nguyên nhân. Sự tình phát triển đến bây giờ cái tình huống này, ít nhiều có chút vượt qua nàng dự liệu. Mặc dù nói, nếu như Kim Thụy Vương có thể giết người sở hữu, đối với nàng trợ giúp lớn vô cùng, lần hành động này nàng cũng sẽ lập được đại công. Nhưng nếu như vì vậy hy sinh Diệp Hiên, nàng kia tình huống nhiệm vụ thất bại. Nhưng bây giờ lại muốn những thứ này cũng đều đã chậm, nàng cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện. Diệp Hiên, ngươi có thể nhất định phải không việc gì. Cổ vực một cái kim sắc trong không gian, Âm Hy chính đang ngủ say. Ở trước mặt nàng, quyển kia vô tự thiên thư đang chậm rãi xoay tròn, không ngừng đem lực lượng màu vàng dung nhập vào Âm Hy trong cơ thể. Âm Hy ngủ say phi thường thâm trầm, tựa như có lẽ đã quên mất ngoại giới hết thảy, cũng đối với bên ngoài Diệp Hiên thật sự gặp gỡ hết thảy không biết chút nào. Đây cũng là vô tự thiên thư cố tình làm, đối với nó mà nói, đem truyền thừa hoàn chỉnh giao cho Âm Hy là thiên đại chuyện. Về phần nói Âm Hy muốn cấp bách rời đi này, đi chợ giúp Diệp Hiên bọn họ, dưới cái nhìn của nó, căn bản không quan trọng. Vì để tránh cho ngoài ý, mới đưa Âm Hy lâm vào hôn mê. Đang lúc truyền thừa tiếp tục truyền đến, đột nhiên, kim sắc trong không gian, không biết từ chỗ nào xuất hiện một đạo thải hà. Kia thải hà xuất hiện trong nháy mắt, chạy thẳng tới hướng Âm Hy tới, đảo mắt liền tiến vào trong cơ thể nàng. Toàn bộ quá trình, ngay cả vô tự thiên thư cũng không có phản ứng kịp. Nay thải hà vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt liền đem Âm Hy đánh thức. Nàng chợt mở mắt ra, mới vừa mở mắt liền hô lên âm thanh. Diệp Hiên ca ca. Lời nói âm vang lên trước mắt, toàn bộ trong không gian nhất thời pháp tắc kích động, bạo động. Hiển nhiên, nàng nói chuyện sẽ dẫn động thiên địa pháp tắc sự tình, cũng không có khôi phục. Nhưng nàng căn bản không quản những thứ này, nàng nhìn bên ngoài phát sinh hết thảy, nhất là thấy đang ở trong khổ chiến Diệp Hiên, nàng khẩn cấp muốn phải rời đi nơi này. Vô tự thiên thư hiện lên ra một hàng chữ. Ngài tạm thời không thể rời đi nơi này, nếu không, lần này chuyển thừa đem không cách nào hoàn thiện, đối với ngài có hại vô lợi. Trên thực tế, Âm Hy từ trước hãy cùng vô tự thiên thư liền rời đi nơi này tranh luận rất lâu. Chính là nhìn không có cách nào thuyết phục nàng, vô tự thiên thư mới đưa nàng ngủ say. Bây giờ đột nhiên tỉnh, thật sự vượt qua nó dự liệu. Mà lần này, thái độ của Âm Hy cũng phi thường kiên quyết, nàng trên không trung viết ra một nhóm kim sắc văn tự. Những thứ này ta bất kể, bây giờ ngươi chỉ có một lựa chọn, thả ta đi ra ngoài. Nếu không, bây giờ ta tự sát ở nơi này. Ngươi tiếp tục từ từ ở nơi này chờ đợi vị kế tiếp ký chủ đi. Nói xong, nàng từ trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh đoàn đao, đặt ở trên cổ, thần sắc kiên nghị. Mắt thấy huyết tuyến xuất hiện ở nàng trên cổ, vô tự thiên thư lần này không bình tĩnh, trung quanh kim quang trong nháy mắt giải tán. Mà Âm Hy cũng coi như xuất hiện ở cổ vực, trong thung lũng. Chương 132, phong tuyết lên. Âm Hy xuất hiện, lúc ban đầu cũng không có hấp dẫn mọi người chú ý. Dù sao ánh mắt của người sở hữu cũng ở giữa chiến trường một người một thú trên người, này liên quan đến bọn họ sinh mệnh. Vì vậy, căn bản không có chú ý tới nàng. Ngược lại là bên ngoài một đám các cường giả, ở gặp được Âm Hy xuất hiện sau đó, từng cái biểu tình cũng có vài phần cổ quái. Này Âm Hy, là bọn hắn nhìn tận mắt biến mất. Thế nào bây giờ đột nhiên lại đi ra? Càng khiến người ta cảm thấy vượt quá bình thường là, giờ phút này Âm Hy quanh thân khí chàng, nào còn có một chút huyền vương dáng vẻ, rõ ràng là đạt tới huyền hoàng trình độ. Mặc dù nói huyền hoàng ở hiện hữu thế cục cũng không phát huy ra nhiều đại tác dụng, có thể chuyến đi này thứ nhất, tăng lên một cái đại cảnh giới, quả thực để cho người ta không thể không hiếu kỳ. Không ít người đều nhìn về Băng Linh, đối với lần này, hắn một câu nói không nói, chỉ là yên lặng nhìn Âm Hy. Mà trong mắt hắn, rõ ràng là nhiều một chút thần thái, kia là hy vọng quan mang. Mà mới vừa hạ xuống cổ vực Âm Hy, nhìn xa xa chật vật chiến đấu Diệp Hiên, luôn miệng nói: "Diệp Hiên ca ca." Nàng một tiếng này kêu, toàn bộ thiên địa một trận rung động, trong không gian huyền khí ba động rối loạn lên. Động tĩnh này, trong nháy mắt để cho Diệp Hiên chú ý tới Âm Hy bóng người. "Này nha đầu, lại còn không hề rời đi. Ngay sau đó, hắn cũng bị trên người Âm Hy cường đại rất nhiều lần khí tức kinh ngạc đến. Mà những người khác cũng đều theo ánh mắt nhìn tới. Nhưng khi bọn hắn thấy, đây chẳng qua là cái cô bé, từng cái mặc dù giật mình, nhưng là đều không ôm có cái gì hy vọng. Như vậy một cô bé, có thể cho chiến cuộc mang đến ảnh hưởng gì? Có thể Diệp Hiên lại trong lòng là mừng rỡ, lắc mình tránh thoát Kim Thụy Vương một đạo công kích sau đó, hướng Âm Hy hô: "Không nên tới gần, ở nơi nào giúp ta cuộc kế tiếp thiên nhiên bạo phong tuyết." Vốn đang do dự làm như thế nào trợ giúp Diệp Hiên thời điểm, nghe được câu này, Âm Hy đầu tiên là sức sở, ngay sau đó gật đầu đáp ứng. Mà những người khác đều bị một câu nói này nói ngây ngẩn. Cuộc kế tiếp thiên nhiên bạo phong tuyết, bọn họ dĩ nhiên là không biết rõ, Diệp Hiên muốn tuyết rơi nhiều là vì cái gì, nhưng bất kể là từ cái gì mục đích, tuyết rơi loại này toàn bộ xem thiên ý sự tình, là Âm Hy có thể cải biến. Mặc dù nói, thực lực cường đại tới trình độ nhất định có thể dùng huyền khí cưỡng ép sửa đổi thiên tượng, có thể thiên nhiên tuyết rơi nhiều, này cũng không giống nhau. Liên quan tới điểm này, bên ngoài một đám cường giả mới là tối mộng bức. Bọn họ dĩ nhiên là biết rõ Diệp Hiên muốn thiên nhiên tuyết rơi nhiều là vì cái gì, nhưng vấn đề là, Âm Hy thật có thể mang đến thiên nhiên bạo phong tuyết. Băng Linh là trên mép chọn, ở Âm Hy lúc xuất hiện, hắn cũng đã đoán được Diệp Hiên khả năng hành vi. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không có ra dự liệu của hắn. "Đến đây đi, để cho bổn tông biết một chút về, ngươi băng thần chi nhận rốt cuộc tu luyện đến như thế nào trình độ." Băng Tuyết kiếm quyết, hắn thật sự biết rõ một chiêu cuối cùng kiếm quyết, tên đó là băng thần chi nhận. Từ một chiêu này, hắn cũng có thể nhìn ra được Diệp Hiên kết quả tu luyện bao nhiêu năm băng tuyết kiếm quyết. Cổ vực bên trong, Âm Hy khi lấy được Diệp Hiên sau khi phân phó, lúc này bắt đầu hành động. Ở ánh mắt mọi người chung, nàng cũng không có qua nhiều cử động, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, nghiêm nghị kêu lên hai chữ: "Phong khởi." Nghe vậy, tất cả mọi người lăng lăng nhìn nàng, này nha đầu, rốt cuộc muốn làm cái gì? Cảm tình liền chỉ nói là hai chữ. Thật sự coi chính mình là thần, nói phong khởi, thì có phong xuất hiện. Nhưng mà, để cho bọn họ trố mắt nghẹn hoặc là, chỉ chốc lát sau, vốn là bình tĩnh giống như nước cổ vực, đập vào mặt một cổ bão. Toàn bộ trong thung lũng, nhất thời tịch cuốn lên cuồng phong. Tiếp đó, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm trùng, Âm Hy lại vừa là hai chữ phun ra: "Vân Hải." Ngay sau đó vốn là tán lạc tại các nơi màu đen đám mây, bắt đầu nhanh chóng hướng đỉnh đầu của nàng tụ đến. Toàn bộ đất trời đều là bị mây đen này che giấu. Vô biên mây đen, ngưng kết thành một mảnh vô biên vân hải, không ngừng lan lộn, phun trào. Tiếp đó, chính là một câu cuối cùng: "Bạo tuyết." Dứt tiếng nói, một mảnh phiến lông ngông tuyết rơi nhiều hoa từ thiên trôi dạt hạ xuống, đón lấy, ở trong cuồng phong, hóa thành vô tận bạo phong tuyết, đem trọn cái cổ vực mấy trăm dặm cũng bao phủ trong đó. Mà Âm Hy liền giống như cả thế giới đế vương một dạng đứng sừng sững ở phong tuyết đỉnh. Này có thể nói thần tích một màn, để cho sở hữu cũng nhìn ngây người, bao gồm bên ngoài những cường giả kia. Một đám người, thậm chí ngay cả bị nhốt ở bên trong hậu bối cũng không để ý tới, tất cả đều vây ở Băng Linh bên người vội vàng hỏi: "Băng tông chủ, thiếu nữ này, chớ không phải là trong truyền thuyết ngôn linh thánh thể?" "Không có sai. Nay lợi chỉ có thần mới có thể có được năng lực, tuyệt đối là ngôn linh thánh thể." "Ngôn linh thánh thể không chỉ là đối với cực tiên vực mà nói vô cùng hiếm thấy, coi như là bỏ vào vực ngoại, thả vào toàn bộ đại lục, vậy cũng là nói chi không thẹn đỉnh cấp thể chất. Hoặc có lẽ là, nó chính là rất nhiều thánh thể trung trần nhà một loại tồn tại. Đây nếu là bị vực ngoại một ít thần cấp đại năng phát hiện nàng tồn tại, có lẽ đều phải đứng xếp hàng tới thu đồ đệ." Mà Băng Linh, đối với thân phận của Âm Hy, ngược lại là không có che giấu. Tự nhiên phóng khoáng thừa nhận, hắn cũng không lo lắng Âm Hy an toàn. Lại không nói, bây giờ Âm Hy có thể hay không đi ra đều là khó nói, cho dù đi ra, tin tưởng cũng không có người dám chịu nàng như thế nào. Nôn linh thánh thể, theo truyền thuyết là chân thần chuyển thế mới có thể chất, thứ người như vậy, từ sinh ra bắt đầu còn tức vận ra thân, hoặc có lẽ là bị vận mệnh thật sự che chở. Ở thể chất sau khi thức tỉnh, giết nàng, gần như ngang hàng cùng đắc tội thiên đạo. Ảnh hưởng, cũng không chỉ là người giết người, còn có sau lưng liên quan tuyệt đại đa số người cũng phải bị lớn nhỏ khác nhau ảnh hưởng. Liên quan tới chuyện này, tham khảo hạ trước ở tông môn khi dễ nàng mấy vị kia kết quả, cũng liền biết một, hai. Lạc Vân, bị tại chỗ chém chết. Trần Quan, bị phế tu vi, biến thành quái vật, nhưng còn khó hơn trốn một kiếp. Thậm chí còn nói băng thần, cũng đều thảm tử không còn hình dáng. Bao gồm sự tình liên quan gần như người sở hữu, đều được không nhẹ xử phạt. Phía sau càng là thiếu chút nữa bị giận dữ thái thượng trưởng lão, lần lượt tìm tới cửa. Cho tới, đối với ngôn linh thánh thể, gần như không người tình nguyện đắc tội, càng không muốn xuất thủ chém chết, trừ phi nói cô ra quả nhân, cũng quyết định, không vào sinh tử luân hồi. Một cái như vậy đau đầu hiện nay xuất hiện ở băng tuyết thần tông, trong lúc nhất thời, bọn họ tâm tình cũng đều phức tạp. Bọn họ có không ít người, đều bắt đầu hy vọng, lần này thanh vân cuộc chiến, thiên tài toàn bộ táng thân cổ vực đi. Dùng tự thân thế lực mấy cái thiên tài, đổi băng tuyết thần tông hai đại yêu nghiệt nhân tài, hoàn toàn là kiếm bộn không lỗ. Dù sao, một khi Diệp Hiên cùng Âm Hy trưởng thành. Nhưng Diệp Hiên, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như vậy như nguyện. Kim Thụy Vương lại lần nữa nhìn về phía Diệp Hiên, không biết có phải hay không là ảo giác, từ bạo phong tuyết sau khi xuất hiện, Diệp Hiên toàn bộ nhân khí trước, xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Hoặc có lẽ là bởi kiếm ý đại thành, trước Diệp Hiên, càng nhiều là phong mang che giấu, ẩn ở vô hình. Nhưng bây giờ hắn, đã giống như ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ. Chương 133, băng thần hạ xuống. Đối với Diệp Hiên thay đổi, Kim Thụy Vương đem đối lội ở dẫn phát bạo phong tuyết trên người Âm Hy. Hắn liếc nhìn Âm Hy chỗ phương hướng, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong nháy mắt xông ra ngoài, ngay cả Diệp Hiên cũng không công kích. Chỉ là, Diệp Hiên sáng sớm liền nhìn ra ý tưởng của hắn, hừ lạnh nói: "Muốn động nàng, hỏi qua ta sao?" Vừa nói thân hình hắn đã lao ra, hướng Kim Thụy Vương huy kiếm bổ xuống. Không có trận pháp vô hạn khôi phục thêm được sau đó, Kim Thụy Vương đối với tự thân an toàn rõ ràng coi trọng không ít. Đối mặt Diệp Hiên công kích, thân hình hắn chẳng những quay cuồng né tránh, nhưng từ đầu đến cuối không có bỏ qua cho Âm Hy ý tứ, mặc dù có Diệp Hiên công kích, hay là ở không ngừng đến gần Âm Hy. Mà Âm Hy thấy Kim Thụy Vương đánh tới, mặt liền biến sắc, có thể không biết sao lấy nàng huyền hoàng cảnh giới, căn bản vô lực né tránh. Liền ở công kích cần phải lúc rơi xuống sau khi, một đạo thân ảnh hay lại là cho dù vào ra. Rõ ràng là Diệp Hiên, mắt thấy này Kim Thụy Vương vô luận như thế nào cũng đối Âm Hy phát động công kích, hắn không có lựa chọn nào khác. Kim Thụy Vương huyết sắc cự trảo lạc ở trên người hắn, Diệp Hiên bị đem lực lượng khổng lồ chấn thể nội khí huyết cuồn cuộn. Mà Kim Thụy Vương không nghĩ tới chính mình một trảo lại không xé toái Diệp Hiên, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên là không có cách nào xé nát, trên người Diệp Hiên Long Nguyên Giáp đang toàn lực dưới sự vận chuyển, phòng ngự có thể không phải đùa giỡn. Mà lúc này, Diệp Hiên ở hít sâu một cái sau, đối diện hướng Kim Thụy Vương hạ xuống một kiếm. Một kiếm này, đem Kim Thụy Vương rút ra bay ra ngoài, chỉ là cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Diệp Hiên liếc nhìn sau lưng Âm Hy nói, ngươi trước tạm thời rời đi này, phía dưới giao cho ta là được rồi. Sáng tạo ra bạo phong tuyết sau đó cũng chưa có Âm Hy chuyện, thắng bại, tất cả đều tại hắn. Âm Hy cứ việc không yên tâm một mình hắn chiến đấu, có thể thấy Diệp Hiên thần sắc nghiêm túc như vậy, hay lại là lựa chọn tin tưởng hắn. Diệp Hiên ca ca, muôn vàn cẩn thận. Nhìn Âm Hy ở trước mặt viết ra kim sắc văn tự, Diệp Hiên cười gật đầu. Yên tâm đi, cuộc chiến đấu này, ta sẽ thắng lợi. Âm Hy gật đầu một cái, lúc này xoay người rời đi, nàng cũng biết rõ, chính mình ở lại chỗ này, chỉ sẽ để cho Diệp Hiên phân tâm bảo vệ mình. Ngược lại, nàng có thể rút, đều đã làm, phía dưới thì nhìn Diệp Hiên rồi. Thấy Âm Hy rời đi, Diệp Hiên nổ ngụm trọc khí, chậm rãi xoay người nhìn Kim Thụy Vương. Bạo phong tuyết trung, hai người xa xa đối mặt. Diệp Hiên tràn đầy vết thương, hắn giơ lên tinh huy thần kiếm, chỉ Kim Thụy Vương nhàn nhạt nói: "Ngươi vừa có thể nói chuyện, nghĩ đến cũng có thể nghe hiểu ta lời nói, một chiêu phân thắng bại, quyết sinh tử, giáng không?" "Giáng không?" Phải nói trước mặt, Kim Thụy Vương vẫn tính là ổn định. Có thể cuối cùng hai cái này một nơi, Kim Thụy Vương biểu hiện trên mặt bộc phát dữ tợn, ở trên người, huyết khí chưa từng có đậm đà. Ngay sau đó, ở quanh người hắn, cơ hồ là tạo thành một mảnh huyết hải. "Nếu muốn chết, bản vương tắc thành ngươi." Vừa nói, toàn bộ trong thiên địa huyết khí đều bắt đầu hướng hắn vị trí phương tụ lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hiên cũng biết ý hắn. Hắn híp cặp mắt. Huyết kiếm thuật. Tự trong tay, băng lam sắc trường kiếm cũng trong nháy mắt ngưng tụ trước nhất một dạng huyết quang. Huyết sắc này chợt nhìn, với Kim Thụy Vương ngưng tụ ra huyết khí, bao nhiêu giống nhau đến mấy phần. Vẫn chưa xong, theo trong cơ thể huyền khí bộc phát bạo động, trên thân kiếm huyết quang bộc phát đậm đà, Diệp Hiên tiếp tục nói: "Tịch diệt kiếm vực." Lấy hắn làm trung tâm, tịch diệt ý quanh quần mở, cũng không có khuyết tán quá xa, cũng chỉ là đang ở Diệp Hiên chu vi trăm mét. Màu xám cho nhạt khí vận, tại hắn đã biến thành huyết trường kiếm màu đỏ trên vần quanh. Đến giờ phút này, trên người hắn phát ra khí tức đã đạt tới tương đương trình độ kinh khủng. Mà bên ngoài băng linh, nhưng là biết rõ, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Băng thần chi nhận, đến đây đi. Băng linh ngưng mắt nhìn trong sân, nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Hiên này đang chuẩn bị ngưng tụ một kích tối hậu, xúc thế đại phát Kim Thụy Vương đã phát sát mà tới. Chửi thêm một tiếng, quá mẹ nó hèn hạ. Cổ vực chung, chúng thiên tài tất cả đều trong lòng mắng to. Người này nói xong rồi một chiêu quyết định thắng bại, kết quả lại thừa dịp nhân gia chính ở ngưng tụ lực lượng lúc đánh lén, đơn giản là quá vô sỉ. Cũng mặc kệ vô bất vô sỉ, ở trong mắt Kim Thụy Vương, thắng lợi mới là hết thảy. Bây giờ Diệp Hiên đã cho hắn mây phần uy hiếp ý vị, nếu như để cho hắn tiếp tục ngưng tụ lực lượng, đến thời điểm thắng bại còn thật khó mà nói. Cho nên hắn chọn đánh lén, bây giờ hắn đã xem huyết khí trong cơ thể hoàn toàn kích thích, ở tại quanh thân, huyết khí cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Cái kia một đôi huyết sắc cự trảo, càng là lóe lên chói mắt tia máu. Cũng may, Diệp Hiên tử vừa mới bắt đầu liền chưa có hoàn toàn tin tưởng đối phương, đã sớm làm xong ứng biến chuẩn bị. Trong tay hắn tinh huy thần kiếm đối diện bổ ra một đạo kiếm khí, Kim Thụy Vương không hề sợ hãi, huyết sắc cự trảo trực tiếp chộp vào kiếm khí kia trên, chỉ là trong nháy mắt liền đem chi xé nát. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích, lại phát hiện Diệp Hiên đã một tiếng quát chói tai. Cửu trọng huyết ảnh. Vừa dứt lời, Diệp Hiên thân ảnh nhất chia làm cửu, mấy đạo huyết sắc ảnh tử rối rít hướng hắn đánh tới. Này chín đạo huyết ảnh, mỗi một đạo đều tựa như là thực chất như thế, mang đến cho hắn tương đối lớn uy hiếp. Cổ vực ngoại, mọi người thấy giờ phút này Diệp Hiên thật sự thi triển thủ đoạn, mỗi một người đều lộ ra biểu tình cổ quái. Cựu trọng huyết ảnh, này không phải Dạ Yên thường dùng so chiêu thức ấy ư? Thế nào Diệp Hiên bên này cũng sẽ? Mà kinh ngạc nhất còn phải số Dạ Yên chính mình, nàng ngạc nhiên nhìn kia chín đạo huyết ảnh. Cũng chỉ có nàng biết rõ, huyết kiếm thuật cũng tốt, cựu trọng huyết ảnh cũng tốt, đều là huyết ma kiếm quyết chiêu thức. Mà huyết ma kiếm quyết lai lịch, nàng càng là sáng tỏ trong lòng. Ngoại trừ nơi đó, không thể nào lại có người khác nắm giữ. Nhưng bây giờ, cựu trọng huyết ảnh lại từ nơi này Diệp Hiên thi triển ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là phi thường thuần thục dáng vẻ, căn bản không giống như là mới vừa học được. Cái này làm cho trong lòng nàng càng không sờ được đầu não. Cổ vực bên trong, mỗi người đều nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Diệp Hiên biến thành ra huyết ảnh, tốc độ tương đương nhanh, trên không trung liên tiếp lướt đi mấy đạo tàn ảnh. Kim Thụy Vương cũng là quá cứng, căn bản không có né tránh, huy động cự trảo đối diện không ngừng đem kia huyết ảnh chính diện xé nát. Cho đến cuối cùng, Diệp Hiên ngưng tụ ra 9 đạo huyết ảnh toàn bộ bị xé nát. Nhìn lại tại chỗ vẫn không có Diệp Hiên tung tích, Kim Thụy Vương đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó mặt liền biến sắc. Ánh mắt của hắn tầm mắt chợt về phía sau nhìn, nhưng là phát hiện, Diệp Hiên đã sớm tại hắn phía sau, sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn hắn. Băng thần hạ xuống, 4 chữ vang lên, vang dội toàn bộ đất trời. Vô biên bạo phong tuyết, lấy đáng sợ tốc độ hướng Diệp Hiên tụ đến. Diệp Hiên bên ngoài cơ thể, một đạo băng lam hư ảnh chậm rãi ngưng kết mà thành. Hư ảnh này bộ dáng là cái nữ tử, nhưng trên người phát tán hạ dẫn chất, để cho mỗi một thấy nhân cũng vì đó dùng một cái. Bực này thánh khiết, tôn quý cảm giác, căn bản không tựa như phàm trần có thể xuất hiện, nàng tựa như cùng một nữ thần tôn, đứng ngạo nghệ với này trong gió tuyết. Nhất là băng linh, khi thấy này nữ tử xuất hiện, nhìn trận mắt hốt mồm. Đây là băng thần. Chương 134, chủ tớ khế ước. Ở Diệp Hiên quanh thân, tiêu cơ hồ là ngưng kết thành thực chất nữ tử hư ảnh, chính lạnh nhạt nhìn tiền phương Kim Thủy Vương. Ở trong tay nàng, màu băng lam băng tuyết lực nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng thành một thanh to lớn thủy tinh kiếm. Nhưng so với băng tuyết tài quyết thanh kiếm kia, phía trên nhiều hơn rất nhiều kỳ dị đường vân. Lại cô gái này thần hư ảnh bên trên tản mát ra cường đại khí tức, để cho từng cái thấy nhân cũng vì đó ngược lại hít một hơi lạnh, thậm chí nói cũng không dám cùng mắt đối mắt. Này nữ thần tôn, phản phất chỉ nên tồn tại ở trên trời, mà không phải này trên thế gian. Thậm chí còn bọn họ đều không có tư cách nhìn thẳng đối phương. Loại này kỳ lạ cảm giác, gần đó là vượt ngoại những luân hồi chi cảnh đó cường giả siêu cấp, cũng giống như vậy. Vượt ngoại, Bạch Trường Vũ nhìn một màn này, nghi ngờ hỏi: "Băng tông chủ, bổ tông nếu là không có nhớ lầm lời nói, các ngươi băng tuyết kiếm quyết bên trong tựa hồ không có một chiêu như vậy chứ?" Còn là nói, thực ra lúc trước băng tông chủ vẫn luôn ẩn giấu thực lực rồi hả? Những lời này hấp dẫn những người khác chú ý. Không có cách nào bây giờ Diệp Hiên thật sự thi triển chiêu thức, đem trình độ cường đại đã vượt xa ra thiên giai huyền kỹ phạm vi. Mà băng tuyết thần tông băng tuyết kiếm quyết, bất tài chỉ là một thiên giai kiếm quyết, trong thời gian này chênh lệch cũng không biết bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, băng linh mình cũng là vẻ mặt một bước, hắn căn bản liền không nhớ, băng tuyết kiếm quyết chung có một chiêu như thế, có thể để cho băng thần trực tiếp ra trên thế giới bây giờ. Dựa theo hắn hiểu biết, băng tuyết kiếm quyết một chiêu cuối cùng, băng thần chi nhận, là mượn dùng băng thần lực lượng để hoàn thành cường đại công kích. Nhưng bây giờ Diệp Hiên này thi triển ra chiêu thức, biết là trực tiếp đem băng thần triệu hoán đi ra tiến hành công kích. Mặc dù nói chỉ là một hư ảnh, nhưng đã phi thường biến thái. Bây giờ Diệp Hiên một chiêu này, cùng hắn hiểu biết băng tuyết kiếm quyết một chiêu cuối cùng, uy lực mạnh hơn. Người này, rốt cuộc làm cái gì? Băng Linh nhìn trong hình ảnh Diệp Hiên bóng người, trên mặt cau mày. Phải nói mới bắt đầu, hắn đối Diệp Hiên càng nhiều là hoài nghi, nhưng bây giờ, càng nhiều chính là nghi ngờ. Hắn có thể khẳng định, băng tuyết thần tông tuyệt đối không thể nào có loại này cường đại kiếm chiêu, còn vừa dễ dàng cho gọi ra băng thần. Đột nhiên, Băng Linh nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ nói, Diệp Hiên hắn? Cổ vực bên trong, Kim Thụy Vương thấy Diệp Hiên quanh thân ngưng kết ra băng thần hư ảnh, cặp mắt trợn to mấy phần. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn kể từ bây giờ trên người Diệp Hiên, lại cảm thấy tia chút sợ hãi. Không sai, giống như đối phương chỉ cần chỉ một ngón tay đầu liền có thể bóp chết hắn, loại này vô cùng nhỏ bé cảm giác. Hắn cũng không biết rõ, đây là Diệp Hiên thật sự cho gọi ra băng thần mang đến cho hắn áp lực. Hắn muốn dây rủi tránh né, có thể lại phát hiện, thân thể của mình giống như là bị định ngay tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Chuyện này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trước mặt nữ thần hư ảnh, trong tay băng lam sắc trường kiếm càng ngày càng chói mắt chói mắt. Tiếp đó, vung hạ một đạo lam sắc hồ quang. Một kiếm này, ẩn chứa tịch diệt kiếm ý, ẩn chứa học không ai có thể hơn, ẩn chứa băng thần lực lượng cùng băng tuyết lực. Hoàn toàn xứng đáng là Diệp Hiên mạnh nhất một kiếm. Kiếm lạc, vô thanh vô tức, toàn bộ thiên địa tất cả thuộc về hoàn toàn tĩnh mịch chính giữa. Cho đến cuối cùng, băng thần hư ảnh chậm rãi tàn đi, trên bầu trời, đen nhánh vân hải bị một kiếm này bổ ra, nhanh chóng tàn đi. Cơ hồ là ở đồng thời, trói buộc mọi người huyết khí toàn bộ giải tán mở. Tránh thoát trói buộc, ánh mắt của bọn họ tất cả đều là rơi vào trên người Kim Thủy Vương. Bị màu băng lam hồ quang trúng mục tiêu hắn, cặp mắt trợn tròn, thân thể cứng ngắc nhìn thẳng phía trước hư không. Trong mắt của hắn huyết quang dần dần rút đi, mà thân thể khổng lồ cũng dần dần chia ra làm hai. Cuối cùng, ở bán không muốn nổ tung lên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Mọi người thấy một màn này, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó tất cả đều mừng như điên đứng lên. Bọn họ thắng. Bọn họ chung quy vẫn là thắng. Từ mới bắt đầu huyết chiến, đến bây giờ chém giết phía sau màn Kim Thủy Vương, trong lúc này, bọn họ có thể nói là từ quỷ môn quan gắng gượng chạy đến. Mà hết thảy này đều phải quy công cho Diệp Hiên. Nhưng nếu không có hắn, có lẽ ngay từ lúc mới bắt đầu bị huyền thú triều bao vây thời điểm, bọn họ liền toàn bộ táng thân rồi. Chớ đừng nói chi là, bây giờ hay lại là Diệp Hiên dẫn bọn họ đánh bại Kim Thủy Vương. Mọi người đang ngắn ngủi mừng như điên sau đó, tất cả đều đem tôn kính ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hiên. Mà người sau, thở dài, nhìn tản đi Kim Thủy Vương, trên mặt cũng rốt cục thì lộ ra vẻ mỉm cười. Cuối cùng hay lại là thành công. Nhìn đã dần dần tiểu đi xuống phong tuyết, Diệp Hiên thở phào một hơi. Chiến đấu đến đây, coi như là kết thúc đi. Lúc này, mọi người đều đi tới. Thấy vậy, Diệp Hiên nhìn bọn họ một cái nói, "Chư vị, bây giờ huyền thú triều giải quyết triệt để rồi, bây giờ có thể làm cũng chính là những thứ này, còn lại có thể hay không rời đi, coi như toàn bộ xem thiên ý rồi." Lời nói này, nghe mọi người trong lòng bất hưu thở dài. Xác thực, bây giờ bọn hắn có thể hay không rời đi, liền toàn bộ quyết định bởi với, này địa trận pháp năng hay không đưa bọn họ truyền tống đi. Nếu như thành công thì thôi, nhưng nếu là không thành công, bọn họ có lẽ sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. La Vân lúc này ôm Bạch Ngọc đi tới cười nói, không được gì, dù sao thì coi như là bị vây ở chỗ này, cũng có thể bình thường tu luyện, ghê gớm, đến lúc đó cùng ở chỗ này tu luyện tới đỉnh phong, lại nghĩ biện pháp rời đi cũng không muộn. Hai người này, từ trải qua lần này huyền thú chiều sau, cảm tình có thể nói là thẳng tắp tấm lên. Mà chuyện này cũng coi là chứng minh, mặc dù La Vân làm người bướng bỉnh rồi nhiều chút, nhưng đối với cảm tình thập phần chuyên chú, nghiêm túc. Từ đầu đến cuối, cũng chưa từng có muốn vứt bỏ Bạch Ngọc ý tứ. Mà đối với Diệp Hiên, La Vân tuy nói ngoài miệng không nhắc, nhưng là cũng nhìn ra được, đem đối Diệp Hiên, đã không có mới bắt đầu cái loại này miệt thị. Hoàn toàn đưa hắn coi là theo chính mình bình tề thiên mới nhìn đợi. Hai người nói chuyện với nhau một phen, yên lặng chờ cuối cùng trận pháp thúc dục thời gian. Lúc này, hóa thành hình người thanh duyên đi tới Diệp Hiên thân vừa nói: "Mẫu thân ở trong truyền thừa, để cho ta làm một việc." Nghe vậy, Diệp Hiên sửng sốt một chút, hỏi: "Ừ, chuyện gì?" Thanh duyên trầm ngâm một chút nói: "Yêu cầu ngươi một giọt tinh huyết." Mặc dù nghi ngờ, nhưng Diệp Hiên tin tưởng thanh duyên sẽ không hại chính mình, cũng đáp ứng. Ngưng ra một giọt tinh huyết sau đóng ở thanh duyên trong tay. Người sau ở lấy được rồi tinh huyết sau, cũng ngưng ra một giọt chính mình tinh huyết, sau đó nàng đem hai giọt huyết dung hợp một chỗ. Lúc này, ở trước mặt hai người phân đừng xuất hiện một ít huyết sắc văn tự. Diệp Hiên thấy phía trên văn tự sau, hơi nhíu mày. "Thanh duyên, ngươi làm cái gì vậy?" Chỉ thấy xuất hiện trước mặt hắn văn tự, rõ ràng là huyền thú nhận chủ lúc, song phương ký kết chủ tớ khế ước văn tự. Mà hắn bên này là chủ khế ước, thanh duyên bên kia chính là người hầu khế ước. Lúc này ngưng tụ ra chủ tớ khế ước, thanh duyên muốn làm cái gì ý tứ lại rõ ràng bất quá. Có thể Diệp Hiên cũng không cao hứng biết bao nhiêu, ngược lại thì nhíu mày. Thanh duyên lắc đầu, trên gương mặt tươi cười cũng rất nghi ngờ, "Ta cũng không biết rõ, này là mẫu thân để cho ta làm việc." Nàng nói, "Ta chỉ có với ngươi ký kết chủ tớ khế ước, mới có thể thoát khỏi cổ vực, rời đi cái địa phương này." Chương 135 bán bộ vô tự thiên thư. Biết được nguyên nhân sau đó, Diệp Hiên ngây ngẩn. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hiên có chút không nghĩ ra. Nhưng mà, ngay cả Thanh Duyên thực ra cũng rất kỳ quái. Nàng đảo không phải là không nguyện ý với Diệp Hiên ký kết chủ tớ khế ước, trên thực tế, nàng đối với Diệp Hiên cảm thụ cùng người nhà là như thế, dưới tình huống này ký kết khế ước cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Nhưng vẫn là không thể hiểu, mẫu thân tại sao lại đem rời đi nơi này, cùng ký kết khế ước nối kết. Ngược lại là La Vân, suy nghĩ một chút giải thích. "Diệp Hiên, bổn công tử nếu như không đoán sai, các ngươi này cổ vực hẳn là có pháp tắc hạn chế bên trong huyền thú. Chỉ cần là ở chỗ này sinh ra huyền thú, dưới bình thường tình huống thì không cách nào rời đi nơi đây. Mà một loại gặp phải loại tình huống này, huyền thú muốn rời đi cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là thực lực đi đến độ cao nhất định, cưỡng ép phá vỡ nơi này pháp tắc, nhưng gần như là không có khả năng thực hiện. Ngoài ra chính là với một thế giới bên ngoài sinh vật ký kết chủ tớ khế ước, mà chủ tớ khế ước thuộc về chủ thế giới pháp tắc, cường độ thượng hội vượt trên cổ vực loại này lần thế giới pháp tắc, dưới tình huống này, nàng cũng liền có thể với ngươi cùng rời đi chỗ này. Nếu không lời nói, tin tưởng này nha đầu, là không có cách nào theo chúng ta đồng thời thông qua truyền tống trận. Cũng quả thật không hổ là đến từ vực ngoại thiên tài, hiểu biết đồ vật đúng là so với bọn hắn cực thiên vực nhiều. Nghe rồi sau khi giải thích, Diệp Hiên khẽ nhíu mày, liếc nhìn Thanh Duyên, hắn thở dài nói: "Được rồi, nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể ký kết khế ước." Nói xong lại nghĩ đến sự kiện, cười nói: "Thanh Duyên ngươi yên tâm, coi như là ký kết chủ tớ khế ước, sau khi rời khỏi đây, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi cái gì, sẽ không để cho ngươi đi làm ngươi không thích sự tình. Sở dĩ nguyện ý ký kết khế ước, cũng hoàn toàn là từ muốn mang Thanh Duyên rời đi, đến lúc đó sau khi rời khỏi đây, nếu như Thanh Duyên muốn đi, hắn cũng sẽ không ngăn lấy." Thanh Duyên lộ ra vẻ mỉm cười: "Ừ, không liên quan." Nói xong, hai người phân biệt ở mỗi người khế ước phía trên hoàn thành chính mình một bộ phận kia. Theo chủ tớ khế ước hai phần, toàn bộ hóa thành một đạo huyết quang, dung nhập vào mỗi người thân thể. Diệp Hiên cùng Thanh Duyên đều có loại rõ ràng cảm giác, chính là có thể cảm giác thân thể đối phương trạng thái. Điểm này ngược lại rất thuận lợi, có thể rõ ràng biết rõ đối phương có bị thương không. Mà những người khác cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn hết thảy các thứ này. Ngay cả La Vân cũng không ngoại lệ, mặc dù nói là tới từ vực ngoại, so sánh với cực tiên vực thiên tài, có càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng là băng phượng hoàng loại này thánh thú, cũng không phải hắn có thể tiếp xúc được. Loại này thánh thú, bình sinh có thể thấy được một lần, tiếp xúc một lần, cũng đã là tam sinh hữu hạnh, mà muốn ứng trước ký kết khế ước, không có đại khí vận, căn bản là chuyện không có khả năng. Dù sao, không phải ai cũng có thể với Diệp Hiên như thế, đụng phải trùng hợp như vậy sự tình. Về phần nói vực ngoại những tên kia chớ nói chi là, không có so với bọn hắn càng rõ ràng, cũng có một con thánh thú làm vì tọa kỵ ý vị như thế nào. Huống chi, Diệp Hiên hay lại là băng tuyết thần tông, tu luyện là băng thuộc tính công pháp. Hai người gia tăng, có thể liền không phải một thêm một bằng với hai hiệu quả. Gần như có thể đoán được, tương lai ngày nào đó, Diệp Hiên thành tựu, sẽ để cho bọn họ toàn bộ cực thiên vực sở hữu cường giả cũng phải ngẩn mặt. Thậm chí Diệp Hiên tọa kỵ, đều có thể dễ dàng càn quét cực thiên vực. Một nghĩ tới tương lai ngày này, trên mặt mỗi người cũng đắp lên một tầng mây đen. Đương nhiên, nơi này càng nhiều hay lại là ngoài ra mấy đại thần tông cường giả. Đối với những thứ kia tán tu cường giả mà nói, đối với Diệp Hiên chỉ có cảm kích, dù sao giúp bọn hắn bảo vệ mỗi người hậu bối. Mà băng linh bên này, trong lòng mừng rỡ đồng thời, cũng không miễn có chút lo âu. Băng tuyết thần tông đúng là yêu cầu thiên tài tới vững chắc đệ nhất vị trí, nhưng vấn đề là, làm thiên tài đến trình độ nhất định, kia mang đến có lẽ còn có tai nạn. Giống như bây giờ Diệp Hiên, lấy thực lực của hắn, chỉ cần hôm nay từ nơi này đi ra, sở hữu không cho phép phải bị bao nhiêu người để mắt tới. Thậm chí nói, có thể tưởng tượng được, ngay cả vực ngoại một ít người cũng sẽ đối Diệp Hiên có chút hứng thú. Nguyên nhân chính là chỗ này chỉ băng vương hoàng. Đối với thánh thú mà nói, chủ tớ khế ước xác thực sẽ cho nó mang đến hạn chế, nhưng bởi vì là thánh thú, gần đó là chủ nhân tử vong, nó cũng sẽ không trực tiếp tử vong. Này ý vị như thế nào? Có nghĩa là chỉ cần đối phương đủ mạnh, hoàn toàn có thể đem băng phượng hoàng từ Diệp Hiên trong tay đoạt lại. Mà băng phượng hoàng sức dụ dỗ, gần đó là cường giả thần cấp, cũng đủ để hấp dẫn tới. Băng Linh không khỏi cười khổ, bây giờ nhìn lại, Diệp Hiên chỉ cần đi ra, sẽ ở đầu gió đỉnh sóng rồi, đến lúc đó băng tuyết thần tông cũng là đồng dạng. Cổ vực bên trong, đang hoàn thành rồi chủ tớ khế ước sau, Diệp Hiên đi tới Âm Hy bên người. Âm Hy, nhắc tới, ngươi thế nào đột nhiên ở bên kia không gian xuất hiện? Cái vấn đề này không chỉ là hắn, những người khác cũng đều rất nghi ngờ. Xác thực, Âm Hy phảng phất như là trống rông xuất hiện như thế. Theo lý thuyết, trước mặt trận kia huyết chiến, lấy Âm Hy thực lực nếu là không đi cùng với bọn họ, không thể nào sống được đi xuống mới đúng. Đối với lần này Âm Hy liếc nhìn mọi người chung quanh, có vài phần do dự. Diệp Hiên nhất thời sáng tỏ, gật đầu một cái, tiện tay ngưng tụ ra một mặt màn sáng, ngăn cách quang và thanh âm. Những người khác nhìn hết thảy các thứ này, có chút bất đắc dĩ. Làm vì bọn họ chung người mạnh nhất, Diệp Hiên bố trí màn sáng, bọn họ một chút rình coi khả năng cũng không có. Mà bên trong màn sáng, Âm Hy thông qua văn tự, với Diệp Hiên đơn giản giảng thuật chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Biết được tiền nhân hậu quả, Diệp Hiên cau mày nói cách khác, ngươi hiện tại có được vô tự thiên thư, nhưng bởi vì không có được hoàn chỉnh truyền thừa, vẫn không thể nói chuyện bình thường. Tổng kết hết Âm Hy trải qua, Diệp Hiên cuối cùng được ra một cái kết luận như vậy. Âm Hy gật đầu một cái, biểu thị quả thật như thế. Diệp Hiên trầm mặc, cuối cùng đưa tay sờ một cái Âm Hy đầu, xin lỗi nói, thật xin lỗi. Nếu như hắn bên này thực lực có mạnh hơn nữa, kiên trì một đoạn thời gian nữa, có lẽ lúc xưa chân chính viên mãn kết cục. Âm Hy nhưng là lắc đầu một cái, mặt đầy mỉm cười. Chỉ cần Diệp Hiên ca ca không việc gì liền có thể. Nhìn nàng viết xinh đẹp văn tự, Diệp Hiên lại là không cao hứng nổi, hắn hỏi: "Vậy chẳng lẽ liền không có cơ hội cho ngươi khôi phục bình thường sao?" Âm Hy trầm ngâm một hồi, sau đó viết: "Bây giờ ta đạt được chỉ là nửa phần trước vô tự thiên thư, chỉ cần lại đạt được nửa phần dưới, hai người hợp hai thành một, cũng có thể đi đến hiệu quả giống nhau. Còn có bán bộ." Thấy Âm Hy gật đầu, Diệp Hiên hít sâu một cái. "Ừ, đợi sau khi đi ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi tìm tới nửa phần dưới vô tự thiên thư, ta thể." Diệp Hiên trịnh trọng nói. Âm Hy vì hắn, vung tha một cơ hội, vậy mình, nói thế nào cũng phải trả lại cho nàng. Đương nhiên, hết thảy các thứ này cũng là muốn xây dựng ở, bọn họ có thể rời đi nơi này là tiền đề. Giải trừ màn sáng, mọi người cuối cùng thu thập một phen tàn cuộc, phía dưới làm, cũng chỉ có chờ đợi, cùng với chờ đợi. Thẳng đến chân trời, một vệt sáng xanh xuất hiện, người sở hữu nín thở ngưng thần. Kia giống như sao rơi lang quang, chính là trận pháp khởi động điểm báo trước. Có thể mấu chốt là, trận pháp sau khi khởi động, có thể hay không đưa bọn họ chuyển tống đi ra ngoài. Bọn hắn cũng đều còn không quên, trước thúc dục phù văn kết quả. Chương 136, vạch trần thân phận. Trong thiên địa đều bị một vệt sáng xanh bao trùm đi xuống, mỗi người tâm tình cũng vô cùng khẩn trương, rất sợ truyền tống trận truyền tống thất bại. Mặc dù nói bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu như có thể về nhà, ai sẽ muốn lưu lại nơi này loại địa phương quỷ quái. Rất nhanh, lang quang đem mỗi một người bọc lại trong đó, tiếp lấy tạo thành một đạo liên tiếp thiên ánh địa quang trụ. Mỗi người đều tại trong cột ánh sáng, yên lặng chờ. Mà bên ngoài chúng nhiều cường giả cũng giống như vậy khẩn trương, tất cả đều nhìn chòng chọc chùm tia sáng. Rốt cuộc, theo chùm tia sáng trong nháy mắt trở nên chói mắt, một đạo đạo cổ sáng trọng tiên lên. Chỉ chốc lát sau, vô số điểm sáng tán lạc không gian xung quanh chính giữa, tại chỗ, không có người nào. Diệp Hiên chỉ cảm thấy quen thuộc mất trọng lượng cảm truyền khắp toàn thân, cảm nhận được này, Diệp Hiên liền biết rõ, chính mình nhất định là thành công. Đúng như dự đoán, làm bóng đêm vô tận tan hết, đập vào mi mắt, là quen thuộc sân cốc, thanh đồng cự môn, cùng với chứa nhiều cường giả. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều thuận lợi đi ra. Mới ra lúc tới sau khi, trên mặt mỗi người cũng còn có chút khó tin, nhưng rất nhanh không tưởng tượng nổi liền hóa thành vô tận kinh hỉ. Chúng ta đi ra. Ta còn sống. Nghe mọi người kêu lên, bọn họ phía sau cường giả, tất cả đều không kịp chờ đợi xuống tới. Dù sao, ngay tại không lâu trước đây, bọn họ cũng đều thiếu chút nữa người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Bây giờ mỗi người hậu bối từ tìm được đường sống trong chỗ chết, đúng là chuyện vui. Nhưng mà Diệp Hiên không nghĩ tới, mới vừa ra tới, quanh mình liền huyết khí quanh quẩn, liền bị một cái mềm mại ôm trong ngực thật sự ôm. Hắn ngạc nhiên nhìn đến người trước mặt, rõ ràng là Dạ Yên. Ngươi? Diệp Hiên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, thật sự không nghĩ tới, Dạ Yên còn có như vậy chủ động thời điểm. Dạ Yên yên lặng đã lâu, mới khó khăn lắm nói ra một câu. Cũng còn khá, ngươi không việc gì. Nàng trước đó cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố, thiếu chút nữa đem Diệp Hiên hại chết ở cổ vực, đối với lần này trong lòng nàng rất là áy náy cùng vui mừng. Áy náy là nàng hành động, mà vui mừng chính là Diệp Hiên không việc gì. Diệp Hiên trầm ngâm một chút, hay lại là trở tay nắm ở Dạ Yên eo nhỏ nhắn, cười nhạt nói: "Không việc gì, ta có thể không dễ dàng như vậy chết." Hai người cứ như vậy ôm nhau, ai cũng không nói gì quấy rầy này một sinh tử ly biệt vừa nặng gặp không khí. Mà bên ngoài mọi người, nhìn đem hai người bọc lại trong đó màn sáng, mỗi một người đều có hồ nghi. Hai người này đặt bên trong làm cái gì đây? Dạ Yên bố trí màn sáng, hiện trường còn này không người nào có thể nhìn thấu. Mà mặc dù Băng Linh không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhiều đoán được nhiều chút, không khỏi cười lắc đầu một cái. Bên trong màn sáng, Diệp Hiên bất đắc dĩ nói: "Dạ tông chủ, ngài có phải hay không là trước tiên có thể bưng lỏng, lại tiếp tục như thế, ta không có bị huyền thú giết, ngược lại thì phải bị chết ngộp ở trong ngực của ngươi rồi." Đối mặt Dạ Yên như vậy một vị luân hồi chi cảnh cường giả tối đỉnh, hắn dãy rủa cũng dãy rủa bất động. Dạ Yên lúc này mới phản ảnh tới, trắng non trên mặt phất qua một đạo đỏ ửng, liền tranh thủ Diệp Hiên lòng ra: "Xin lỗi, là ta quá kích động." Trên mặt nàng viết đầy lung túng, mới vừa rồi là thật là thấy Diệp Hiên tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm tình kích động. Diệp Hiên cũng không có để ý, hắn nhìn Dạ Yên, trầm mặc sẽ cùng nói: "Dạ Yên, ta có chuyện, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời ta." Lúc này Diệp Hiên trên mặt viết đầy nghiêm túc hai chữ này. Dạ Yên gật đầu một cái nói: "Ừ, không thành vấn đề, ngươi hỏi đi." Thấy nàng đáp ứng, Diệp Hiên trầm ngâm đã lâu, rốt cục vẫn phải hỏi ra trong lòng sự nghi ngờ kia: "Ta muốn biết rõ, ngươi với Hoàng Hôn Giáo Hội rốt cuộc là quan hệ như thế nào?" Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn tử nhìn chòng chọc Dạ Yên. Mà Dạ Yên nghe nói như vậy, thâm tình khẽ biến: "Ta..." Nàng phảng phất là bị phụ huynh bắt được phạm sai lầm tiểu hài, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì, thậm chí đều quên chối. Thấy bộ dáng này của nàng, Diệp Hiên nổ ngụm trọc khí: "Ta biết. Đầu tiên là với Băng Du nơi đó như thế vạn độc đa nước chế dược vật, sau đó ở cổ vực trung, cái kia Kim Thụy Vương nói tới. Vốn là hai người này cũng không có liên hệ gì, thậm chí, Diệp Hiên đối Dạ Yên có này vấn đề, càng nhiều cũng chỉ là suy đoán. Có lẽ nếu như Dạ Yên lúc này hủy bỏ, hắn cũng sẽ chọn tin tưởng đối phương. Có thể bây giờ Dạ Yên cái bộ dáng này, đơn giản là chứng minh hắn suy đoán là thực sự." Giữa hai người lại vừa là ngắn ngủi im lặng. Tại sao phải theo chân bọn họ dắt dính líu quan hệ? Đây là Diệp Hiên khó hiểu nhất địa phương, lấy Dạ Yên đường đường luân hồi chi cảnh cường giả, gần chính là muốn được cái gì, cũng không cần phải thông qua Hoàng Hôn Giáo Hội chứ. Đã lâu, Dạ Yên thở dài nói: "Có rất nhiều lúc, chúng ta đều phải làm ra một ít thân bất do kỳ sự tình tới." Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Hiên: "Bây giờ ngươi biết rõ, ta theo những thứ kia ác ma như thế ra hỏa là cùng một loại người rồi, ngươi quyết định làm sao bây giờ?" Diệp Hiên nhàn nhạt nói: "Còn có thể làm sao? Dĩ nhiên là nghĩ biện pháp, đem ngươi từ vũng bùn bên trong kéo ra ngoài. Vô luận ngươi là bởi vì cái gì vạn bất đắc dĩ theo chân bọn họ lăn lộn chung một chỗ, ta đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát khỏi." Dạ Yên khẽ thở dài: "Ngươi không tất yếu cần làm như thế, đến lúc đó chỉ có thể hại chính ngươi." Đối với nàng nhắc nhở, Diệp Hiên chỉ là bật cười một tiếng, cũng không có nói gì, xoay người rời đi. Lại lần nữa đi ra màn sáng, Băng Linh cùng Băng Thanh Tuyết còn có Thanh Duyên, Âm Hy cũng đi tới. "Tiểu tử, ngươi với nhân gia ở bên trong, không phải là làm gì người không nhận ra chuyện chứ?" Đối Băng Linh trêu chọc, Diệp Hiên khắp khuôn mặt là hắc tuyến, bất đắc dĩ nói: "Tông chủ, ngươi coi ta là thành người nào?" Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thanh Duyên, vui vẻ nói: "Ngươi cũng đi ra, cảm giác thế nào?" Thanh Duyên đối chung quanh hết thảy đều còn là vô cùng hiếu kỳ trạng thái. Nơi này và cổ vực, cảm giác rất không giống nhau. Nàng nhìn chung quanh hết thảy, hít sâu một cái nói: "Diệp Hiên cười nói: "Hả, thế nào cái không giống nhau?" Thanh Duyên suy nghĩ một chút, "Ta cũng không nói lên được, nhưng chính là cảm thấy ở chỗ này, cả người phi thường dễ dàng, rất thoải mái." Nghe vậy, Diệp Hiên gật đầu một cái, "Thoải mái liền có thể, sau này cái thế giới này, ngươi chính là nhà ngươi." Lúc này, một giọng nói vang lên, để cho Diệp Hiên có vài phần kinh ngạc. "Diệp thân tử, đa tạ ngài ân cứu mạng, ta thiếu ngài một cái đại nhân tình, sau này nếu là có yêu cầu, tùy thời có thể tới Diệu Nhật Thần Tông tìm ta." Diệp Hiên quay đầu, kinh ngạc nhìn người vừa tới. Nói chuyện không là người khác, lại là Lâm Thịnh. Chỉ thấy hắn mặt đầy tôn kính, nửa quỳ ở trước mặt mình, ôn quyền vừa nói: "Đối với lần này, không chỉ là Diệp Hiên, ngay cả còn lại một đám thiên tài cũng đều mộng ép." "Này Lâm Thịnh, suy nghĩ hóng gió." Diệp Hiên cũng rất kinh ngạc: "Lâm công tử, ngươi làm cái gì vậy?" Tuy nói mình cứu hắn, có thể cũng không phải đối với chính mình như vậy chứ. Hơn nữa, chính mình với gia gia của hắn mâu thuẫn, nhưng cũng sâu đâu rồi, bây giờ hắn cái này cử động, không phải để cho gia gia của hắn khó chịu sao? Mà Lâm Thịnh trả lời tương đương trực tiếp làm. Hắn trầm giọng nói: "Đa tạ Diệp thần tử, tại hạ mới có cơ hội sau này diệt trừ Hoàng Hôn Giáo Hội. Là sư tỷ báo thủ." Vừa nói ra lời này, mừng rỡ mọi người đều có chút bực bội chìm. Chương 137, nổi danh cực thiên vực. Xác thực, Nguyên Vũ tử vong, đối với hiện trường mỗi người mà nói, ít nhiều đều có nhiều chút tiếc cho. Gần đó là Diệp Hiên, không thừa nhận cũng không được, Nguyên Vũ là một cái có tình có nghĩa người, không hổ là Lâm Thịnh sư tỷ. Diệp Hiên khẽ thở dài nói: "Ngươi không cần cảm ơn ta, có thể còn sống rời đi cổ vực là mọi người công lao, dĩ nhiên cũng bao gồm ngươi. Hoặc là phải nói, mỗi một ở cổ vực chiến đấu qua nhân, cũng vì bọn họ còn sống rời đi hết một phần lực." Gần liền biết rõ điểm này, hồi lâu Lâm Thịnh cũng mới đứng dậy. Hắn cuối cùng hướng Diệp Hiên thi lễ một cái, này mới về đến Diệu Nhật Thần Tông đội ngũ. Ngay cả Lâm Cương hiện nay cũng không có nữa đối Diệp Hiên làm cái gì tâm tư. Nguyên Vũ tử vong cũng không chỉ là đối với Lâm Thịnh đả kích đơn giản như vậy, hắn bên này cũng phải chuẩn bị trước tốt tiếp nhận Nguyên Vũ sư phụ lửa giận. Vô luận như thế nào, Nguyên Vũ cũng là vì trợ giúp bọn họ Diệu Nhật Thần Tông mới xảy ra chuyện, bọn họ vô luận như thế nào cũng cởi không mở trách nhiệm. Sau đó thời gian, còn lại thiên tài cùng cường giả cũng đều rối rít tiến lên phía trước nói tạ. Diệp Hiên lần này mặc dù khiêm tốn, nhưng mọi người cũng rõ ràng, nếu không phải Diệp Hiên bọn họ tuyệt đối không có cách nào còn sống đi ra. Trong lúc nhất thời, đều là đối với Diệp Hiên biểu đạt lòng cảm kích. Mà có lẽ cũng là bởi vì chỉnh sự kiện kẻ cầm đầu là Hoàng Hôn Giáo hội, các cái thế lực đối với này lần sự kiện định tính đứng ở chung một chiến tuyến. Trực tiếp nhận định là Hoàng Hôn Giáo hội đối với bọn hắn toàn bộ Cực Thiên vực thiên tài phát động tập kích hành động. Đến tiếp sau này vốn nên thanh thế thật lớn ban thưởng nghi thức, cũng bởi vì lần này thương vong số người quá nhiều, một đám người tham chiến chủ động yêu cầu hết thể giản lược. Trung quy không được, sóng vai chết trận chiến hữu hải cốt không hàn, bọn họ ở nơi này cuồng hoan dậy rồi. Mà lần này số 1 cũng là chưa từng có, cũng không phải là do đạt được thiên tâm thạch số lượng quyết định, mà là dựa vào đối với này lần cổ vực cuộc chiến cống hiến tới quyết định hạng trước sau. Diệp Hiên đại biểu Băng Tuyết Thần Tông đội ngũ, hoàn toàn xứng đáng, là thứ nhất. Tiếp theo chính là Diệu Nhật Thần Tông, cũng coi là cho Dư Nguyên Vũ tôn trọng. Sau đó chính là Huyền Thiên Thần Tông, La Vân xuất lĩnh đội ngũ, hạng 3. Toàn bộ ban thưởng quá trình phi thường an tĩnh, chỉ có Băng Linh ở phía trên tuyên bố danh từ thanh âm. Đơn giản ban thưởng nghi thức đi qua, mỗi cái đội ngũ chuẩn bị rời đi trước, mỗi người trở về xử lý lần này giữa đệ tử thương vong sự tình. Trước khi chia tay, La Vân tìm tới Diệp Hiên. Hắn nhìn Diệp Hiên, thiện tay ném món đồ tới. "Ừm, nguyện thua cuộc, ngươi mình muốn cái gì tự chọn đi." La Vân cũng không nhớ với Diệp Hiên đánh cuộc, mà rất hiển nhiên, hắn thua. Vứt ra, chính là hắn không gian giới chỉ. Diệp Hiên ngược lại là không nghĩ tới hắn thoải mái như vậy, mở ra xem, bữa thời điểm thì biết. Ngoại trừ viên kia địa phẩm thời không tinh thạch, còn lại đều là nhiều chút không quan trọng đồ vật, đặt ở một loại tu luyện giả trong tay có lẽ cũng không tệ lắm bảo vật, nhưng căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Nhưng vì che giấu mục đích, La Vân hay lại là tượng trưng ngoài ra chọn bốn dạng có cũng được không có cũng được đồ vật. Khi thấy Diệp Hiên chọn đi đồ vật, La Vân trêu nói: "Diệp thân tử, bổn công tử vật chân quý có lẽ không để tại không gian giới chỉ, ngươi nghĩ bắt được bảo vật quý giá, cũng không có gì hy vọng. Ngươi muốn có cơ hội đi tranh đại La Thánh Thành vui lùa một chút, đến đó, ta sẽ cho ngươi chỉnh điểm có ý tứ bảo vật." Diệp Hiên lãnh đạm tiếng cười: "Ừ, vậy thì chờ sau này có cơ hội lại đi đi." Trên thực tế, hắn căn bản không biết rõ đại La Thánh Thành là kia, nhưng nhân gian nếu nói hết rồi, cho chút thể diện chính là rồi. Sau đó lại cùng người này trò chuyện nhiều chút có hay không, La Vân liền với Bạch Ngọc cùng rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng người, Diệp Hiên liếc nhìn trong tay địa phẩm thời không tinh thạch, rất là hài lòng. Lần này cổ vực chuyến đi cộng thêm thanh vân cuộc chiến, thật muốn nói đạt được lợi ích nhiều nhất có lẽ chính là hắn. Chẳng những nhận được Băng Phượng Hoàng huyết mạch chi lực, còn có nhiều một cái thanh nguyên, cùng với linh lung tháp, còn có ước chừng 6 miếng địa phẩm thời không tinh thạch. Sau đó mới vừa rồi thanh vân cuộc chiến phần thưởng đệ nhất bên trong còn có 7 miếng thời không tinh thạch, mặc dù cũng chỉ là huyền phẩm, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Thanh vân cuộc chiến kết thúc, đội ngũ trở về thần tử điện, Băng Hy còn mang đến cho hắn một tin tức tốt. Khoảng thời gian này nàng trải qua tìm kiếm, lấy được 3 miếng huyền phẩm thời không tinh thạch cùng một quả địa phẩm thời không tinh thạch. Ngược lại là Băng Tuyết Thần Tông, tuy nói phát động số lớn lực lượng tìm thời không tinh thạch, nhưng chẳng biết tại sao, tìm được thời không tinh thạch cũng không nhiều. Chỉ có 2 quả địa phẩm thời không tinh thạch cùng 5 miếng huyền phẩm thời không tinh thạch. Thảo luận hạ, trước mặt trong tay mình, tổng cộng 15 viên huyền phẩm thời không tinh thạch, 10 viên địa phẩm thời không tinh thạch. Thật có thể nói là một đêm chợ giàu. Diệp Hiên ở thần tử điện thoải mái méo mó, nhưng mấy ngày nay, toàn bộ Cực Thiên vực là phong vân biến ảo lộ, hoàn toàn nổ nổi, Hoàng Hôn Giáo hội, bốn chữ này lại lần nữa đi tới đại chúng trong mắt. Ai có thể nghĩ tới, một cái Hoàng Hôn Giáo hội, dám đối với toàn bộ Cực Thiên vực sở hữu thiên tài hạ thủ, hơn nữa còn là hướng chết chỉnh cái loại này. Kết quả có thể tưởng tượng được, vốn đang ở lẫn nhau nội đấu lục đại thần tông, ít nhất ngoài mặt, trực tiếp biến thành đối kháng Hoàng Hôn Giáo hội liên minh. Ngoài ra Cực Thiên vực bên trong, số lớn cường giả cũng đều tham dự vào liên minh chung tới. Băng vào hùng hậu nhân lực, lấy Băng Tuyết Thần Tông cầm đầu liên minh, bắt đầu đối Cực Thiên vực toàn cảnh Hoàng Hôn Giáo hội bắt đầu bất chấp hậu quả tiêu diệt hành động. Cứ việc hiệu quả cũng không lý tưởng, có thể ít nhất nhìn thấu, Cực Thiên vực chứa nhiều cường giả, đối với Hoàng Hôn Giáo hội lại không dễ dàng tha thứ. Đối với Hoàng Hôn Giáo hội, đại đa số người đáp lời cái nhìn cơ bản đều là: "Ngươi nói bình thường ngươi nhảy nhót thì coi như xong đi, bây giờ lại muốn để cho chúng ta tuyệt hậu, này muốn còn có thể nhẫn, vậy cũng không cần lan lộn." Mà theo Hoàng Hôn Giáo hội cùng nổi danh, còn có Diệp Hiên, Băng Tuyết Thần Tông thần tử, trẻ tuổi nhất sinh tử chi cảnh đỉnh phong, cùng với nắm giữ kiếm vực đỉnh cấp kiếm đạo thiên tài, ngăn cơn sóng dữ chém chết đi đến thánh giả cảnh giới Kim Thủy Vương. Bị Thánh Thú Băng Phượng Hoàng công nhận, cùng Băng Phượng Hoàng ký kết chủ tớ khế ước. Các loại hào quang bộ đi xuống, để cho Diệp Hiên, cơ hồ là thành Cực Thiên vực mỗi một vị thanh niên tu luyện giả thần tượng, thiếu nữ trong lòng khuynh thế kiếm tiên. Cho tới, ngay cả Băng Tuyết Thần Tông bên trong, Diệp Hiên thần tử ngoài điện, thời thời khắc khắc đều có ngồi thủ đến, chỉ vì thấy Diệp Hiên phong thái. Địa bộ này, so với năm đó Mạc Hàn Tuyết như thần quật khởi đưa tới hoành động cũng chênh lệch không bao nhiêu. Đương nhiên, Mạc Hàn Tuyết sở dĩ càng náo nhiệt, chủ yếu vẫn là tướng mạo xinh giống như thiên tiên, có này một thêm được đặt ở kia. Nam không một không mơ ước theo đuổi nàng, nữ không một không muốn trở thành nàng. Nhưng nhược Diệp Hiên cũng là một mỹ nhân, hoặc hứa ảnh văn lực, sẽ trực tiếp lấn át Mạc Hàn Tuyết. Nhưng bây giờ, Diệp Hiên với Mạc Hàn Tuyết, càng nhiều là bị cùng xưng là tuyệt thế song tiêu. Đối với ngoại giới đối với mình tin đồn, Diệp Hiên căn bản không biết chút nào. Hắn từ thanh vân cuộc chiến sau khi trở lại, liền trực tiếp tuyên bố bế quan, ai cũng không thấy. Mà hắn chuẩn bị làm việc, chính là thừa dịp mấy ngày nay, đem thời không tinh thạch toàn bộ tiêu hóa hết. Chương 138, hệ thống thăng cấp. Vốn có rồi khá nhiều thời không tinh thạch sau, Diệp Hiên cũng không nói nhảm, một hơi thở đem nhiệm vụ hoàn thành. Cái gọi là nhiệm vụ, cũng chính là đem từng cái có thể ứng trước ít nhất đi đến 1000 năm. trong đó theo thứ tự là tu vi cảm ngộ, công pháp huyền kỹ, thiên phú huyết mạch, cơ duyên kỳ ngộ, nghề tinh thông, đặc thù thần thông. Tu vi cảm ngộ, Diệp Hiên ngay từ lúc thần mộ thời điểm liền ứng trước đạt tới 1000 năm ra mặt. Nay ngoại công pháp huyền kỹ cùng thiên phú huyết mạch cũng ứng trước đến hơn 600 năm. Phía sau ba loại là cũng không có ứng trước. Vì đem ứng trước lợi ích tối đại hóa, Diệp Hiên chọn 8 viên huyền phẩm thời không tinh thạch phân biệt trả trước hơn 400 năm công pháp huyền kỹ cùng thiên phú huyết mạch. Sau đó chính là 6 viên địa phẩm thời không tinh thạch, đem còn lại 3 cái loại hình cũng phân biệt trả trước đến 1000 năm sau này trạng thái. Không ra ngoài dữ liệu, ứng trước công pháp huyền kỹ, 400 năm thời gian chỉ là để cho hắn đối với băng tuyết kiếm quyết cùng băng tuyết thần quyết độ thuần thục đi đến tương đối thành thục trình độ. Cũng không có mang đến tân thần cấp công pháp huyền kỹ. Mà thiên phú huyết mạch, càng là đỉnh trệ ở băng tuyết thần thể không có thay đổi. Thời gian này tiết điểm, đoán chừng là không đến chính mình chạy đi toàn tâm luyện kiếm đưa đến. Dù sao, ngàn năm lĩnh ngộ kiếm vực đã là thế gian hiếm có, lại muốn có thời gian đi chỉnh đến thần cấp công pháp, vậy coi như quá vớ vẩn. Mà phía sau nghề tinh thông, cái này là muốn Diệp Hiên lựa chọn đặc định nghề lại tiến hành ứng trước. Diệp Hiên lựa chọn chọn nghề, dĩ nhiên là trên đại lục cực kỳ tôn quý luyện đan sư nghề. Đại khái thao tác chính là, hắn trước hơi chút tiếp xúc hạ luyện đan thuật, tiếp lấy ứng trước đến 1000 năm luyện đan thuật kinh nghiệm. Luyện đan sư tổng cộng là cửu cái cấp bậc, đến một cái cửu phẩm. Trải qua một phen tính toán, hắn trả trước 1000 năm luyện đan thuật kinh nghiệm sau, đại khái là đạt tới tam phẩm luyện đan sư cấp bậc. Có thể thấy, chính mình luyện đan thiên phú quả thực chưa ra hình dáng gì. Người thường nếu như luyện cái ngàn năm, không nói đến lục thất phẩm, nhưng là bốn ngũ phẩm luôn sẽ có. Tự mình rốt được, liền chỉ đến tam phẩm. Nhưng là thật tốt rồi, dù sao bây giờ hắn mới 20 tuổi, đổi thành những người khác, cũng chỉ có đỉnh phong thiên tài mới có thể cái tuổi này đến tam phẩm luyện đan sư. Thì ra như vậy, sau này mình lại thêm tươi đẹp mọi người kỹ năng. Nghề tinh thông ứng trước hiệu quả đến đây, cuối cùng cơ duyên kỳ ngộ cùng đặc thù thần thông lại để cho Diệp Hiên có chút bất đắc dĩ. Trong đó đặc thù thần thông, trực tiếp cho Diệp Hiên liền một cái. Thần thông, thần chi quang hoàn. Nghe tên là thật ngang ngược với báo. Có thể thần chi quang hoàn tác dụng, để cho Diệp Hiên dở khóc dở cười. Thần chi quang hoàn, kích thích thần chi quang hoàn sau, có thể được vượt qua tự thân ba cái đại cảnh giới khí tức và khí tràng, nhưng cũng không có hiệu quả áp chế. Nghe hiệu quả này liền biết rõ, hoàn toàn là cái dùng để dọa người thần thông. Mặc dù Diệp Hiên đối thần thông là cái gì không có khái niệm, nhưng cũng có thể cảm giác, thần chi quang hoàn hiệu quả quả thực có chút gần gà. Cao hơn hắn ra tam cái cấp bậc khí tức khí tràng. Bây giờ hắn là sinh tử chi cảnh đỉnh phong, ở trên mạng là thánh giả, thánh sư, luân hồi chi cảnh. Nói cách khác, thi triển thần chi quang hoàn mới có thể đi đến luân hồi chi cảnh khí tràng. Có thể bị hắn hù dọa đến, trên căn bản mình cũng không phải đặc biệt sợ. Dưới tình huống này, có thể không phải là một gân gà. Trừ lần đó ra, hệ thống cho ra cái tăng lên. Ngài tương lai sẽ được cực kỳ đặc thù thần thông, yêu cầu ở lấy được cơ duyên trong quá trình mở ra. Cái gọi là cơ duyên kỳ ngộ, Diệp Hiên trả trước ngàn năm, lấy được lại chỉ có câu muốn nói. Ngài ngàn năm khí vận đã hóa thành một cọc cơ duyên, yêu cầu ngài đi trước Đại La Thánh Thành tự đi lấy được. Cuối cùng, chính là gợi ý của hệ thống thanh âm. Đinh. Ứng trước tương lai hệ thống chính thức bản, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Lục hạng ứng trước phân loại, toàn bộ đi đến 1000 năm, hệ thống tiến vào thăng cấp giai đoạn, đến lúc đó sắp mở ra ứng trước hệ thống 2. Không, cất thưởng đem ở thăng cấp xong thành sau hạ phát, hệ thống thăng cấp trong lúc đem không cách nào nữa lần ứng trước. Thăng cấp thời gian còn thừa lại 2 tháng. Thì ra như vậy chính mình lần này tiêu hao nhiều như vậy địa phẩm tinh thạch cùng huyền phẩm tinh thạch, ép căn bản không hề mang đến bao lớn thực lực tăng lên. Bất quá cũng may nhiệm vụ hệ thống cuối cùng là hoàn thành, chờ đến thăng cấp sau khi hoàn thành đem sẽ có một quả thiên phẩm thời không tinh thạch tới tay, cũng coi là cho rồi Diệp Hiên một cái tương đối khá an ủi. Hoàn thành đứng trước, Diệp Hiên cảm thụ trong cơ thể dâng trào tu vi, âm thầm gật đầu. Tính được, từ hắn đứng trước đến sinh tử chi cảnh đỉnh phong tu vi đến bây giờ cũng có một đoạn thời gian. Có lẽ cũng là bởi vì trước cổ vực huyết chiến, để cho hắn đối với tu luyện có nhiều chút cảm ngộ, kế cận đột phá. Cứ như vậy, ngược lại là có thể đi một chút nơi đó. Thiên trì. Lần này, Diệp Hiên quyết định nếu như có thể mà nói, còn là mình đánh vào một lần cảnh giới, dù sao muốn là dựa vào hệ thống ứng trước, còn phải chờ thêm 2 tháng. Nhưng Diệp Hiên rõ ràng cảm giác, hắn không cần 2 tháng liền có thể đột phá. Kết quả là, Diệp Hiên tìm tới Băng Linh, chuẩn bị xin một chút tiến vào thiên trì tu luyện. Ngoài ra, Diệp Hiên còn nghĩ tới một chuyện, cũng nên tìm một chuyến Băng Linh rồi. Từ Thanh Vân Chi sau khi chiến trở về, Băng Linh cùng Diệp Hiên gần như đều không thế nào gặp mặt. Diệp Hiên ở bế quan tu luyện ai cũng không thấy. Băng Linh là bận bịu tổ chức liên minh diệt trừ Hoàng Hôn Giáo hội, bận rộn căn bản không thể phân thân. Cho tới cũng chưa kịp hỏi Diệp Hiên liên quan tới Băng Tuyết kiếm quyết sự tình. Băng Tuyết thần tông, tông chủ điện. Người chắc chắn nghĩ xong, bây giờ liền muốn đi vào đến thiên trì tu luyện. Băng Linh nhìn Diệp Hiên, nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn biết rõ, thiên trì đối với Băng Tuyết thần tông ý nghĩa bất phàm, cho dù ngươi thân là thần tử, muốn lần nữa tiến vào bên trong tu luyện, cũng phi thường khó khăn. Thậm chí còn muốn không phải Diệp Hiên lúc ấy lộ ra thiên phú thực sự quá nguy tiên, hắn cũng không khả năng hứa hẹn hạ tới một cái như vậy điều kiện." Tuy nói hắn là tông chủ, có thể tưởng tượng để cho người ta tiến vào thiên trì tu luyện, huống chi hay lại là 3 ngày lâu, cũng rất không dễ dàng. Hắn cũng không muốn, Diệp Hiên đem như vậy một cái cơ hội tốt uổng phí hết. Diệp Hiên khẳng định gật đầu một cái, "Ừ, ta nghĩ xong, ta cảm giác lần này là có thể đánh vào bình cảnh, thử vào nhập thánh người cảnh giới." "Được rồi, ngươi đã nghĩ xong, ta đây một hồi giúp ngươi an bài." Băng Linh đối với Diệp Hiên vẫn đủ tin tưởng hắn sẽ không lãng phí cơ hội. Rồi sau đó, Diệp Hiên trầm ngâm một chút nói, đúng rồi, lần này đệ tử đến tìm ngài, ngoại trừ thiên chỉ sự tình, còn có hai chuyện. Nghe thấy nói, ánh mắt của Băng Linh thẳng tắp lạc ở trên người hắn. Hả, còn có chuyện gì? Diệp Hiên giang hai tay, thúc dục không gian giới chỉ, một quả quyển trục, hai mai ngọc giản xuất hiện ở trong tay. Hắn thực tế giơ cái kia quyển trục nói, tông chủ đại nhân, này quyển trục là ta từng ở Vĩnh Nguyệt cổ sâm, bản thân nhìn thấy một cụ khô lâu trong không gian giới chỉ lấy được. Liên quan tới này cái quyển trục lai lịch, ngược lại cũng không có cái gì cần phải giấu giếm, Diệp Hiên đúng sự thật nói một lần. Sau khi nghe xong, Băng Linh đầu tiên là sững sờ, đưa tay đem quyển trục nhận lấy. Chờ nhìn mấy lần sau đó, hắn hô hấp không khỏi dồn dập, phảng phất nhìn thấy gì làm hắn vô cùng kích động đồ vật. Không nghĩ tới, mấy thập niên, lão phu rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi. Chương 139, thiên chỉ lễ rửa tội. Thấy hắn cái này kích động vạn phần dáng vẻ, trong lòng Diệp Hiên liền cơ bản biết rõ, xem ra quyển trục chủ nhân cũng không có với chính mình nói láo, nàng đúng là với Băng Linh quan hệ rất không bình thường. Diệp Hiên im lặng không nói gì nhìn kích động hồi lâu Băng Linh. Người sau ở kích động đi qua, thở dài, có chút cười khổ nhìn Diệp Hiên, thật là ngượng ngùng, cho ngươi chế giễu. Diệp Hiên lãnh đạm tiếng cười, không có gì, ngươi đã xác thực biết hắn, ta đây cũng coi là hoàn thành mục đích, kia một ước huyền tiền, ta cũng liền yên tâm thoải mái nhận. Tuy nói đối ở hiện tại hắn mà nói, một ước huyền tiền trên thực tế căn bản không tính là cái gì, nhưng dù sao coi như là một vụ giao dịch. Cầm nhân ra quả, bây giờ còn một cái nhân, cũng coi như xóa bỏ. Băng Linh thu hồi quần trụ, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Hiên trong tay hai cái kia ngọc giản, biểu tình so với trước tốt hơn nhiều, hỏi: "Trong tay ngươi hai cái kia ngọc giản, bên trong lại là vật gì?" Diệp Hiên đem hai cái kia ngọc giản tiện tay quăng cho Băng Linh, liền lãnh đạm cười nói: "Hai cái kia trong ngọc giản, ghi chép Băng Tuyết thần quyết, cùng với Băng Tuyết kiếm quyết bản đầy đủ." Nói xong tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ biết rõ, lặp lại một lần: "Cũng chính là tông chủ ngươi đang ở đây chúng ta tiến vào cổ vực thời điểm, phân phó chúng ta tìm cái gì?" Nghe vậy, Băng Linh biểu tình từ mới bắt đầu ổn định, biến thành không tưởng tượng nổi. Hắn ngược lại hít một hơi lạnh, nắm hai cái kia ngọc giản, khó tin nói: "Ngươi nói là thật?" Diệp Hiên giang tay ra, rốt cuộc có phải hay không là thật, tông chủ ngươi là tu luyện Băng Tuyết Thánh Quyết cùng Băng Tuyết Kiếm Quyết, mở ra xem liền biết. Băng Linh gật đầu liên tục, cũng phải. Hắn không kịp chờ đợi đem ngọc giản mở ra, một phen kiểm tra sau đó, hắn biểu hiện trên mặt buộc phát kích động. Chuyện này, thật là bản đầy đủ Băng Tuyết Thánh Quyết, Băng Tuyết Thần Quyết, còn có Băng Tuyết Kiếm Quyết. Băng Linh lần này coi như là biết, tại sao Diệp Hiên cuối cùng sử dụng kiếm chiêu, cùng Băng Thần chi nhận cũng không giống nhau. Dựa theo bản đầy đủ Băng Tuyết Kiếm Quyết trung thuật, chiêu thức tên bản tiểu kêu là Băng Thần hạ xuống. Diệp Hiên nhìn vô cùng khiếp sợ Băng Linh, khẽ cười nói: "Công pháp này cùng huyền kỹ, là ta ở cổ vực ngoài ý muốn lấy được, bởi vì ta là tiếp nhận truyền thừa, cho nên không có thật thể ngọc giản, liền đem phương pháp tu luyện toàn bộ khắc ở trên thẻ ngọc." Lời này dĩ nhiên là vì qua loa lấy lệ Băng Linh hương một cái lý do, dù sao hắn là trực tiếp lấy được liên quan tới Băng Tuyết Thần Quyết cùng kiếm quyết phương pháp tu luyện, căn bản không có vốn là. Vốn tưởng rằng Băng Linh bao nhiêu sẽ hoài nghi một chút hai thứ đồ này chân thực lai lịch, không nghĩ tới Băng Linh cũng chỉ là hướng hắn nói một câu: "Diệp Hiên, đa tạ." Thậm chí, lần này hắn liền tông chủ cái giá cũng không có ở đây giữ lại. Có lẽ người ngoài xem ra, đây cũng quá khoa trương, vô luận như thế nào, Diệp Hiên cũng chỉ là Băng Tuyết Thần Tông đệ tử, về tình về lý cũng không nên với hắn ngồi ngang hàng. Nhưng chỉ có Băng Linh chính mình biết rõ, bản đầy đủ Băng Tuyết Thần Quyết cùng Băng Tuyết Kiếm Quyết, đối với Băng Tuyết Thần Tông đem sẽ có như thế nào ảnh hưởng. Không có này hai bộ công pháp huyền kỹ, Băng Tuyết Thần Tông tương lai nhiều lắm là cũng liền hay lại là xương bá cực thiên vực. Nhưng có sau đó, bọn họ tương lai liền nắm giữ lao ra cực thiên vực, đặt chân càng rộng lớn thiên địa tư cách. Diệp Hiên nhìn hắn, hiếu kỳ nói: "Tông chủ, ngài chẳng nhẽ liền không kỳ quái, bọn họ lai lịch sao?" Phải nói Băng Linh là tin hắn lời muốn nói lý do, Diệp Hiên một chút không tin. Vì vậy trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Băng Linh ngắm nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lớn tiếng cười một tiếng. Thấy Diệp Hiên có chút không sợ được đầu não, Băng Linh tiến lên vỗ một cái Diệp Hiên bả vai, cười nói: "Mỗi người đều biết có chính mình không cách nào cáo nhân bí mật, ta là như vậy, ngươi cũng không ngoại lệ. Bổn tông chủ chỉ cần biết rõ, ngươi sẽ không nguy hại Băng Tuyết Thần Tông là được rồi, trừ lần đó ra, cũng không trọng yếu." Ý nghĩ này, cũng chính là hắn một mực không đuổi theo hỏi Diệp Hiên tại sao ở đi tới Băng Tuyết Thần Tông trước liền nắm giữ Băng Tuyết Kiếm Quyết nguyên do. Diệp Hiên nghe được lời nói của hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ mỉm cười. Vị tông chủ này, đảo là phi thường phù hợp hắn khẩu vị. "Ừ, đa tạ tông chủ tín nhiệm." Diệp Hiên ôm quyền nghiêm túc nói. Băng Linh cười nói: "Không cần khách khí như vậy, lần này, Diệp Hiên ngươi lấy được Băng Tuyết Thần Quyết cùng Băng Tuyết Kiếm Quyết, vì tông môn mang đến cống hiến có thể nói to lớn. Chờ đến thời điểm ngươi ở thiên trì thời gian tu luyện, tin tưởng có thể lại kéo dài mấy ngày. Ngoài ra, đợi lúc rời đi sau khi, ngươi lại đi tàng bảo các thiên tự khu tùy ý chọn như thế bảo vật làm tưởng thưởng đi. Bực này khen thưởng, nếu như đặt ở lúc trước, gần đó là Diệp Hiên, các trưởng lao khác cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng là có hai thứ đồ này ở, hắn tin tưởng, gần đó là ngoài ra kia mấy vị trưởng lão cũng không dám lên tiếng phản đối Diệp Hiên chọn khen thưởng. Băng Tuyết Thần Quyết muốn tu luyện sao? Bản đầy đủ Băng Tuyết Kiếm Quyết có còn muốn hay không muốn?" Diệp Hiên nghe được cái này khen thưởng, trước mắt nhất thời sáng lên, đà tạ tông chủ. Thiên chỉ thời gian tu luyện tăng trưởng hắn cũng không có gì khái niệm, nhưng là đối với thiên tự khu chọn bảo vật, đây chính là thật khen thưởng. Băng Linh cười nói: "Ừ, đi thôi, chúng ta đi trước họp, sau đó giúp ngươi mở ra thiên chỉ." Lái hội nghị, dĩ nhiên chính là vây quanh Diệp Hiên khen thưởng. Ngay từ đầu thời điểm, đối với băng linh đột nhiên yêu cầu cho Diệp Hiên gia tăng thiên trì thời gian tu luyện, cùng với thiên tự khu chọn bảo vật cũng từ chối thẳng thắn. Nhưng là khi băng linh đem hai cái tiêu ngọc giản chụp tới trên bàn, cũng nói một lần đây là vật gì, người sở hữu ngậm miệng. Mỗi người đang nhìn hướng trên bàn hai cái tiêu ngọc giản thời điểm, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Bọn họ những thứ này thế hệ trước cường giả, gần như cũng thuộc về tu luyện bình cảnh, chính là bởi vì tu luyện công pháp không đủ ưu tú tài đưa đến hiệu suất đại phúc hạ xuống. Nhưng bây giờ, băng tuyết thần quyết xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, không khác nào là mở ra một cánh cửa sổ. Có thể dự đoán đến, chỉ cần tu luyện băng tuyết thần quyết, thực lực của bọn hắn đều đưa sẽ có chất bay vọt. Dưới tình huống này, chút nào không ra băng linh dự liệu, đối với Diệp Hiên khen thưởng tăng thêm, toàn bộ phiếu thông qua, không một phản đối. Cho dù là với Diệp Hiên có tử thủ trước đại trưởng lão, cũng không có lên tiếng, trên thực tế, lấy bây giờ hắn tình huống, có nói hay không ảnh hưởng cũng không lớn. Cứ như vậy, Diệp Hiên khen thưởng định số dưới. Mà thiên trì mở ra, đối với băng tuyết thần tông mà nói, là một cái tương đương trịnh trọng sự tình, nhất là làm thiên trì yêu cầu lấy mấy ngày chiều dài mở ra lúc, càng là một cái hạo công trình lớn. Cái gọi là thiên trì lễ rửa tội, thực ra chính là lợi dụng băng tuyết thần tông một nơi đặc thù nước hồ, vì tiến vào người dùng số lớn chân quý thiên tài địa bảo điều chế thành dược vật, tiến hành lễ rửa tội. Mà lễ rửa tội thời gian càng dài, tiêu hao thiên tài địa bảo số lượng cũng sẽ càng nhiều. Đã từng có nhân tính toán qua thiên trì duy trì một ngày cần phải tiêu hao thiên tài địa bảo, nếu như đổi thành huyền tiền, đem sẽ đạt tới kinh khủng trên 100 ức huyền tiền. Có thể tưởng tượng được, ẩn chứa trong đó bao nhiêu thiên tài địa bảo. Gần đó là băng tuyết thần tông, mỗi mở ra một ngày đều là kết xù hao tổn, càng bị nói yêu cầu duy trì mấy ngày. Quan trọng hơn là thế lực khác, coi như là cho hắn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, cũng không cách nào đi đến thiên trì hiệu quả. Thậm chí khả năng sức thuốc quá mức hỗn loạn, tiến vào người bạo thể mà chết. Có thể thấy, băng tuyết thiên trì không hổ là đệ nhất thánh địa. Chương 140, hiệu quả nổ mạnh thiên trì. Ở băng linh cùng mấy vị trưởng lão khác dưới sự dẫn dắt, Diệp Hiên xuyên qua nặng nề phòng thủ, cuối cùng là đi tới mục đích nơi. Làm băng tuyết thần tông trọng yếu nhất một nơi, đơn luân trình độ phòng ngự, thậm chí với tàng bảo các không phân cao thấp. Gần đó là bình thường phòng ngự, gần đó là luân hồi chi cảnh cường giả muốn mạnh mẽ xông tới băng tuyết thiên trì cũng không quá thực tế, chớ đừng nói chi là băng tuyết thần tông bên trong còn có luân hồi chi cảnh đỉnh phong băng linh cùng vị kia lục dương tiền bối thường xuyên trấn giữ. Trên căn bản ở xông vào băng tuyết thần tông mỗi bao lâu cũng sẽ bị tại chỗ chém chết. Mà Diệp Hiên tại chỗ nơi địa phương, chung quanh là một nơi tương tự với sơn cốc địa phương. Trong sơn cốc chim hót hoa nở, nhìn nào là có chút giống như là từng tại cổ vực bên trong băng vượng hoàng chỗ kia một sử thế ngoại đảo nguyên. Khi tiến vào đến rừng rậm sau đó, băng linh cả đám cũng liền dừng bước. Diệp Hiên, đợi một hồi ngươi theo con đường này là có thể đến tiên trì, đến lúc đó trực tiếp tiến vào bên trong tiến hành tu luyện liền có thể, đến thời gian tự sẽ có người trước để tỉnh. Đang lúc bọn hắn ngay phía trước là một cái sâu thẳm tĩnh lặng đường mòn. Diệp Hiên gật đầu một cái, đáp ứng, hắn cũng không có chú ý tới, ở lúc sắp đi, khóe miệng của băng linh lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. Giống như nào đó âm mưu đạt thành như thế. Trong lòng băng linh suy nghĩ, Diệp Hiên a Diệp Hiên, ngươi liền ngoan ngoãn làm bổn tông ngoan ngoãn con rể đi. Ở bước vào sâu thẳm đường mòn sau đó, Diệp Hiên thở phào một hơi. Trung quanh hết thể cho hắn cảm giác tương đối khá, hoàn cảnh ưu mỹ, không khí cũng thập phần thư thích. Quan trọng hơn là, nơi đây thiên địa huyền khí độ dày tương đương cao, so với ngoại giới, tuyệt đối mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Muốn biết rõ, bản thân băng tuyết thần tông vị trí địa phương thì có vượt xa cho hắn huyền khí độ dày. Mà ở trong đó thiên địa huyền khí độ dày, chính là bên trong tông gấp 10 lần, nếu như đổi thành nó nơi, không chừng là bao nhiêu lần. Liên đây vẫn chỉ là ở vòng ngoài địa phương, ánh mắt của Diệp Hiên nhìn về sâu hơn địa phương, trong mắt lóe tinh quang. Xem ra, này băng tuyết thiên trì sẽ mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Tiếp tục hướng phía trước đi, càng đến gần thiên địa huyền khí độ dày bộc phát cao. Cho đến cuối cùng, đi tới một nơi đài cao chỗ. Trên thực tế, ở chung quanh tựa hồ cũng có thật nhiều chỗ khác thường, chỉ là giờ phút này Diệp Hiên tâm tình tất cả đều bị băng tuyết thiên trì hấp dẫn, cũng không có đi để ý. Cuối cùng, hắn xuyên qua rừng rậm sau đó, đi tới một nơi đài cao. Chỗ này nói đến có chút tức cười, thực ra cái gọi là thiên trì chính là một cái đại hình lộ thiên ôn tuyển trì vậy phương. Đập vào mi mắt là một cái tựa hồ là bạch ngọc chế tạo dáng vóc to hình tròn ao, bên trong tràn đầy chất lỏng màu xanh lam nhạt, xem ra giống như là nước đá. Và ở trên còn tiết lộ ra tia hơi nóng. Làm Diệp Hiên đến gần sau đó, rõ ràng có thể cảm giác được, trong ao nước đậm đà vô cùng huyền khí. Nhắc tới cũng là thần kỳ, ở một cái như vậy trong ao nước có đậm đà như vậy huyền khí, lại không có hướng phía ngoài chút nào tiết lộ. Còn là nói, là có tụ khí loại trận pháp à? Diệp Hiên liếc nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện thứ gì, dứt khoát lắc đầu một cái. Mặc kệ nó, mình cũng không phải là tới nơi này giải mật, hắn lại là tới hưởng thụ chính mình khen thưởng, tới siêu phàm nhập thánh. Lúc này, Diệp Hiên không nói hai câu, trực tiếp nhảy đến trong ao nước. Mới vừa vào đến, Diệp Hiên liền biết rõ mình trước phán đoán sai rồi. Mẹ nó, vốn là xem phía trên lộ ra khí lưu, cho là hơi nóng, kết quả làm Diệp Hiên nhảy sau khi đi vào, trực tiếp bị ao nước lạnh giá cho kinh động. Ao nước lạnh tới trình độ nào đâu rồi, Diệp Hiên cũng thập phần hoài nghi, lạnh như vậy chất lỏng, tại sao sẽ không đóng băng? Khối băng ở ao nước này trước mặt, cũng có thể nói là ấm áp. Nhưng bây giờ Diệp Hiên biết rõ những thứ này, thật sự hơi trễ, hắn đã một cái hụt đầu xuống nước hoàn toàn ngâm ở trong ao nước. Diệp Hiên cảm giác mình thân thể đều phải bị đóng kết, nhưng rất nhanh, trong cơ thể bắt đầu xông ra một cổ không khỏi nhiệt lưu. hắn cấp tốc hạ nhiệt thân thể, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hiên mới đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh công khai, có thể là băng phượng hoàng huyết mạch tạo nên tác dụng. Tuy nói ao nước này lạnh như băng nhiều chút, nhưng là ở băng phượng hoàng trước mặt huyết mạch, đảo cũng không tính được cái gì. Theo huyết mạch chi lực hiện lên ở trong người, Diệp Hiên mới tính có thể tinh tế cảm thụ cái gọi là thiên chỉ mang đến cho hắn biến hóa. Mới bắt đầu thời điểm Diệp Hiên vẫn chỉ là cảm giác, chung quanh trong ao nước không ngừng có lạnh giá lực tiến vào trong cơ thể. Nhưng tốc độ không thể nói mau hơn, có lẽ cũng là vì để cho hắn từ từ thói quen quá trình này. Nửa canh giờ trôi qua, kia vốn là chậm chạp lực lượng chuyển vận, lật hơn mấy chục lần. Giờ phút này Diệp Hiên, thân thể ngâm ở thiên trì trùng, lậu ở bên ngoài miệng cùng mũi không ngừng thở hổn hển. Thật sự là thân thể giờ phút này lực lượng hấp thu quá mức kịch liệt, bình tĩnh ao nước hạ, là Diệp Hiên gần như từng cái lỗ chân lông đều tựa như phải bị chen chúc nổ. Phản phất vô số cây cương châm, giống nhau là từ hắn trong lỗ chân lông đâm vào như thế, đau khổ vô cùng. Nhưng thống khổ đồng thời, thiên trì mang để thăng cũng tương đương rõ ràng. Diệp Hiên rõ ràng cảm giác, trong cơ thể hắn lưu lại tạp chất, ám thương, tất cả đều đang nhanh chóng biến mất đến. Trước tuy nói thông qua hệ thống ứng trước đến tương đương thể chất cường hãn, nhưng hắn tự thân thể chế trung tạp chất cũng không có được bỏ đi. Ám thương là trước kia với Kim Thụy Vương đổ máu thời điểm lưu lại một nhiều chút ám thương. Cứ việc ảnh hưởng cũng không tính đại, nhưng được rồi tóm lại phải tốt. Ngoài ra, thiên chỉ bên trong lực lượng cũng ở đây từng lần một cọ rửa thân thể của hắn, mà vốn là dung hợp băng phượng hoàng huyết mạch băng tuyết thân thể, càng là ở vững bước tăng lên phẩm chất. Có thể tưởng tượng được, nếu như chờ đến thiên chỉ lễ rửa tội hoàn toàn kết thúc, hắn băng tuyết thần thể còn sẽ có một phen tăng lên trên diện rộng, mà tăng lên biên độ cũng sẽ không so với hắn ứng trước 1000 năm tới ít hơn bao nhiêu. Đồng thời, không ngừng tăng lên còn có tu vi cảnh giới. Nguyên lai hắn cũng đã đang đột phá biên giới, chỉ kém một bước ngoặt liền có thể thành công đột phá đến thánh giả cảnh giới. Nhưng cũng chính là này một cơ hội, dưới bình thường tình huống, không có cơ duyên nhất định, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào đột phá. Mà bây giờ, kia cái gọi là bình cảnh ở thiên trì lễ rửa tội bên dưới, trực tiếp tràn ngập nguy cơ. Cùng lúc đó, liền ở cách thiên trì cũng không tính xa địa phương. Một chỗ khác trong ao nước, Băng Thanh Tuyết chính ngồi xếp bằng ngồi ở một nơi trong ao nước. Kia ao nước trên quanh quẩn là chân chính hơi nóng, Băng Thanh Tuyết thân thể phao trong nước, da thịt mặt ngoài quanh quẩn trong suốt lang quang. Nàng cả người tựa hồ tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Mặc dù nàng đặt mình trong ở ấm áp ao nước, nhưng ở trung quanh thân thể, nhưng là quanh quẩn lạnh lẽo thấu xương. Băng Thanh Tuyết trên mặt, bả vai, bên ngoài thân thể gần như đều kết đến hàn xương. Mà nàng biểu tình cũng có vài phần dãy rủa, từ đầu đến cuối chặt cau mày. Sớm lúc trước, gần như mỗi tháng nàng đều sẽ tới nơi này một lần, mà những ngày gần đây là chính là nàng tới đây thời gian. Về phần tới nơi này vì chuyện gì, đó là áp chế trong cơ thể khí lạnh. Diệp Hiên là bởi vì trở thành băng tuyết thân thể, vì vậy không cần cân nhắc khí lạnh cản trở, nhưng Băng Thanh Tuyết nhưng là không còn may mắn như vậy. Chương 141, huyết mạch dị biến. Băng Tuyết Thiên Chỉ Trung, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Hiên thân thể từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng ngồi ở Thiên Chỉ Trung, không nhúc nhích. Trải qua quá mấy ngày, Diệp Hiên đã là thói quen ở Thiên Chỉ bên trong trạng thái. Một bên hấp thu thiên chỉ bên trong cường hóa sức mạnh tự thân, bên kia dùng băng tuyết thần quyết tới đánh vào cảnh giới. Ở Diệp Hiên quanh mình, giờ phút này huyền khí độ dày đã đạt tới tương đương trình độ kinh khủng, cơ hồ là ngưng kết thành hữu hình huyền khí sương mù. Kia huyền khí yên lặng vây quanh Diệp Hiên thân thể, giống như nước xoáy một loại chậm chạp lẩn quẩn. Mà đang ở Diệp Hiên trong tay, kia tượng trưng cho tinh huy thần kiếm dấu ấn cũng đang không ngừng hấp thu thiên chỉ ẩn chứa lực lượng. Trước mặt cũng nói, thiên chỉ trung hàm chứa số lớn thiên tài địa bảo, trong đó bao hàm mỗi cái phương diện. Trong đó đối với linh hồn hữu ích thiên tài địa bảo tự nhiên cũng có nhiều chút. Cứ như vậy, Cửu Nguyệt cũng có thể mượn Diệp Hiên, len lén hấp thu thiên chỉ lực lượng. Hết thảy đều phi thường yên tĩnh, Diệp Hiên trong cơ thể, cơ hồ là bị thực chất huyền khí tràn đầy. Lúc này, hô hấp thông thả hắn chợt hít sâu một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng. "Phá!" Dứt tiếng nói, nhất thời, một cổ vô hình khí lãng lấy hắn làm trung tâm tàn phá mở. Trung quanh hoa cỏ cây cối, tất cả đều lay động không dứt. Cùng lúc đó, tự trên người Diệp Hiên, toát ra một đạo chói mắt màu băng lam chùm tia sáng. Kia so với Thái Dương còn phải chói mắt chùm tia sáng vừa xuất hiện liền thẳng tiếp thiên địa. Toàn bộ Băng Tuyết Thần Tông trong vòng ngàn dặm bên trong, cũng bởi vì này chùm tia sáng xuất hiện, bắt đầu mây đen giăng đầy. Nhất phương thiên địa đều bắt đầu đột nhiên rơi xuống bạo phong tuyết. Trong thiên địa khí lạnh tàn phá, nhưng cường giả cũng có thể cảm giác được, này lạnh thấu xương ý đều tại hướng về một phương hướng ngưng tụ đi qua. Ngàn dặm bên trong, tất cả mọi người đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía rồi chùm tia sáng phương hướng, Băng Tuyết Thần Tông đệ tử càng là cũng rất rõ ràng, đó là thiên chỉ chỗ phương hướng. Một đám đệ tử, bao gồm trưởng lão ở bên trong, cũng hít vào ngụm khí lạnh. Động tĩnh này khó khăn đạo tông môn lại có vị nào trưởng lão đột phá luân hồi chi cảnh rồi hả? Bọn họ căn bản cũng không có đem thiên địa dị tượng này với Diệp Hiên liên hệ với nhau. Diệp Hiên mạnh hơn nữa, bọn hắn cũng đều biết rõ, chỉ là sinh tử chi cảnh đỉnh phong, gần đó là đột phá, cũng nhiều nhất chính là thánh giả cảnh giới. Này thánh giả cảnh giới đột mặc dù phá cũng sẽ đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, có thể cũng không phải đến loại trình độ này mới đúng. Gần đó là tông môn có tân luân hồi chi cảnh cường giả sinh ra, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Nhưng rất nhanh, không tin tưởng đệ tử, liền bị mất mặt. Băng Tuyết Thần Tông tông chủ tự mình hạ phát thông báo, thần tử điện hạ đang ở Băng Tuyết Thiên Trì tiến hành đột phá, toàn tông tiến vào tình trạng giới bị. Trong lúc nhất thời, ở băng linh giới mệnh lệnh, lấy Băng Tuyết Thiên Trì làm trung tâm, nhưng phàm là không có chuyện trọng yếu luân hồi chi cảnh trưởng lão tề tụ ở chỗ này. Hơn 20 người luân hồi chi cảnh cường giả, thậm chí còn lục dương, băng linh, bốn vị khác trưởng lão, bao gồm đại trưởng lão đều bị lôi đi ra. Toàn bộ băng tuyết thần tông gần như toàn bộ cường giả phòng bị ở băng tuyết thiên chỉ ngoại, chỉ vì thủ hộ Diệp Hiên lên cấp thánh giả. Có thể nói, dưới mắt loại cục diện này, coi như là còn lại luân hồi chi cảnh cường giả tối đỉnh đi tới nơi này, cũng tuyệt đối không cách nào uy hiếp được Diệp Hiên đột phá. Băng tuyết thần tông toàn diện giới nghiêm, mà làm người trong cuộc Diệp Hiên là còn không biết bên ngoài hết thảy. Trên thực tế, băng tuyết thần tông cường giả là rồi không ảnh hưởng đến hắn đột phá, cho nên cũng không có đến gần băng tuyết thiên trì, cũng chỉ là ở thủ vệ vòng ngoài. Sau đó, trong thiên địa, Diệp Hiên đưa tới dị tượng càng ngày càng mãnh liệt. Người sở hữu có thể là lấy cảm nhận được, trên bầu trời quanh quẩn từng vòng kỳ lạ ý cảnh. Nhưng phàm là luân hồi chi cảnh cường giả, đối ý cảnh này dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc, đó là Diệp Hiên nắm giữ thiên địa chi pháp. Mỗi người thiên địa chi pháp, bởi vì lĩnh ngộ bất đồng, hiện ra cho những người khác cảm giác cũng sẽ không cùng. Giống như Diệp Hiên này dẫn ngộ thiên địa phương pháp, làm cho người ta cảm giác càng nhiều là buồn tẻ, vắng lặng, hào vô sinh cơ cảm giác. Trong đám người, Băng Linh đối với cái này ý cảnh có lẽ là quen thuộc nhất một cái. Lúc trước Diệp Hiên từng ở cổ vực trung, cùng Kim Thụy Vương cuối cùng quyết chiến thời điểm, đem thi triển ra tịch diệt kiếm ý, với bây giờ này thiên địa chi pháp khí tức không tính giống nhau. Như thế xem ra, Diệp Hiên thiên địa chi pháp, 8 phần 10 chính là tịch diệt rồi. Băng Linh ngắm nhìn chùm tia sáng phương hướng, trong mắt lóe lên tinh quang. Nói như vậy, một người lĩnh ngộ ra tới thiên địa chi pháp cũng có phân chia cao thấp, khả năng bây giờ còn không đủ rõ ràng, nhưng là chờ đến đạt tới luân hồi chi cảnh sau này, một người thiên địa chi pháp cường độ đem ảnh hưởng đến tự thân thiên địa pháp tắc, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến đến tiếp sau này tu luyện. Vô luận phương diện nào, cao thâm thiên địa chi pháp cũng so với tầm thường thiên địa chi pháp muốn tới lợi hại. Chính hắn sở dĩ có thể đứng ở cực thiên vực đỉnh phong, thậm chí với chính mình đã từng sư phụ cũng bất phân cao thấp, nguyên nhân chính là ban đầu hắn may mắn lĩnh ngộ được cực kỳ đãi ngộ thiên địa chi pháp. Mà hiện nay, Diệp Hiên này tịch diệt phương pháp so với hắn ban đầu chắc chắn mạnh hơn. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được Diệp Hiên tương lai thành tựu luân hồi chi cảnh cảnh tượng. Bất quá hắn cũng biết rõ, chuyện này không gấp được. Giống như hắn, tu luyện tới luân hồi chi cảnh hao tốn 1000 năm, mà gần đó là được khen là đã từng đệ nhất thiên tài Mạc Hàn Tuyết, ban đầu đi đến luân hồi chi cảnh cũng hao tốn mấy trăm năm. Diệp Hiên cho dù so với nàng thiên phú còn cao, nói thế nào cũng phải cái 300, 500 năm mới có thể đi đến luân hồi chi cảnh đi. Rõ ràng, hắn là coi trọng Diệp Hiên thiên phú, nếu là không dùng hệ thống ứng trước tu vi cảm ngộ, thiên phú sợ là liền thông thường nhất băng tuyết thần tông đệ tử cũng không sánh bằng rồi. Mà thiên trì chung, Diệp Hiên đột phá cũng tiến hành đến cuối cùng thời khắc. Thiên địa chi pháp bạn hắn khoảng đó, thiên địa huyền khí thu hẹp vào cơ thể. Theo lý thuyết, đột phá thánh giả, đến bây giờ thì cũng nên tiến vào cuối cùng siêu phàm nhập thánh giai đoạn. Sau đó liền có thể chân chính thoát khỏi một loại thể xác phàm tục, không có ngoài ý muốn thì sẽ hoàn toàn dừng lại già yếu quá trình, thanh xuân vĩnh trú. Nhưng vào lúc này, Diệp Hiên trực giác trong cơ thể vốn là yên lặng băng phượng hoàng huyết mạch, có lẽ là bị thiên trì bên trong lực lượng ảnh hưởng. Ở Diệp Hiên thể chất hấp thu lực lượng đạt tới bão hòa, tu vi tăng lên cũng lại yêu cầu thiên trì nước sau, băng phượng hoàng huyết mạch chạy. Mới vừa phát lực, nó tựa như cùng lỗ đen như vậy, lấy vượt xa Diệp Hiên gấp mấy lần chiếm đoạt tốc độ, không ngừng hấp thu thiên chỉ nước nội lực lượng, hơn nữa cái tốc độ này vẫn còn ở lấy bội số tăng lên. Mà thiên chỉ nước trung ẩn chứa lực lượng, lại cùng băng tuyết thần tông tiêu hao thiên tài địa bảo thành có quan hệ trực tiếp. Vốn là, Diệp Hiên một người bình thường hấp thu thời điểm, cũng chính là bình thường tiêu hao tốc độ. Có thể theo cũng phượng hoàng huyết mạch bắt đầu thôn vệ thiên chỉ nước, phụ trách vì thiên chỉ định kỳ bổ túc thiên tài địa bảo nhân viên sợ ngây người. Chỉ thấy nguyên vốn có thể dùng một ngày lượng, có ở đây không đến nửa giờ, trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. Kỳ ban đầu hắn còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi, thẳng đến thấy thật tiêu hao hết, lại thêm một lần tài liệu, ở toàn bộ hành trình mắt thấy thiên trì nước trung ẩn chứa lực lượng tiêu hao tốc độ sau, cũng sợ choáng váng. Kết quả là, băng tuyết thiên trì ngoại, rất nhanh vang lên hắn kêu lên, "Tông chủ, tông chủ không xong." Chương 142, Thần Tông, một giọt đều không thừa rồi. Người kia còn không chờ đến gần, liền bị băng linh ngăn lại, cau mày nhìn hắn đại. "Ngươi không nhìn thiên trì trận pháp, chạy tới nơi này trách trách vụ vụ làm gì?" Người này trước mặt, băng linh dĩ nhiên là từng thấy, biết rõ hắn là trông chừng thiên trì một người trong. Bây giờ chạy đến nơi đây, để cho trong lòng của hắn rất là không vui. Nam tử miệng to thở hổn hển, vẻ mặt đau khổ nói: "Tông chủ đại nhân, ngài đi nhanh thiên trì phía dưới xem một chút đi, kia thần tử điện hạ chẳng biết tại sao, hấp thu thiên trì nước nội lực lượng tốc độ đột nhiên chợt tăng hơn mấy chục lần." Vừa nói ra lời này, băng linh chân mày giật mình. "Theo ta đi nhìn một chút." Thiên trì làm băng tuyết thần tông trọng yếu nhất công trình, có thể không xảy ra chuyện gì. Hai người ngay sau đó đi tới vì thiên trì chuyển vận thiên tài địa bảo địa phương, vốn là băng linh ở bên trong còn cảm thấy, mới vừa rồi ra hỏa có thể là phóng đại. Làm sao có thể có người hấp thu lực lượng tốc độ nhanh như vậy? Nhưng khi hắn thật tận mắt thấy rồi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lực lượng, thần sắc mới trịnh trọng mà bắt đầu. "Chuyện này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Nam tử cười khổ, "Ta cũng không biết rõ, liền từ mới vừa mới bắt đầu, thần tử điện hạ hấp thu tốc độ đột nhiên nhanh vô số lần." Thật nếu nói, hắn cũng là thấy lần đầu tiên đến loại tình huống này. Cho dù là luân hồi chi cảnh cường giả, hấp thu thiên chỉ nước lực lượng cũng bất quá cũng như vậy thôi. Nhưng là Diệp Hiên khoảng cách luân hồi chi cảnh hiển nhiên vẫn có một khoảng cách, cho nên chỉ có thể là xảy ra chạm muốn gì. Nhưng là chờ đến băng linh tự mình đến thiên trì phía trên, thấy đắm chìm trong thiên trì nước trung Diệp Hiên sau, các kẻ cảm thụ sau đó, mày níu lại chặt hơn. Đúng như mới vừa rồi nam tử từng nói, giờ phút này Diệp Hiên thật là tựa như cùng cá voi hút thủy, điên cuồng cắn nuốt thiên chỉ nước lực lượng, mà hắn tu vi vẫn còn ở sinh tử chi cảnh đến thánh giả cảnh giới bên dưới. Diệp Hiên trong tay Cửu Nguyệt đang hấp thu lực lượng, hắn là như vậy thấy được, cứ việc đây cũng tính là phạm quy hành vi, nhưng Cửu Nguyệt hấp thu những thứ kia, với Diệp Hiên so với, hoàn toàn là cửu nhu nhất mao. Diệp Hiên a Diệp Hiên, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thân sắc dãy rủa Diệp Hiên, Băng Linh biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Rất hiển nhiên, nếu như lấy Diệp Hiên này hấp thu lực lượng tốc độ, tiếp tục giữ vững thêm dược, đối với Băng Tuyết Thần Tông chỉ sợ là gánh nặng cực lớn, thậm chí có khả năng vì vậy nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhưng nếu như vậy kết thúc, Diệp Hiên có lẽ sẽ nhân vì chưa đủ lực lượng mà bỏ qua đột phá thánh giả cảnh giới cơ hội tốt nhất. Vô luận là kia loại khả năng, hắn đều không hy vọng thấy, nhưng tình huống bây giờ, bức bách hắn làm ra quyết định. Băng Linh nhìn Diệp Hiên, không biết là nghĩ tới điều gì, hít sâu một cái. Một lát sau, hắn lần nữa đi tới cung cấp thiên tài địa bảo Nam Tử Vậy, quả quyết nói: "Người bên này sau đó chú ý, vô luận Diệp Hiên bên này yêu cầu hấp thu bao lâu, tại hắn đột phá trước cũng không nên ngừng cung nên thiên tài địa bảo, biết rõ?" Nghe vậy, người kia có vài phần do dự, nhưng là không có gì nhưng là. Băng Linh nghĩa chính ngôn tử, trầm giọng nói: "Gần đó là sau chuyện này truy cứu tới trách nhiệm, ngươi cũng không có bất kỳ sự tình, hết thảy có ta ở đây." Nghe nói như vậy, nam tử cũng lại không có bất kỳ đường tuyển chọn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói: "Được rồi, ta biết." Mà Băng Linh, lúc rời sau, thật sâu quên Diệp Hiên phương hướng liếc mắt. Mới vừa rồi hắn quyết định, có thể nói là vi phạm tông môn quy định, thuộc về tự mình vì Diệp Hiên nhu cầu lợi ích. Sau chuyện này, vạn nhất Băng Tuyết Thần Tông thật bởi vì chuyện này gặp phải phiền phức gì, chuyện này tất nhiên sẽ bị mấy vị trưởng lão khác lấy ra nói chuyện. Đến lúc đó, hắn tông chủ chức vị có lẽ cũng phải bị uy hiếp không nhỏ. Nhưng hắn vẫn là quyết định làm, một mặt là vì cảm kích Diệp Hiên đối với Băng Tuyết Thần Tông làm ra đặc thù công hiến, một phe khác chính là hắn tin tưởng Diệp Hiên. "Ngươi có thể nhất định phải cho ta đợi tới điểm kinh hỉ." Băng Linh hít sâu một cái. Bởi vì có hắn phân phó, thua thả thiên tài địa bảo nam tử cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Chỉ cần thiên chỉ bên trong lực lượng mỏng manh đến trình độ nhất định sau đó, hắn bên này liền sẽ lập tức rút đẩy. Diệp Hiên cũng không có để cho Băng Linh thất vọng, giờ phút này hắn, thân ở thiên chỉ trong nước cứ việc thống khổ không dứt, ảnh toàn thân là muốn nổ một dạng nhưng lại rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể chính đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Vốn là ở trong cơ thể hắn, cường đại vô cùng băng phượng hoàng huyết mạch, cố nhiên là cường hãn, nhưng lại thập phần mỏng manh, hơn nữa cùng băng tuyết thần thể dung hợp vào một chỗ. Nhưng bây giờ, vốn là băng phượng hoàng huyết mạch giống như là một viên hỏa chủng, mà thiên chỉ nước trung ẩn chứa lực lượng, chính là chất dẫn cháy vật. Hai người một khi tiếp xúc, liền lập tức bạo phát ra hiệu quả lớn. Băng Phượng Hoàng huyết mạch bằng vào không ngừng hấp thu thiên chỉ nước lực lượng, không ngừng cường hóa tự thân, ở Diệp Hiên trong cơ thể sáng tạo càng nhiều, càng lượng lớn Băng Phượng Hoàng huyết mạch. Diệp Hiên thân thể vốn là lấy Băng Tuyết thần thể làm chủ đạo, Băng Phượng Hoàng huyết mạch vì chi nhánh. Nhưng bây giờ, theo thiên chỉ nước, dần dần hai người bắt đầu địa vị ngang nhau, trở nên lẫn nhau tương sinh. Bản thân mà nói, Băng Tuyết thần thể có thể nói là đỉnh phong tu luyện thể chất, gần đó là đối với cực tiên vực bên ngoài cũng là tương đương ưu tú thể chất. Mà Băng Phượng Hoàng huyết mạch mà nói, vẫn có chút không đủ phân lượng. Bất quá, đều là Diệp Hiên thể nội lực lượng, cũng không có quá mức bài xích. Diệp Hiên trong cơ thể phàm huyết bắt đầu dần dần bị Băng Phượng Hoàng huyết mạch thay thế, hóa thành đến gần vô hạn với Phượng Hoàng máu tồn tại. Đây đối với Diệp Hiên ý nghĩa, thậm chí càng vượt qua Diệp Hiên nắm giữ Băng Tuyết thần thể. Có thể nói, nếu như đang không có hệ thống dưới tình huống, Băng Tuyết thần thể để cho Diệp Hiên có trở thành cường giả đỉnh cao cơ hội. Về phần nói Băng Phượng Hoàng huyết mạch, chính là để cho Diệp Hiên tất nhiên có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Hiên trong cơ thể Băng Phượng Hoàng huyết mạch đang không ngừng mà lớn mạnh, mà thiên tài địa bảo tiêu hao tốc độ cũng đạt tới một cái tương đương trình độ kinh khủng. Cũng chỉ là đi qua một ngày, Băng Tuyết Thần Tông trong bảo khố thiên tài địa bảo tiêu hao thì đến được một cái nữa. Chủ yếu là, dùng để thiên chỉ bên trong thiên tài địa bảo là yêu cầu đặc định thiên tài địa bảo. Cứ việc Băng Tuyết Thần Tông nhiều năm như vậy nội tình đi xuống, tổn trữ số lớn tài liệu. Nhưng vấn đề là, gần đó là số lượng nhiều hơn nữa, cũng gặp không dừng được Diệp Hiên kinh khủng như vậy hấp thu tốc độ. Lại qua một ngày, hoàng hôn đang lúc, phụ trách chuyển vận thiên tài địa bảo nam tử lại lần nữa đi tới nơi này. Băng Linh vừa mới tới, liền cả kinh kêu lên: "Tông chủ đại nhân, tông môn dự trữ sở hữu thiên tài địa bảo cũng tiêu hao sạch sẽ rồi." Mới vừa nghe nói như vậy thời điểm, Băng Linh thậm chí cũng hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở nam tử trước mặt, một cái kéo qua đối phương cổ áo. "Ngươi nói cái gì?" Người kia bị sợ hết hồn, run rẩy nói: "Tông chủ đại nhân, chúng ta tồn trữ mấy ngàn năm tài liệu, toàn bộ tiêu hao sạch." Lại lần nữa lặp lại một lần, Băng Linh mới lảo đảo một cái, ánh mắt nhìn về chùm tia sáng phương hướng. Điều này sao có thể? Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Hiên đột phá cái thánh giả, nhiều như vậy thiên tài địa bảo cũng còn chưa đủ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái càng chuyện trọng yếu. Tài liệu không có, kia Diệp Hiên đột phá. Đang lúc này, trong thiên địa, mãnh mã vang lên đinh thai nhức góc thanh âm. Chương 143, nhập thánh. Nay kịch liệt âm thanh, gần như toàn bộ Băng Tuyết Thần Tông đệ tử đều nghe được, cảm giác kia, giống như trời cũng sắp sụp vùi lấp đi xuống như thế. Mọi người ngước nhìn bầu trời càng phát ra cuồng bạo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mỗi một người đều nín thở. Vô biên trên bầu trời, gần như ngưng kết đầy màu băng lam sáng mờ. Toàn bộ trong thiên địa đều tựa như đắm chìm trong một loại đặc thù khí vận bên trong. Mà Diệp Hiên chỗ, chính là khí vận chính giữa. Tông môn một nơi trong đại điện, hóa thành hình người thanh duyên không khỏi nhìn về chùm tia sáng chỗ vị trí. Mấy ngày qua, Diệp Hiên bởi vì ở bế quan, nàng không có chuyện làm, cũng không địa phương nào muốn đi, liền ở chỗ này với Âm Hy cùng chơi đùa. Âm Hy cũng là trận to con mắt, nhìn chùm tia sáng chỗ, vô cùng kinh ngạc. Diệp Hiên ca ca, đưa tới dị tượng rất lợi hại nha. Nghe được nàng tiếng thán phục âm, chính ở một bên nhắm mắt Lục Dương cười nói. Âm Hy nha, không cần hâm mộ, chờ đến ngươi đột phá thánh giả thời điểm, chắc cũng sẽ là như vậy cảnh tượng hùng vĩ. Làm trà trộn nhiều năm hắn, bái kiến sự tình tự nhiên so với băng tuyết thần tông bất cứ người nào đều phải nhiều, cái dạng gì thiên tài hắn chưa có nghe nói qua, cái dạng gì dị tượng chưa có nghe nói qua. Vì vậy đối với Diệp Hiên đưa tới này một dị tượng, có lẽ hắn là bình tĩnh nhất một cái. Âm Hy nghe được lời nói của hắn, kinh ngạc nói, sư phụ, thật. Thời điểm ta đến, cũng có thể giống như Diệp Hiên ca ca lợi hại. Ừ, đây là dĩ nhiên. Lục Dương cười khẽ vuốt hạ Âm Hy đầu, hiền hòa nói. Người thể chất, nếu như hoàn toàn khai phát ra tới, có lẽ, còn phải so với Diệp Hiên lợi hại hơn đây. Hắn lời này có thể không phải là vì hống Âm Hy vui vẻ, mà là nói thật. Một cái lớn lên ngôn linh thánh thể, cuối cùng cùng với cạnh tranh phương đoạt kiểu diễm ước ác, sẽ là toàn bộ đại lục tối đỉnh phong thiên tài. Âm Hy cặp mắt sáng lên. Ân ân. Ta đây nhất định thật tốt tu luyện. Khoảng thời gian này tới nay, nàng tuy nói tu vi có chân dài vượt qua, nhưng vẫn là cảm giác thị lực không đủ dùng, ít nhất hay lại là không có biện pháp giúp đến Diệp Hiên. Nàng thật lòng hy vọng, có thiên mình có thể đi theo Diệp Hiên bên người, cùng với sóng vai mà chiến, mà cũng không phải là bị hắn bảo vệ ở sau lưng, là một cái yếu ớt tiểu nha đầu. Mà Thanh Duyên, giờ phút này nhìn Diệp Hiên phương hướng, trong mắt rất là kinh ngạc. Người khác từ nơi này trong cổ sáng có lẽ cảm nhận được cũng chỉ có lực lượng cường đại, nhưng đối với nàng mà nói, cảm nhận được là cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực. Hơn nữa, hay lại là cùng với nàng huyết mạch có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu băng phượng hoàng huyết mạch. Không biết rõ, phòng trừng còn tưởng rằng là tân băng phượng hoàng ra đời đây. Cái này làm cho thân là băng phượng hoàng nàng rất là không hiểu, tại sao trên người Diệp Hiên, băng phượng hoàng huyết mạch lại đột nhiên chợt tăng. Liên quan tới điểm này, ngay cả Diệp Hiên chính mình thực ra cũng vẫn còn ở mộng bức trạng thái. Theo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ở một lần biến đổi, Diệp Hiên cũng rốt cuộc tựa hồ là hấp thu đủ lực lượng. Theo bình cảnh hoàn toàn bể tan cảnh, cản trở đến Diệp Hiên sinh tử chi cảnh đỉnh phong, hoàn toàn mất đi. Ngược lại thay thế, là vô số đạo tinh thuần tới cực thiên địa huyền khí trào vào bên trong cơ thể, lần nữa xây dựng lên, càng thêm cường đại thân thể. Siêu phàm nhập thánh, vào thời khắc này, trên bầu trời, huyền diệu vận luật còn đang kéo dài, hơn nữa dần dần, còn nhiều hơn một loại đặc thù uy áp. Trong vòng ngàn dặm bên trong huyền thú, bao gồm băng tuyết thần tông bên trong dưỡng dục huyền thú, thậm chí còn nói tọa kỵ, đang cảm thụ đến này uy áp thời điểm, mỗi một người đều giống như là yên như thế, nằm trên đất, kinh hoàng nhìn Diệp Hiên phương hướng. Rốt cuộc, theo một cổ huyền khí đợt sóng càn quét chu vi mấy trăm dặm, hết thể dị tượng nhanh chóng tiêu tan, kia uy áp cũng dần dần biến mất. Thẳng đến cuối cùng, hết thể gió êm sóng lặng, trong thiên địa, hoặc như là một cái cực kỳ bình thường hoàng hôn. Nhìn thấy một màn này, Băng Linh lúc này hạ lệnh, người sở hữu, triệt trừ đề phòng, các tử trở lại cương vị đi đi. Nghe được Băng Linh thanh âm, mọi người rối rít đáp ứng, một đám luân hồi chi cảnh cường giả các tự rời đi. Mặc dù đối với đột phá đến thánh giả thần tử điện hạ vô cùng hiếu kỳ, nhưng đối với tông chủ phân phó, bọn họ càng không thể bỏ qua. Kia mấy vị trưởng lão thấy Băng Linh cũng không đem Diệp Hiên gọi tới, cứ như vậy để cho người ta rời đi, trong lòng quả thực có chút nghi ngờ. Bất quá, Băng Linh nếu cũng đều lên tiếng, bọn họ kỳ quái cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi sau khi rời khỏi, đến âm thầm lại đi hỏi nguyên do. Thiên trì trung, làm Diệp Hiên từ thiên trì bên trong đi ra thời điểm, cả người nói ra thư thích. Cảm thụ đối diện thổi lất phất tới gió mát, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn cặp mắt đã cùng trước có phiên thiên phúc địa biến hóa. Sâu bên trong sinh tử chi cảnh hắn, hai tròng mắt càng hung hiểm hơn, để cho người ta liếc mắt nhìn sẽ kinh hồn bạt vía. Nhưng là bây giờ hắn, càng giống như là một vị thánh nhân, vô luận là ai ở trước mặt Diệp Hiên, đều sẽ có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Buồn ý bên trên, thánh giả đã vượt ra khỏi phàm nhân phạm vi, tự nhiên cũng sẽ không lại bị một loại chuyện thế tục ảnh hưởng, rất tự nhiên sẽ cho nhân một loại siêu thoát ý. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời, chờ sau này theo Diệp Hiên hành động, khí chất này sẽ xảy ra lần nữa biến hóa. Những thứ kia tất cả đều là sau này yêu cầu để ý, bây giờ, Diệp Hiên quan tâm liền chỉ có một việc tỉnh. Lần này băng phượng hoàng huyết mạch giác tỉnh, để cho hắn trong cơ thể huyết mạch gần như một chút có với chính thống băng phượng hoàng chênh lệch không bao nhiêu băng phượng hoàng huyết mạch. Hơn nữa băng tuyết thần thể, có thể nói, cho dù bây giờ không có hệ thống, hắn cũng coi là đại lục đỉnh phong tu luyện thiên tài. Về phần nói hai người đều có, khu, Diệp Hiên gần như cũng đã thấy chính mình vô địch tương lai. Đương nhiên, Diệp Hiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút, dù sao bây giờ hệ thống vẫn còn ở đổi mới chính giữa, cập nhật lần cuối thành hình dáng gì còn chưa nhất định đây. Hắn có loại trực giác, chính mình có lẽ không thể nào giống hơn nữa trước như vậy, tùy ý ứng trước tu vi loại. Dù sao, nếu như lấy bây giờ hắn thiên phú tu luyện làm cơ chuẩn, trả trước 300, 500 năm, sợ là liền có thể đi đến luân hồi chi cảnh. Trăm ngàn năm, trực tiếp đi đến thần cảnh. Bất quá, những thứ này liền không phải bây giờ Diệp Hiên cần để ý. Lần này, băng vượng hoàng huyết mạch mang đến cho hắn tăng lên, trừ tu luyện rồi thiên phú tăng lên, trọng yếu nhất, có lẽ chính là hai cái phương hướng. Về phần nói cho cùng là kia hai cái phương hướng, Diệp Hiên chuẩn bị đợi sau đó thấy Băng Linh ở trước mặt hắn biểu diễn một phen. Diệp Hiên còn không biết rõ, bởi vì chính mình băng phượng hoàng huyết mạch rất tỉnh, tiêu phí xuống toàn bộ băng tuyết thần tông trung mấy ngàn năm thiên tài địa bảo dự trữ. Liếc nhìn chung quanh, thiên trì nước trung vốn là khí lạnh đối với hiện tại hắn mà nói, đơn giản là chuyện nhỏ. có băng vượng hoàng huyết mạch, đối với băng thuộc tính công kích, miễn dịch trình độ gần như đạt tới làm người ta tức lộ ruột. Mà thả ra băng thuộc tính huyền kỹ, tỉ như băng tuyết kiếm quyết, tăng lên bao lớn, Diệp Hiên là còn không có thử. Hết thảy cũng còn được trải qua khảo sát mới biết rõ. Diệp Hiên cuối cùng ngắm nhìn băng tuyết thiên trì, chính phải rời đi tìm băng linh. Đột nhiên, bên tai truyền đến hét thảm một tiếng. Thanh âm này hắn rất quen thuộc. Băng Thanh Tuyết. Hắn chân mày cau lại, ánh mắt nhìn về phía cách mình cũng không xa một nơi. Chương 144, hèn hạ tông chủ a. Trước một mực ở hấp thu thiên trì bên trong lực lượng, còn thật không có chú ý tới xung quanh, dù sao, ở loại địa phương này, hắn tin tưởng sẽ không có người ngoài có thể đi vào. Hiện nay đột nhiên nghe được băng thanh tuyết kêu thảm thiết, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thoáng qua giữa, Diệp Hiên thân thể tại chỗ biến mất, thậm chí cũng không để ý tới trên người mình quần áo cũng không mặc bất nhã hình tượng. Mà một chỗ khác, băng thanh tuyết cả người ngâm ở trong ao nước, may là ao nước thủy gần như đều sôi trào, mà băng thanh tuyết da thịt mặt ngoài cũng đều bị nóng đỏ lên. Có thể ở nàng da thịt bên trong, vẫn là điên cuồng dũng động giống như hàn băng một loại khí lưu. Chính là ở một cái như vậy, người thường ném vào phòng trường không bao lâu cũng sẽ bị nấu chín trong ao nước, băng thanh tuyết phiếm hồng dưới da thịt, nhưng là vô tận trắng bệnh. Bên ngoài hơi nóng tựa hồ là bị ngăn cách ra, căn bản là tiến vào không tới băng thanh tuyết thân thể, một chút cũng không vào được. Loại tình huống này, ở lúc trước còn chưa có xuất hiện qua. Cái ao này, vốn là mượn thiên trì trận pháp, vì nàng chế tạo, dùng để áp chế khí lạnh cắn trả thời điểm thống khổ. Lúc trước khí lạnh cắn trả thời điểm ở trong này ngâm, hết không thể can thiệp có thể hoàn toàn tiêu trừ thống khổ, nhưng lại có thể đại phúc độ hạ xuống thống khổ đến có thể đủ trong phạm vi chịu đựng. Nay trận pháp cũng là băng linh không biết rõ chạy khắp bao nhiêu địa phương mới số tiền lớn lấy được. Muốn không phải này trận pháp, khi theo đến nàng cảnh giới càng cao, càng phát ra thống khổ cắn trả, nàng căn bản là không có cách chịu đựng quá lâu. Loại tình huống này kéo dài gần như 10 năm, không nghĩ tới lần này, ở khí lạnh cắn trả tới tạm thời, trận pháp lại tựa hồ như mất đi tác dụng, căn bản là không có cách đem hơi nóng dung nhập vào trong cơ thể nàng. Có lẽ liền băng linh cũng không nghĩ tới, lần này, băng thanh tuyết tình huống có thể so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ngoài ra, cũng sẽ không nghĩ tới, cái này trận pháp chỉ có thể duy trì đến băng thanh tuyết ở huyền hoàng cảnh giới lúc trước khí lạnh cắn trả. Trước mặt cũng đã nói, băng tuyết thánh thể, cảnh giới càng cao, khí lạnh cắn trả cũng liền càng mạnh, đây cũng là các đời băng tuyết thánh thể phần lớn chết sớm nguyên nhân. Có thể thuận lợi như vậy tu luyện tới huyền hoàng cảnh giới, băng thanh tuyết cũng coi là phần độc nhất. Nhưng hiển nhiên, bây giờ, ngày tốt chấm dứt. Cũng chính bởi vì đột nhiên bùng nổ khí lạnh, giống như nước thủy triều thống khổ, để cho băng thanh tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị kêu lên thảm thiết. Gần như chỉ là mấy hơi thở, băng thanh tuyết ý thức cũng đã thuộc về nửa thanh tỉnh nửa trạng thái hôn mê. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh cái ao. Liếc nhìn trong ao nước thống khổ vạn phần băng thanh tuyết, Diệp Hiên đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó tựa hồ biết cái gì. Thả ra cảm giác, Diệp Hiên quét mắt băng thanh tuyết tình trạng cơ thể, trực tiếp xác định. Thật cường liệt khí lạnh cắn trả. Diệp Hiên khẽ nhíu mày, hắn khỏi phải nói nhiều vui mừng, còn hảo chính mình trước kịp thời tiêu trừ khí lạnh. Nếu không, bây giờ thống khổ liền muốn cộng thêm mình. Hiện vào lúc này, mạng người quan trọng, Diệp Hiên cũng không đoái hoài tới cái gì nam nữ chi biệt, không nói hai lời lúc này đem đối phương từ nước trong ao vớt ra. Mà băng thanh tuyết mơ hồ chú ý tới có người đem mình ôm lấy, thân thể đau nhức để cho nàng theo bản năng ôm chặt vào Diệp Hiên, ngón tay căng thẳng chộp vào Diệp Hiên cánh tay, gần như phải đem hắn ra thịt cào nát. Diệp Hiên cũng không để ý những chi tiết này, hắn tự tay theo như ở ngực đối phương, ngay sau đó nhắm mắt hít sâu một cái, hơi thở giữa tất cả đều là thoang thoảng. Cảm thụ băng thanh tuyết run rẩy thân thể mềm mại, Diệp Hiên ổn ổn tâm thần, lập tức vận chuyển tự thân huyền khí, dung nhập vào băng thanh tuyết trong cơ thể. Thân xác hắn rất là nghiêm nghị, ngưng trọng. Thành thật mà nói, Diệp Hiên thực ra cũng không biết rõ làm như thế nào hóa giải khí lạnh cắn trả. Muốn là dựa theo băng linh kia lão gia hỏa ý tứ, thực ra bây giờ hắn chỉ cần với băng thanh tuyết sinh ra thứ quan hệ nào đó, bằng vào hắn thể chất, có thể vì băng thanh tuyết hóa giải tình huống này. Có thể kia cuối cùng là dự định xấu nhất, nhưng phàm là có bất kỳ một chút biện pháp, hắn cũng sẽ không lựa chọn loại này giải trừ phương pháp. Đảo không phải hắn kiểu cách, chỉ là hắn không hy vọng hắn cùng với băng thanh tuyết cũng không phải là từ lưỡng tình tương duyệt, mà là bởi vì khí lạnh mới chung một chỗ. Hơn nữa, khi nhìn đến băng thanh tuyết như thế cám dỗ xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, Diệp Hiên đột nhiên biết một số chuyện. Băng Thanh Tuyết liền ở thiên trì bên cạnh cách đó không sang âm, băng linh kia lão gia hỏa tại hắn lúc tới sau khi một chữ cũng không cho hắn để cập tới. Tựa hồ căn bản cũng không sợ hắn trong lúc chạy loạn, sau đó đụng vào băng thanh tuyết tắm. Nhắc tới bên trong không có băng linh tính toán, hắn quặp lông đều không tin. Ở cộng thêm mới vừa rồi kêu thảm thiết, Diệp Hiên càng là khẳng định, đây tuyệt vách tưởng là băng linh cố ý. Liền là muốn cho hắn tận mắt nhìn, ở vào khí lạnh cắn trả thời điểm băng thanh tuyết, là như thế nào một bộ thống khổ bộ dáng. Sau đó sẽ cộng thêm băng thanh tuyết như vậy dụ người bộ dáng. Hắn còn không ngoan ngoãn như ước nguyện của hắn. Đến lúc đó chính mình không ăn cái thiệt thòi gì, băng thanh tuyết cũng giải thoát, băng linh láo ra hỏa cũng được công đem chính mình một cái như vậy đẹp trai bức người, lại yêu nghiệt thiên tiêu, cùng băng tuyết thần tông buộc chung một chỗ, thỏa thỏa một thạch tam điểu. Đáng tiếc, băng linh tính toán hay lại là đánh lầm rồi. Diệp Hiên có thể không phải mặt ngoài nhìn cái kia, đối phương diện nào đó khắc chế lực cực kém 20 tuổi tiểu nam hải. Ở trong đầu hắn, đây chính là có hơn ngàn năm tu vi cảm ngộ, thỏa thỏa một cái ngàn năm độc thân cầu. Khắc chế năng lực so sánh với chân chính 20 tuổi nam hải, tự nhiên cao không ít. Phải nói, giờ phút này băng thanh tuyết đối với Diệp Hiên sức dụ dỗ đại ấy ư, nói không lớn, vậy hiển nhiên là không tồn tại. Hắn là một người nam nhân bình thường, tuy nói trở thành rồi thánh giả, thánh nhân, có thể chung quy là nhân, cũng không phải là siêu thoát phàm tinh thần. Nhưng đây cũng tính là Diệp Hiên danh giới cuối cùng một trong, có chút tiện nghi Diệp Hiên tình nguyện đi chiếm, nhưng có chút tiện nghi, Diệp Hiên đụng cũng sẽ không đi đụng. Thậm chí, Diệp Hiên còn ở trong lòng cười lạnh. Tông chủ lão tặc, muốn ông ta, không có cửa. Đem huyền khí dung nhập vào băng thanh tuyết trong cơ thể, Diệp Hiên nhanh chóng tra xét lần băng thanh tuyết tình trạng cơ thể. Cùng hắn mới vừa rồi cảm giác không hay, bây giờ băng thanh tuyết chính là trong cơ thể cổ hàn khí kia đang tác quái. Khí lạnh giống như là bị kích thích, không ngừng ở trong cơ thể nàng sông ngang đánh thẳng, khắp nơi tàn phá. Một phen nghiên cứu, Diệp Hiên phát hiện kia khí lạnh cùng băng thanh tuyết tu vi nối kết, muốn mạnh mẽ thanh trừ, tất nhiên sẽ phế băng thanh tuyết tu vi. Kết quả này hắn tự nhiên không muốn thấy. Diệp Hiên trầm ngâm chốc lát, trong đầu nghĩ, khí lạnh sao? Đột nhiên, hắn nghĩ tới tiếp xúc trong cơ thể mình khí lạnh băng phượng hoàng huyết mạch. Có. Nếu băng phượng hoàng huyết mạch lưu hóa xua cái lạnh tức hiệu quả, có cái biện pháp, ngược lại là có thể thử một chút. Diệp Hiên giơ tay lên, xuất ra một cây chủy thủ, không chút do dự phá vỡ cánh tay mạch máu, tiếp lấy để cho băng thanh tuyết cắn lấy nơi vết thương. Băng thanh tuyết theo bản năng cắn nuốt Diệp Hiên máu tươi, phát ra rầm rầm tiếng vang. Nói đến thần kỳ, băng thanh tuyết ở uống vào huyết dịch sau, trong cơ thể bạo động khí lạnh, bắt đầu dần dần thở bình thường lại. Mà Diệp Hiên nhìn một màn này, khẽ vuốt ve nàng đầu, rất là vui vẻ yên tâm, xem ra chính mình thành công. Dứt khoát, hắn cứ như vậy ôm băng thanh tuyết, để cho nàng yên lặng chiếm đoạt càng nhiều huyết dịch. Máu của hắn đang nhanh chóng chảy mất, nhưng rất nhanh lại tạo ra, cứ như vậy tuần hoàn qua lại. Thẳng đến cuối cùng, Diệp Hiên mơ hồ cảm thấy, một màn này không khỏi quen thuộc. Hắn khẽ nhíu mày, thế nào luôn cảm giác ở đâu trải qua một màn này. Trong thoáng chốc, hắn trong đầu xuất hiện một cái cảnh tượng. Đây đất hài cốt chung, nữ tử ôm người thanh niên, giống vậy nơi cổ tay cắt, để cho hắn cắn nuốt dòng máu của chính mình. Làm nhìn rõ ràng rồi, hắn hâm mộ phát hiện, thanh niên kia lại là hắn, mà nữ tử chính là Dạ Yên. Kia trường cảnh chính là ban đầu huyết chiến khô lâu căn phòng. Vết thương chồng chất Dạ Yên, đưa hắn ôm ở ngực mình, một bên để cho hắn cắn nuốt chính mình huyết, một bên nơi nơi nhu tình khẽ vuốt ve đầu hắn. Chương 145, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thoáng qua mà qua ngắn ngủi hình ảnh, để cho nội tâm của Diệp Hiên có vài phần hoảng hốt. Khi phản ứng lại sau khi, trước mặt đã khôi phục được nguyên lai dáng vẻ. Diệp Hiên khẽ nhíu mày, mới vừa rồi kia đi hiện trường cảnh tựa hồ là Dạ Yên trí nhớ. Có thể là chính mình tại sao có thể có nàng mẫu ký ức. Nhưng khi nghĩ đến rồi mới vừa rồi cảnh tượng bên trong, Dạ Yên đối với hắn làm việc, hắn đảo là có nhiều chút suy đoán. Hắn lúc này mới nhớ tới, ban đầu ở thần mộ bên trong, đối mặt mật thất khô lâu thời điểm, chính mình cuối cùng liều mạng công kích sau đó, chờ đến tỉnh lại thời điểm, cũng không như trong tưởng tượng trạng thái suy yếu. Ngược lại thì vô cùng tinh thần, giống như chỉ là buồn ngủ một chút. Xem xét lại có luân hồi chi cảnh thực lực cường đại Dạ Yên, lại ốm đau bệnh tật, sắc mặt tái nhợt. Nhìn như vậy tới lời nói, có lẽ đó chính là mất máu quá nhiều tái nhợt. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên biểu hiện trên mặt thêm mấy phần phức tạp, trong lòng đối với Dạ Yên thêm mấy phần cảm kích, đồng thời lại có chút áy náy. Ít nhất ngay bây giờ vị trí, chính mình cũng không có đến giúp Dạ Yên bao nhiêu, ngược lại, đối phương giúp hắn rất nhiều, hơn nữa mỗi một chuyện đối với hắn cũng là vô cùng trọng yếu sự tình. Tuy nói không biết rõ vì Dạ Yên huyết dịch sẽ đối với hắn có lớn như vậy trợ giúp, nhưng không nghi ngờ chút nào, nếu là không có lời nói của nàng, chính mình gần đó là tỉnh lại, có lẽ cũng không biết rõ phải đợi tới khi nào. Chớ đừng nói chi là, vừa tỉnh lại liền khôi phục nhiều chút sức chiến đấu. Mà đối phương, tức là rồi hắn, đem chính mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm. Phần ân tình này, Diệp Hiên ghi nhớ trong lòng. Về phần nói kết quả làm như thế nào còn Dạ Yên đối với hắn ân tình, nay cũng chỉ có sau này hay nói. Chỉ bằng vào hắn hiện tại, còn chưa đủ để giúp đến Dạ Yên bất cứ chuyện gì, cái này tối cơ bản tự biết mình vẫn có. Mà băng thanh tuyết bên này, theo nuốt vệ huyết dịch càng ngày càng nhiều, càng phát ra bình tĩnh, Diệp Hiên là từ đầu đến cuối không hề bị lay động, trong đầu luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm tất cả đều là Dạ Yên bóng người. Đây nếu là để cho băng linh biết rõ, Diệp Hiên trong ngực một bên ôm băng thanh tuyết, vừa nghĩ tới khác nữ nhân, sẽ là như thế nào một phen ý tưởng. Thời gian từng giờ trôi qua, băng thanh tuyết rốt cục thì hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, trong cơ thể cắn trả khí lạnh hoàn toàn dẹp yên. Có thể nói, may mà băng phượng hoàng huyết mạch đối với khí lạnh tuyệt đối ép chế tác dụng. Băng phượng hoàng huyết mạch khi tiến vào đến băng thanh tuyết trong cơ thể thời điểm, càng nhiều, là làm một cái điều giải viên. Chủ yếu điều giải đối tượng chính là khí lạnh, khiến nó đừng nữa ở băng thanh tuyết trong cơ thể tàn phá. Băng thanh tuyết trong cơ thể khí lạnh, tuy nói ở trong cơ thể nàng cường hành phi thường, nhưng ở băng phượng hoàng huyết mạch căn bản cũng không đủ nhịn. Muốn không phải hàn khí này với băng thanh tuyết tu vi có quan hệ trực tiếp, Diệp Hiên nói không chừng liền trực tiếp để cho băng phượng hoàng huyết mạch hoàn toàn diệt những hàn khí kia. Nhưng những chuyện này vẫn là phải tuân theo băng thanh tuyết tự mình ý kiến, cho nên bây giờ, càng nhiều hay là trước giúp nàng trải qua lần này cửa ải khó. Chờ đến sau đó, lại hỏi băng thanh tuyết chính mình có muốn hay không đổi khí lạnh. Trợ giúp băng thanh tuyết giải quyết hết khí lạnh cắn trả sau đó, Diệp Hiên rồi mới từ băng thanh tuyết không gian trong nhẫn tìm bộ quần áo cho nàng thay. Lúc này băng thanh tuyết đã sớm ngủ mê mang. Nhìn nàng một cái, Diệp Hiên cười một tiếng, này nha đầu, ngủ ngược lại là thật đáng yêu. Cuối cùng giúp nàng sửa sang lại tóc, đem ôm lấy, tại chỗ biến mất. Lại lần nữa xuất hiện địa phương, đã là tông chủ điện bên trong. Khi thấy Diệp Hiên ôm băng thanh tuyết xuất hiện ở tông chủ điện bên trong, băng linh trên mặt chẳng những không có bất kỳ không thích, ngược lại thì một bộ kinh hỉ dáng vẻ, cười nói: "Diệp Hiên, các ngươi đây là?" Diệp Hiên đem băng thanh tuyết bỏ qua một bên chỗ ngồi, sau đó liếc hắn một cái hừ nhẹ nói: "Ngài cứ yên tâm đi, như ngươi tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh." Nghe vậy, Băng Linh ngây ngẩn, lời này là ý gì? Diệp Hiên tức giận nói, thế nào, không muốn cho ta nói rõ? Ngài yên tâm, ta theo Băng Thanh Tuyết cho đến bây giờ đều vẫn là thuần khiết. Nghe được hắn lời này, Băng Linh biểu tình hơi đổi, trên mặt có mấy phần lúng túng. Dù sao tâm lý tính toán nhỏ nhặt bị Diệp Hiên nói rõ, mặt mũi ít nhiều có chút không nén giận được. Bất quá, dầu gì là một cái sông mấy ngàn năm láo ra hỏa, giả vờ ngây ngốc bản lĩnh vậy kêu là nhất tuyệt. Mặc dù biết rõ Diệp Hiên nhất là chuyện gì, hắn mặt không chân thật đáng tin vấn đề. Kia Thanh Tuyết khí lạnh cắn trả, hắn cho tới bây giờ cũng không biết rõ Băng Thanh Tuyết lần này khí lạnh cắn trả trình độ nguy hiểm. Nếu như trước thời hạn biết rõ lời nói, có lẽ lúc ấy liền không phải mưu đồ thế nào để cho Diệp Hiên cùng với Băng Thanh Tuyết, mà là suy nghĩ nên như thế nào đi tăng lên trận pháp uy lực, từ đó tiếp tục áp chế Băng Thanh Tuyết trong cơ thể khí lạnh. Diệp Hiên tùy ý tìm một địa phương ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Nàng lần này khí lạnh cắn trả, tạm thời bị ta áp chế xuống." Băng Linh kinh ngạc nói: "Ngươi chế trụ? Điều này sao có thể, ngươi là làm sao làm được?" Coi như là hắn, có luân hồi chi cảnh cường đại tu vi, nhưng muốn ở Băng Thanh Tuyết trong cơ thể khí lạnh cắn trả thời điểm trợ giúp áp chế khí lạnh cũng đều làm không được đến. Có thể Diệp Hiên lại có thể làm được, thật sự là không tưởng tượng nổi. Diệp Hiên nhún vai một cái, dứt khoát đem trước chuyện phát sinh đều nói cho Băng Linh một lần. Khi nghe nói nữ nhi lần này tình huống nghiêm trọng trình độ sau, Băng Linh mặt đầy hối tiếc. Cũng là bởi vì mình lơ là sơ suất, mới để cho nữ nhi lâm vào nguy hiểm, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, cũng may có Diệp Hiên ở. Rồi sau đó liền là đối với Diệp Hiên Băng Phượng Hoàng huyết mạch lợi hại kinh ngạc, vật này lại có thể chế trụ cắn trả bên trong khí lạnh, thật sự là lợi hại. Diệp Hiên, lần này thật là đa tạ ngươi xuất thủ, nếu không lão phu nữ nhi, thật có thể nguy hiểm. Đối với lần này Diệp Hiên ngược lại là không có vấn đề, cười nhạt nói, không có gì, Thanh Tuyết theo ta cũng coi là bằng hữu gặp phải nguy hiểm trợ giúp lẫn nhau, hẳn có lẽ bởi vì Dạ Yên tồn tại, hắn tương lai không xác định có thể hay không cùng với Băng Thanh Tuyết, nhưng bất cứ lúc nào, Băng Thanh Tuyết đều là trong lòng của hắn, không thể sai sót bằng hữu. Hắn lời nói này, nghe Băng Linh lại vừa là vui vẻ yên tâm lại vừa là bất đắc dĩ. Vui vẻ yên tâm dĩ như là, Diệp Hiên đối Băng Thanh Tuyết nguyện ý chủ động lấy máu trợ giúp, mà bất đắc dĩ cũng chính là điểm này. Nói cách khác, Diệp Hiên coi như là chính mình lấy máu, cũng không nguyện ý thu Băng Thanh Tuyết. Cái này làm cho trong lòng Băng Linh ít nhiều có chút thất lạc. Diệp Hiên thấy hắn một bộ thất vọng dáng vẻ, bĩu môi nói, "Tiền bối, ngươi không phải là ở thất vọng, ta không đối Băng Thanh Tuyết làm những gì chứ?" Bị một lời vạch trần tiếng lòng, Băng Linh không khỏi mặt da đỏ lên, nhưng ngay sau đó thở dài nói, "Ai, lão phu ngang dọc cực tiên vực nhiều năm như vậy, cũng sống rồi nhiều năm như vậy, sớm đã không có bao nhiêu ràng buộc, phải nói duy nhất không yên tâm, cũng chính là ta kia tôn nữ Thanh Tuyết. Ngươi cũng thấy đấy, nàng mới đột phá huyền hoàng, trong cơ thể khí lạnh cắn trả cũng đã nghiêm trọng như vậy, nếu như đợi ngày sau cảnh giới tu luyện cao hơn, có lẽ liền hoàn toàn chịu đựng không được khí lạnh cắn trả. Mà cho tới bây giờ, lão phu duy nhất có thể biết rõ giải quyết chấp pháp là được." Nói tới chỗ này, Băng Linh thở dài một cái. Diệp Hiên yên lặng đã lâu, có đôi lời nói thật hay, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tuy nói Băng Linh là Băng Thanh Tuyết gia gia, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, hắn đối với Băng Linh yêu mến. Hồi lâu, trong mắt của hắn lóe quan mang, hít sâu một cái nói, "Tông chủ, Băng Thanh Tuyết sẽ không việc gì, ta bảo đảm." Chương 146, chân huyết không tiêu tan, bất tử bất diệt. Nhìn nghĩa chính ngôn từ Diệp Hiên, Băng Linh hơi sửng sở, ngay sau đó cười nói, "Ừ, lão phu tin tưởng ngươi." Nói xong, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Hiên, trầm ngâm nói, "Thanh Tuyết sự tình liền trước không nói, đến đây đi, giải thích một chút, Băng Tuyết Thiên Chỉ bên trong tình huống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Thấy hắn hỏi như vậy, Diệp Hiên là còn là một bộ không biết chuyện dáng vẻ, nghi ngờ hỏi: "Ngạch, Băng Tuyết Thiên Chỉ? Vậy thì có cái gì chuyện?" "Ta chính là bình thường tu luyện, sau đó đột phá, sau đó liền đi ra." Lời này để cho Băng Linh trên mặt bò đầy hắc tuyến, hắn trợn mắt nhìn Diệp Hiên nói: "Tiểu tử ngươi, với lão phu ở chỗ này giả bộ hồ đồ có phải hay không là? Chính ngươi làm chuyện tốt, cũng không dám thừa nhận. Bây giờ thế cục này, rõ ràng cho thấy quay cuồng, nhưng bất đồng là, Diệp Hiên là thật không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Diệp Hiên giang tay ra, một bộ dạng vô tội: "Tông chủ đại nhân, ta là thật không biết rõ, ngài đang nói gì?" Nghe vậy, Băng Linh chau mày, tự nhìn chòng chọc hắn, từng chữ từng câu nói: "Ngươi biết không biết rõ, ngươi đang ở đây Băng Tuyết Thiên Chỉ trùng, gần đây mấy ngày nay tiêu hao, đem tông môn mấy ngàn năm thật vất vả dự trữ đi xuống thiên tài địa bảo, cũng tiêu hao hầu như không còn." Hắn đảo không phải trách cứ Diệp Hiên, cảm thấy Diệp Hiên lãng phí tài nguyên, mà là buồn rầu tiểu tử này, ngươi nói là ngươi làm là được ngươi làm, còn không thừa nhận làm cái bữa. Hắn rất mau đem khoảng thời gian này trên người hắn phát sinh chuyện lạ tình nói một lần, sau khi nghe xong, Diệp Hiên một bộ cách xa như thế dáng vẻ. Băng Linh hừ lạnh nói, "Tiểu tử, bây giờ nên giải thích đi, ngươi biết không biết rõ, cũng bởi vì ngươi, lão phu sợ rằng phải bị ngoài ra mấy cái trưởng lão đâm tích lưng rồi." Bình thường mà nói, ở tài liệu tiêu hao đến 1/3 thời điểm, hắn nên chủ động kêu ngừng. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, phải nói không phải là bởi vì tư tâm, quỷ đều không tin, chớ đừng nói chi là ngoài ra mấy người kia dày dạn kinh nghiệm ra hỏa. Nghe vậy Diệp Hiên xin lỗi nói, "Xin lỗi, ta đây là thật không biết rõ." Lúc đó hắn cũng chỉ là cảm giác mình ở liên tục không ngừng hấp thu Băng Tuyết Thiên Chỉ lực lượng, chỉ nói là tốc độ tương đối nhanh hơn. Lại không nghĩ rằng, bản thân một người dứt khoát là ép khô toàn bộ Băng Tuyết Thần Tông. Chuyện cho tới bây giờ, sự tình nếu đều đã xảy ra, Băng Linh rất rõ ràng coi như là hối hận cũng đã chậm, cũng không thể làm thịt Diệp Hiên, đem tài nguyên lại đoạt lại, cái này cũng không thực tế. cho nên băng linh cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu đều đến nông nỗi này, nói cái gì cũng đã trễ rồi, còn là nói, ngươi lần này hấp thu nhiều như vậy lực lượng, có rồi biến hóa gì sao? Băng linh trực câu câu theo dõi hắn, Diệp Hiên cảm giác, nếu như tự mình nói đến trước nhất cái, không có thay đổi gì, băng linh sợ không phải phải đem hắn ăn sống. Cũng vậy, hắn lần này hấp thu lực lượng, thật sự là quá nhiều. Nếu như còn không có một ít chất biến, thật sự là không nói được. Đối mặt băng linh, ở những phương diện này cũng không có gì hay giấu giếm, hắn cười nói, biến hóa tự nhiên là có, hơn nữa rất lớn. Nghe nói như vậy, băng linh biểu tình mới xem như hơi khá hơn một chút, lấy Diệp Hiên như vậy đều nói là biến hóa lớn, vậy khẳng định có thể cho hắn kinh hỉ. Ừ, cũng có thay đổi gì, nói ra nghe một chút. Nghe vậy, Diệp Hiên gật đầu một cái, cười nói, biến hóa thứ nhất, cũng chính là ta thể chất, từ mới bắt đầu băng tuyết thân thể, bây giờ lại thêm thuần khiết băng phượng hoàng huyết mạch. Băng linh trừng con mắt lớn, tự nhìn chòng chọc Diệp Hiên, chờ một chút, ngươi nói cái gì, băng tuyết thân thể, thuần khiết băng phượng hoàng huyết mạch. Tiểu tử ngươi không có nói đùa, trước ngươi không phải băng tuyết thánh thể sao? Thế nào biến thành băng tuyết thần thể rồi hả? Băng phượng hoàng huyết mạch, hắn ngược lại là còn dễ lý giải, dù sao, Diệp Hiên lấy được ban đầu cái kia băng phượng hoàng một giọt phượng hoàng chân huyết, vì hắn đúc thành ra băng phượng hoàng huyết mạch cũng không phải là không thể. Nhưng băng tuyết thần thể, này đi ra coi như không giải thích được. Nhắc tới băng tuyết thần thể, Diệp Hiên đau cả đầu, thể chất này, hắn cũng không biết được lấy ở đâu, cũng không thể nói là ứng trước không đến chính mình lấy được thể chất đi. Cũng may, thời khắc mấu chốt hắn nghĩ tới rồi trước một chuyện, liền vội vàng giải thích. Cái này hả, là thanh ngữ tiền bối ở một nơi giúp ta tăng lên. Chỉ là quá trình cụ thể. Diệp Hiên nói đến đây liền dừng lại, băng linh ngược lại cũng biết rõ ý hắn, cười nói, ngươi không muốn nói, lão phu liền không hỏi. Hắn vỗ một cái Diệp Hiên bả vai, vui mừng nói, tiểu tử, lão phu bây giờ càng ngày càng phát hiện, ban đầu bỏ ra nhiều tiền đem ngươi đào được tông môn, là lão phu trong cuộc đời làm qua tối lựa chọn chính xác. Trong lòng Diệp Hiên dở khóc dở cười, đây nếu là để cho băng linh biết rõ, ban đầu hắn coi như là không ra điều kiện, mình cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tiến vào băng tuyết thần tông thì như thế nào. Băng linh tiếp tục nói, đúng rồi, vậy ngươi mới vừa nói băng phượng hoàng huyết mạch có phải hay không là trong cơ thể kia một giọt phượng hoàng chân huyết tạo nên tác dụng? Phượng hoàng chân huyết. Nghe hắn nhắc tới cái này, Diệp Hiên cũng là mới nhớ tới trong cơ thể mình có như vậy món đồ tồn tại. Hắn lúc này cảm giác trong hạ thể phát hiện kia một giọt phượng hoàng chân huyết còn ở trong cơ thể hắn, yên lặng ngây ngốc, không có bất kỳ biến hóa nào. Ngẩng đầu nhìn về phía băng linh, Diệp Hiên mặt đầy nghi ngờ. Kỳ quái, thanh ngữ tiền bối không phải nói kia một giọt phượng hoàng chân huyết sẽ ở ta đi đến thánh cấp sau đó hiện ra tác dụng, thế nào không có động tĩnh? Lần này băng linh cũng tới hứng thú, kinh ngạc nói, không có động tĩnh. Vậy là ngươi thế nào nắm giữ băng phượng hoàng huyết mạch? Diệp Hiên Thiêu Mi nói, thực ra ở trong cơ thể ta vốn là có số ít băng phượng hoàng huyết mạch, chỉ là tương đối ít, sau đó lần này thiên chỉ nước số lớn năng lượng, giúp ta đúc thành đi ra. Nay giải thích, để cho băng linh đầu tiên là sức sở, ngay sau đó sáng tỏ. Lão phu nếu là không có đoán sai, chắc hẳn trước kia băng phượng hoàng cho ngươi phượng hoàng chân huyết ý tứ, chính là chuẩn bị cho ngươi đang đột phá thánh cấp thời điểm, để cho kia một giọt chân huyết giúp ngươi đúc thành băng phượng hoàng huyết mạch. Ai, vị kia băng phượng hoàng tiền bối này quên mình vì người cử động, thật là làm người ta thán phục. Nói xong lời cuối cùng, băng linh trong lời nói thêm mấy phần tôn kính. Diệp Hiên cao mày hỏi, quên mình vì người, đây là ý gì? Phượng hoàng chân huyết chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Cứ việc cảm giác phượng hoàng chân huyết chân quý, có thể như thế nào cùng quên mình vì người dính vào? Băng linh hồ nghi nhìn hắn, tiểu tử ngươi thật không biết rõ, giả không biết rõ. Đối với phượng hoàng mà nói, phượng hoàng chân huyết chính là chọn đời lực lượng kết tinh. Liên quan tới phượng hoàng, có một cái như vậy cách nói, một giọt chân huyết không tiêu tan, phượng hoàng bất tử bất diệt. Giống như cổ vực cái kia băng phượng hoàng, nếu như giữ lại này chân huyết, có lẽ mấy trăm năm sau liền có thể niết bàn trọng sinh. Ai muốn đến, này phượng hoàng chân huyết còn có loại tác dụng này? Diệp Hiên liền bận rộn hỏi. Vậy nếu là không có chân huyết? Băng linh tiếc cho lắc đầu một cái, bây giờ có lẽ nàng đã vào luân hồi, đạt được tân sinh. Lời tuy huyền chuyển, Diệp Hiên tự nhiên biết rõ ý tứ. Hắn có vài phần chán nản, ngưng kết ra kia một giọt phượng hoàng chân huyết, cười khổ nói, thanh ngữ tiền bối, ngươi đây cũng là cần gì phải. Chương 147, chấp trưởng băng diễm. Vốn cho là chính mình cũng không thiếu thanh ngữ bao nhiêu, bây giờ nhìn lại là hắn sai lầm rồi, hơn nữa sai vượt quá bình thường. Liên chỉ là một giọt này phượng hoàng chân huyết, hắn muốn trả hết nợ ân tình, còn không biết rõ phải chờ tới không biết năm tháng nào, huống chi bây giờ thanh ngữ bản tôn cũng đã chết, hắn coi như là muốn trả hết nợ cũng không có cơ hội. Thở dài, Diệp Hiên trong mắt thoáng qua một đạo quan mang. Thanh ngữ tiền bối, ngài ân tình đời ta là không có cách nào trả lại cho ngài bản tôn rồi, nhưng ngài yên tâm, ngài hài tử ta sẽ chiếu cố tốt nàng, bảo đảm để cho nàng an toàn lớn lên, không chịu bất cứ thương tổn gì. Bây giờ thanh ngữ đối với hắn ân tình cũng chỉ có thể trả lại cho thanh duyên. Có lẽ thanh ngữ cũng chính là hy vọng thấy một màn như vậy, nhưng vô luận như thế nào, đối phương như là đã làm được, mà mình cũng đón nhận, hắn cũng chỉ có đáp ứng. Diệp Hiên nhìn phượng hoàng chân huyết nói, bây giờ ta như là đã có băng phượng hoàng huyết mạch, có phải hay không là cũng có nghĩa là nó đối với ta không có tác dụng? Có lẽ liền thanh ngữ chính mình cũng không nghĩ tới, hắn ngoài ý muốn ở thiên trì trước thời hạn lấy được băng phượng hoàng huyết mạch, khiến cho phượng hoàng chân huyết cũng không có kịp thời thôi phát, ngược lại thì ở lại Diệp Hiên trong cơ thể. Băng linh lắc đầu một cái, này chắc chắn sẽ không, nhưng phượng hoàng chân huyết ngoại trừ trợ giúp tăng lên tu vi, lão phu còn thật không có tháo qua còn có cái gì khác tác dụng, bất quá có thể khẳng định, tuyệt đối còn có cường đại tác dụng. Tuy nói làm cực thiên vực đệ nhất tông môn, nhưng dù sao băng phượng hoàng chính là thánh thú, nhưng phàm là một cái trưởng thành thánh thú, đều là thần đạo cảnh tu vi khởi bước. Loại này tầng diện sự tình, hắn tiếp xúc được cơ hội quả thực không nhiều. Mà nghe nói chung liên quan tới phượng hoàng chân huyết tác dụng, cũng phần lớn lấy tăng lên thiên phú thể chất làm chủ. Nhưng bây giờ, nếu phượng hoàng chân huyết cũng không có động tĩnh, cũng liền có nghĩa là ít nhất tạm thời phượng hoàng chân huyết sẽ không sẽ giúp Diệp Hiên tăng lên thiên phú thể chất rồi. Diệp Hiên gật đầu một cái, cũng không có quá thất vọng. Nếu như vậy, vậy thì chờ sau này có cơ hội lại dùng đi, nói không chừng thời khắc mấu chốt chính nó sẽ thúc dục. Giống như là đạt tới phượng hoàng chân huyết loại trình độ này lực lượng, ít nhiều đều có nhiều chút ý thức. Rất rõ ràng của bọn họ chính mình lúc nào nên phát động, có thể giúp cho Diệp Hiên, vì vậy Diệp Hiên căn bản không cuống cuồng. Băng Linh đối với hắn loại tâm thái này đảo là phi thường thưởng thức, cười gật đầu một cái. Không sai, không tiêu không nổi, ngươi ngược lại là rất có thiên kiêu nên có dáng vẻ. Dứt lời, tiếp tục hỏi trừ lần đó ra, ngươi lần này còn có thu hoạch gì sao? Cái này hả? Còn lại thu hoạch, Diệp Hiên thật là có, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, đưa tay ra nói. Nhờ vào lần này băng phượng hoàng huyết mạch, ta nhiều hơn một loại năng lực đặc thù. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra, tiếp lấy trong miệng khẽ quát một tiếng. Đốt. Dứt tiếng nói, tự trong lòng bàn tay của hắn, một đoàn băng lam sắc ngọn lửa cọ nhảy dựng lên. Nhất thời, phụ cận hoàn cảnh bắt đầu trở nên âm lãnh thấu xương, phản phất lăng liệt trời đông giá rét. Nhưng trên thực tế, băng tuyết thần tông bởi vì có trận pháp gia trì, nội bộ nhiệt độ bốn mùa như mùa xuân. Mà ngọn lửa này xuất hiện, trực tiếp đem hoàn cảnh chung quanh dẫn tới dưới mấy chục độ. Băng Linh thấy hắn lòng bàn tay xuất hiện băng lam sắc ngọn lửa, kinh ngạc nói, ngươi đây là? Băng Phượng Hoàng sử dụng băng diễm. Ngọn lửa này có thể không phải là ban đầu Thanh Duyên cùng Thanh Ngữ đều là dùng qua băng diễm ấy ư? Chỉ là so sánh với trước mặt hai người, Diệp Hiên ngọn lửa này càng tiểu, lại cũng không có các nàng kinh khủng như vậy. Nhưng dù cho như thế, một người có thể ngưng kết ra thánh thú băng phượng hoàng dành riêng ngọn lửa này bản thân liền là chuyện. Diệp Hiên cũng không có chối, thừa nhận nói, không sai, chính là băng diễm. Lần này hắn tiên chỉ chuyến đi, ngoại trừ đột phá thánh giả cảnh giới, lớn nhất hai cái thu hoạch chính là băng phượng hoàng huyết mạch cùng nắm trong tay băng diễm. Nắm giữ băng phượng hoàng huyết mạch có thể để cho hắn tốc độ tu luyện chợt tăng, lại gần như băng thuộc tính công kích miễn dịch, mà băng diễm là cho hắn công kích thủ đoạn tiến một bước tiến hành phát triển. Diệp Hiên không khỏi nghĩ đến, chờ đến hệ thống thăng cấp sau đó, lại ứng trước mấy trăm hơn ngàn năm huyết mạch thể chất, cùng với tu vi cảm ngộ, sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Đến lúc đó, băng diễm cũng tuyệt đối sẽ có một cái chất biến, cứ việc bây giờ mà nói, băng diễm cũng đã đầy đủ cường đại. Lấy được chắc chắn băng linh, nhìn Diệp Hiên, biểu tình khỏi phải nói nhiều đặc sắc. Ngươi tiểu tử này, đơn giản là quái vật đường. Chuyện cho tới bây giờ, băng linh cũng chỉ có thể dùng một câu nói như vậy đánh giá Diệp Hiên. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng đến, một cái chừng 20 thì đến được thánh giả cảnh giới, nắm giữ tịch diệt kiếm vực, cùng băng diễm, này là làm sao làm được? Thậm chí còn nói, bây giờ còn có băng tuyết thần thể cùng băng phượng hoàng huyết mạch gia trì, tương lai Diệp Hiên chỉ có thể càng phát ra kinh khủng. Diệp Hiên loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể nhổ nước bọt một câu, quái vật. Đối với hắn này tựa như khen không phải là khen lời nói, Diệp Hiên đảo cũng không để ý. Trầm ngâm một chút, Diệp Hiên lúc này nhắc tới. Đúng rồi tông chủ, qua mấy ngày, ta chuẩn bị rời đi trước băng tuyết thần tông. Băng Linh cao mày nói, không được. Tiểu tử ngươi bây giờ đang ở cực thiên vực danh tiếng chính thịnh, lúc này đi ra ngoài, rất dễ dàng đưa tới phiền toái. Đảo không phải sợ Diệp Hiên chạy trốn, mà là lo lắng còn lại mấy đại thần tông. Ngoại trừ Cửu U thần tông, bốn vị khác tông chủ, nếu như biết rõ hắn không có ở đây băng tuyết thần tông, 8 phần 10 sẽ đối với Diệp Hiên chọn lựa một ít hành động. Diệp Hiên cũng chỉ biết rõ điểm này, khẽ cười nói, tông chủ yên tâm, tự vệ ta vẫn rất có lòng tin, thành thật mà nói, coi như là kia mấy cái lao ra hỏa vây công ta, ta cũng có lòng tin không bị thương chút nào thoát thân. Băng Linh Thiêu Mi nhìn hắn, ngươi có biết không ngươi đang nói gì? Bị tứ đại thần tông tông chủ vây công hơn nữa thoát thân, coi như là hắn cũng không dám 100% bảo đảm nói mình được, thậm chí liền coi như là không chết cũng phải lộ ra. Vì vậy Diệp Hiên lời này trong mắt hắn vừa thật có chút cuồng vọng tự đại, mà Diệp Hiên cũng không có với hắn tiếp tục nói nhảm, khoe miệng hơi nhếch lên, tiếp lấy cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thấy Diệp Hiên trong nháy mắt biến mất, Băng Linh ngây ngẩn, hắn ngạc nhiên vẫn nhìn một phía, rất nhanh trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tuy nói hắn cũng không phải là toàn thân tình trạng giới bị, nhưng chúng quy là một cái luân hồi chi cảnh đỉnh phong, thần dưới đây người mạnh nhất. Trên lý thuyết Diệp Hiên vô luận sử dụng bất kỳ đồ thuật, thân pháp, thậm chí còn cường giả thần cấp xé ra không gian, hắn đều hẳn cảm giác được. Có thể biến mất Diệp Hiên, giống như thật là trống không tan biến mất một cái dạng. Băng Linh cũng không thể không nghĩ tới Diệp Hiên có thể là dùng nào đó thủ đoạn, tạm thời che phủ lên rồi tự thân. Có thể Băng Linh thử cẩn thận tìm kiếm không gian xung quanh mỗi một tia chi tiết, nhưng cũng không phát hiện được bất kỳ chỗ đặc biệt. Cho đến cuối cùng, thì Băng Linh cũng hoài nghi cuộc sống, Diệp Hiên bóng người xuất hiện lần nữa ở ban đầu biến mất địa phương. Cùng biến mất như thế đột nhiên, Diệp Hiên xuất hiện cũng không có dấu hiệu nào, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện rồi thân thể. Nhìn kinh ngạc vạn phần Băng Linh, mỉm cười hắn nói: "Tông chủ đại nhân, như thế nào?" Băng Linh hít sâu một cái, gật đầu một cái. "Rất lợi hại, phi thường lợi hại. Mới vừa rồi lão phu lục soát không gian mỗi một chỗ chi tiết, cũng không có phát hiện ngươi tồn tại." Nói đến đây, Băng Linh nhìn hắn, "Ngươi này, rốt cuộc là làm sao làm được? Đây là hắn bây giờ, tối muốn biết rõ sự tình, Diệp Hiên một cái tiểu tiểu thánh giả, thế nào để cho hắn một cái luân hồi chi cảnh cường giả tối đỉnh cũng không tìm tới. Rất đáng tiếc, Diệp Hiên trả lời hắn cũng chỉ có câu muốn nói. Đây là một bí mật. Chương 148, cũng đang thu thập thời không tinh thạch. Liên quan tới Linh Lung Tháp tồn tại, ngay bây giờ mà nói, hay lại là biết rõ nhân càng ít càng tốt. Một món đỉnh cấp thần khí, gần đó là cường giả thần cấp, nếu như biết chỉ sợ cũng phải điên cuồng. Vạn nhất nếu là tiết lộ phong thanh, không chỉ có là chính bản thân hắn, ngay cả Băng Tuyết Thần Tông cũng có thể vì chi tiêu diệt. Loại này hoàn toàn không có lợi sự tình, hắn nhất định là sẽ không đần độn đi làm. Vì vậy, liền dứt khoát dùng một câu bí mật để che giấu đi qua, ngược lại lấy đối phương làm người, nhất định sẽ không truy hỏi cái gì. Đúng như dự đoán, nghe được Diệp Hiên trả lời sau đó, Băng Linh bất đắc dĩ gật gật đầu nói: "Lão phu biết." Rồi sau đó, hắn thở phào một hơi nói: "Mặc dù không biết rõ ngươi là dùng biện pháp gì biến mất, nhưng nếu liền lão phu cũng không có biện pháp phát hiện ngươi tồn tại, nghĩ đến thần cấp trở xuống, hẳn không nhân có thể làm gì được ngươi. Riêng lớn cực thiên vực, ít nhất trên mặt nổi là không có thần cấp cường giả tồn tại, dưới tình huống này, Diệp Hiên đi ra ngoài ngược lại là cũng cái gì?" Diệp Hiên cười gật đầu một cái: "Ừ, đa tạ tông chủ ân chuẩn." Băng Linh trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi một câu: "Đúng rồi, ngươi rời đi Băng Tuyết Thần Tông, chuẩn bị đi chỗ nào?" Lấy thân phận của Diệp Hiên, muốn cái gì thần tông đều có thể toàn lực giúp hắn tìm kiếm, dưới tình huống này, Diệp Hiên rất nhiều lúc căn bản không có nhất định muốn đích thân rời đi Băng Tuyết Thần Tông. Diệp Hiên cũng không có giấu giếm, nói thẳng: "Bẩm tông chủ, đệ tử chuẩn bị đi một chuyến Đại La Thánh Thành." Dù sao, chính mình biết trước 1000 năm cơ duyên kỳ ngộ đều còn ở Đại La Thánh Thành chờ đợi mình đâu rồi, chung quy qua được lấy không phải. Biết được Diệp Hiên rồi mục đích nơi sau đó, Băng Linh nhất thời nhíu mày. Đại La Thánh Thành, đây chính là ở Cực Thiên vực ngoại rồi, ở nơi nào tốt xấu lẫn lộn, tụ tập phụ cận mấy đại khu vực cường giả khắp nơi, thậm chí còn có không ít thần đạo cảnh cường tồn tại, ngươi đi cái loại địa phương đó làm gì? Phải nói là đang ở Cực Thiên vực bên trong đi bộ, hắn cũng sẽ không nói cái gì, thật không nghĩ đến, Diệp Hiên là dự định rời đi Cực Thiên vực. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể nói, đệ tử có rất chuyện trọng yếu, phải tự mình trước đi một chuyến Đại La Thánh Thành. Như vậy thái độ kiên định, để cho vốn định khuyên hắn Băng Linh có chút hơi khó, hắn đảo không phải sợ hãi Diệp Hiên chạy, mà là lo lắng hắn an toàn. Dù sao đến nơi đó, coi như là hắn Băng Tuyết Thần Tông, cũng không có gì lực uy hiếp rồi, gần đó là có người ra tay với Diệp Hiên, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Suy tư một chút, Băng Linh nói, nếu như vậy, có cần hay không lão phu tìm mấy vị tông môn luân hồi chi cảnh cùng ngươi đồng thời, một mình ngươi, lão phu thật sự là không quá yên tâm. Diệp Hiên lúc này lắc đầu, này thì không cần, mới vừa rồi ta năng lực đó, tông chủ ngài cũng nhìn thấy, nhưng loại năng lực kia tạm thời chỉ có thể để cho một mình ta sử dụng, vạn nhất nếu là bên người có những người khác, rất dễ dàng trở thành ta gánh nặng. Nói luân hồi chi cảnh cường giả là gánh nặng, Diệp Hiên chỉ sợ cũng là Cực Thiên vực người thứ nhất. Nghe vậy, Băng Linh cũng đành phải thôi. Được rồi, ngươi đã cố ý như thế, lão phu kia đã không còn gì để nói, lão phu cũng chỉ có thể nhắc nhở ngươi, vực ngoại không thể so với khu vực bên trong, ra Cực Thiên vực, ngàn vạn phải khiêm tốn. Cứ việc Đại La Thánh Thành liền ở vào với Cực Thiên vực tiếp giáp một khu vực, nhưng ở nơi nào hội tụ quá nhiều thế lực, ở nơi nào, nói phách lối mà không có thực lực, kết quả phổ biến đều rất thảm. Diệp Hiên dừng dưng một tiếng, tông chủ yên tâm, khiêm tốn loại sự tình này, đệ tử am hiểu nhất. Băng Linh lắc đầu một cái, người này, cũng dám nói khiêm tốn. Thử hỏi, tiểu tử này một lần kia không phải ở trước mặt người một tiếng hót lên làm kinh người, khiêm tốn cái từ này, với Diệp Hiên căn bản không dính nổi bên. Nhưng nghĩ tới Diệp Hiên cái kia xương tụng nghịch thiên năng lực, hắn cũng không phải đặc đừng lo lắng. Thuyết phục tông chủ, đang lúc Diệp Hiên chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Băng Linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng bổ sung nói: "Đúng rồi, tiểu tử, có chuyện suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy nói cho ngươi biết cho thỏa đáng, đảo không phải hy vọng nào ngươi làm gì, chỉ là hy vọng ngươi có thể chú ý một chút." Lời nói này thời điểm, Băng Linh trên mặt đã tràn đầy nghiêm túc, không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ. Diệp Hiên gật đầu nói: "Tông chủ mới nói." Ngay sau đó, Băng Linh hít sâu một cái nói: "Lần trước, tiểu tử ngươi cho lão phu cái kia quyển trục đã giải khai, bên trong ghi lại tình báo." Nói tới chỗ này, hắn thở dài. Mà Diệp Hiên cũng thêm mấy phần hứng thú, nhân đều là hiếu kỳ. Ban đầu cái kia quyển trục hắn còn thật tò mò bên trong rốt cuộc có cái gì, bây giờ có máy sẽ biết, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kia quyển trục, viết cái gì? Băng Linh nghiêm nghị nói, trên đó viết, Hoàng Hôn Giáo hội, so với chúng ta người sở hữu tưởng tượng đều phải khổng lồ, điên cuồng, bọn họ mục đích, tựa hồ cũng không bình thường. Hơn nữa căn cứ nàng biết điều tình đến xem, Hoàng Hôn Giáo hội, mấy năm nay tựa hồ một mực ở mật mưu một món kinh thiên sự tình, về phần cụ thể là cái gì, nàng cũng biết rất ít. Diệp Hiên liếc mắt một cái nói, nhưng là những thứ này có thể nói rõ cái gì? Muốn chỉ là những lời này, hắn là thật không hiểu, Băng Linh vì sao phải đề cập với hắn lên quyển trục sự tình. Băng Linh khẽ thở dài, lão phu là nghĩ nói cho ngươi biết, căn cứ nàng lấy được tình báo, Hoàng Hôn Giáo hội có một tòa trọng yếu căn cứ, ngay tại Đại La phụ cận thánh thành. Cho nên, ngươi nên minh bạch lão phu tại sao phải nói cho ngươi những thứ này đi. Nghe vậy Diệp Hiên khẽ nhíu mày. Mà Băng Linh nói tiếp, ngoài ra còn có một việc, ngươi biết không biết rõ, Hoàng Hôn Giáo hội âm thầm mấy thập niên này, thực ra một mực ở không ngừng tìm một vật. Diệp Hiên trở nên sửng sốt một chút, thứ gì? Băng Linh híp lại thu hút, nhàn nhạt nói, chính là ngươi để cho lão phu giúp ngươi tìm cái loại này tinh thạch. Vừa nói ra lời này, trong lòng Diệp Hiên hơi rung. Trong nháy mắt, trong đầu rất nhiều bí ẩn, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Không trách, không trách toàn bộ cực thiên vực cũng không tìm tới mấy viên thời không tinh thạch, sợ là đều bị hoàng hôn giáo hội lục soát khắp. Ngoài ra còn có, đã từng chính mình vẫn còn ở Vân Thành thời điểm, gia tộc gặp được quần áo đỏ cường giả tập kích, lúc ấy nói là vì thứ nào đó, nhưng cuối cùng không có thể tìm được. Lúc đó hắn còn đang kỳ quái, rốt cuộc là bảo vật gì, khả năng hấp dẫn đến huyền linh. Bây giờ nhìn lại, chính là thời không tinh thạch không sai. Chỉ là, chính mình dùng thời không tinh thạch đó là giao cho hệ thống, ứng trước không tới sử dụng. Có thể hoàng hôn giáo hội những tên kia, muốn nhiều như vậy thời không tinh thạch làm gì? Cùng với, hoàng hôn giáo hội rốt cuộc đang lưu tính cái gì? Hai cái vấn đề mới, chiếm cứ Diệp Hiên náo hải. Một bên băng linh lúc này nói, mặc dù không biết rõ những tên kia muốn thời không tinh thạch là làm gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, cho nên ngươi phải cẩn thận, vạn nhất để cho hoàng hôn giáo hội ra hỏa biết trên người của ngươi có số lớn tinh thạch, bọn họ tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Nghe vậy, Diệp Hiên biểu tình cũng ngưng trọng rất nhiều. Hoàng hôn giáo hội có trọng yếu căn cứ ở Đại La phụ cận thánh thành, cái này không thể nghi ngờ đại biểu Đại La bên trong tòa thánh thành khả năng tràn ngập hoàng hôn giáo hội nhân. Mà hoàng hôn giáo hội những tên kia không mấy người hiền lành. Suy nghĩ một chút bên người khả năng tùy tiện đường qua một cái, chính là một điên cuồng như vậy ra hỏa, đó là loại biết bao làm người ta cảm giác chán ghét thấy. Quan trọng hơn là cạnh mình vừa mới ngăn cản một lần hoàng hôn giáo hội nhằm vào cực thiên vực đại hình hành động. Nếu như bị Đại La thánh thành nơi đó hoàng hôn giáo hội thành viên biết rõ mình đi vậy, hơn nữa tự thân có số lớn thời không tinh thạch, kết quả thì như thế nào không cần nói cũng biết. Diệp Hiên trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Xem ra lần này cơ duyên kỳ ngộ, không phải dễ cầm như vậy, phải cẩn thận. Chương 149, đồng hành, Đại La Thánh Thành. Diệp Hiên hít sâu một cái, "Ừ, tông chủ, đệ tử biết." Thấy hắn như vậy, Băng Linh cũng gật đầu một cái. Lúc này, Diệp Hiên suy nghĩ một chút, thử dò tính hỏi. "Nhắc tới, tông chủ, sáng tác này quyển trục người là?" Trở lên những tin tình báo này, một loại người ngoài, nhất định là không máy sẽ biết rõ. Liên quan tới điểm này, nhìn một chút Băng Linh cũng liền biết. Nghe vậy, Băng Linh trầm mặc chốc lát, cuối cùng khẽ thở dài. Nàng là lão phu đã từng một tên đồ đệ, tên là Băng Lâm, trước đây thật lâu, nàng vì điều tra Hoàng Hôn Giáo hội, vừa đi chính là đến mấy năm, sau đó cũng chưa có nàng tin tức, không nghĩ tới lại biết rõ thời điểm, đã là bây giờ như vậy. Nói tới chỗ này, Diệp Hiên cũng là hờ hững, không nghĩ tới, là chuyện như thế. Vị kia Băng Lâm sư tỷ, có thể được xưng là vì đại nghĩa mà hy sinh, đáng giá tôn kính. Kể xong rồi cuối cùng sự tình, Diệp Hiên đem Băng Thanh Tuyết lưu ở nơi này, chính mình rời đi tông chủ điện. Kết quả mới vừa trở về, liền đụng phải hai người. Mạc Yên dắt Băng Hy tay, chính vừa nói vừa cười hướng hắn thần tử điện đi tới. "Sư tỷ, Mạc tiểu thư, các ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Diệp Hiên đi tới gần, nghi ngờ hỏi. Thấy Diệp Hiên ở bên ngoài, Mạc Yên cười nói, "Thực ra cũng không có chuyện gì, chính là tới tìm ngươi cáo cá biệt." Diệp Hiên nói, "Thế nào, ngươi phải đi?" Mạc Yên gật đầu một cái, giải thích, "Ừ, ta theo sư phụ ước định cẩn thận muốn ở Đại La Thánh Thành gặp nhau, bây giờ khoảng cách ước định thời gian cũng sắp đến rồi, liền chuẩn bị rời khỏi nơi này trước." Nghe được đối phương báo ra tới tên, Diệp Hiên kinh ngạc nói, "Ngươi cũng phải đi Đại La Thánh Thành?" Mạc Yên hồ nghi nhìn hắn, "Lời này của ngươi ý tứ, chẳng lẽ nói ngươi cũng phải đi?" Diệp Hiên không có dấu dếm, ứng tiếng nói, "Ừ, ta là muốn đi một chuyến Đại La Thánh Thành." Một bên Băng Hy kinh ngạc nói, "Sư đệ, ngươi không cố gắng ở tông môn đợi, chạy đi nguy hiểm như thế địa phương làm gì?" Liên quan tới Đại La Thánh Thành sự tình, nàng cũng có nghe thấy. Diệp Hiên cười nói, "Không việc gì, ta cũng là bất đắc dĩ mới qua, chuyện này cũng đã với tông chủ nói qua, hắn đã đáp ứng." Lúc này Băng Hy càng kinh ngạc, sư phụ hắn là thế nào nghĩ, lại đáp ứng loại chuyện này, sẽ không sợ Diệp Hiên ở nơi nào gặp phải nguy hiểm không? Nhưng suy nghĩ một chút, nếu sư phụ đều cảm thấy không có vấn đề, nàng cũng không cần phải ở chỗ này lo lắng. Dứt khoát gật đầu nói, "Được rồi, nếu như vậy, vậy ngươi hãy đi đi, nhưng ngàn vạn nhớ, chú ý an toàn sát." Diệp Hiên tỏ ý biết, mà một bên Mạc Yên đảo tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười nói, "Diệp công tử, ngươi đã cũng phải đi Đại La Thánh Thành, không ngại chúng ta đồng thời chứ?" Nàng lời này một nơi, Băng Hy cũng là tỏa sáng hai mắt, liền nói ngay, "Cũng vậy, hai người các ngươi cùng đi, trên đường cũng có thể có chút phối hợp, vạn vừa gặp phải rồi nguy hiểm gì, cũng có thể chung nhau ứng đối." Chuyện này, Diệp Hiên trầm ngâm một chút, suy tư chốc lát, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ không ổn. Ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá, ở đi Đại La Thánh Thành trước, ta khả năng còn phải về trước một chuyến Vân Thành lao ra thăm người thân, sợ rằng sẽ chỉ hoãn ngươi hành trình. Dù sao, chính mình cũng ra tới lâu như vậy rồi, cũng nên về thăm nhà một chút. Mạc Yên cười đùa nói, "Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Vừa vặn, bản cô nương cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là dạng gì địa phương, mới có thể dưỡng dục ra như ngươi vậy quái vật." Hiển nhiên, đối với Diệp Hiên lao ra, nàng cũng rất tò mò. Nhân gia đều nói như vậy, Diệp Hiên cũng chỉ được cười khổ nói, "Được rồi, vậy cứ quyết định như vậy, ta lời nói, chuẩn bị ngày mai lên đường, ngươi thì sao?" Mạc Yên hì hì cười một tiếng, "Nói đi là đi." Cùng lúc đó, Cửu Vũ Thần Tông bên trong, một căn phòng bên trong, Dạ Yên tông chủ trang trí, đang theo một tên người quần áo đen trò chuyện với nhau cái gì. Đang nghe đối phương nói chuyện sau đó, Dạ Yên cau mày nói, "Thật muốn sẽ đi ngay bây giờ Đại La Thánh Thành." Trước mặt người quần áo đen nghe vậy gật đầu một cái nói, "Ừ, thần quyết định đem kia một hạng kế hoạch trước thời hạn, ngươi yêu cầu bây giờ đi trước phụ tá. Nếu là lần này kế hoạch thuận lợi hoàn thành, lúc trước cổ vực thất bại sự kiện kia, thần tướng sẽ không nhắc chuyện cũ." Đối với Dạ Yên làm một ít chuyện, hắn đều sáng tỏ trong tay, chỉ là không có nói toạc ra mà thôi. Nghe vậy, Dạ Yên gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ừ, ta biết, ta đây chuẩn bị một chút, liền chạy tới Đại La Thánh Thành." Người quần áo đen khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu nói: "Mau sớm đứng dậy." Dạ Yên gật đầu một cái, ngay sau đó nói: "Vạn độc đan nước chế dược, nơi này ngươi còn không có, ta lần này cần nhiều hơn một chút." Nói tới cái này, người quần áo đen chặt nhíu mày, "Ngươi muốn nhiều như vậy vạn độc đan nước chế dược làm gì?" Dạ Yên lại là vô cùng lãnh đạm nói: "Ta không chế một số người, ở ta rời đi khoảng thời gian này, cũng không thể để cho bọn họ tự sinh tự diệt chứ." Lý do này, chợt một nghe rất bình thường, người quần áo đen thật cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái khác mai không gian giới chỉ, Dạ Yên nắm vào trong hư không một cái, chiếc nhẫn lạc vào trong tay. Mà người quần áo đen nhìn Dạ Yên, lạnh lùng nói: "Chiếc nhẫn này bên trong có thể cung cấp 3 người sử dụng 1 năm phân ức chế dược, cũng là chỗ này của ta tồn sở hữu." Nói đến đây, hắn trầm ngâm một chút, rồi sau đó lại nói: "Ngươi tốt nhất không có gạt ta, nếu để cho những đan dược này giao cho người ngoài sử dụng, ngươi biết rõ hậu quả gì." Dạ Yên cũng không để ý lời nói của hắn chung uy hiếp, "Ta biết." Nghe vậy, người quần áo đen cũng không lại cái vấn đề này tiếp tục tra cứu, nhàn nhạt nói: "Kế hoạch lần này, ngươi ứng làm biết rõ, đối với Hoàng Hôn Chi Thần bực nào trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót, biết chưa?" Dạ Yên liếc hắn một cái, "Lời này, ngươi đã nói bao nhiêu lần?" Người quần áo đen không để ý nàng không nhịn được, sau khi nói xong, thân thể liền vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ. Mà lưu tại chỗ Dạ Yên, nàng nhìn tay ở bên trong lấy được 3 năm tuổi ước chế dược, thở dài. Những thứ này, cũng là nàng có thể vì Diệp Hiên tranh thủ được, nhiều nhất đan dược. Thậm chí nói là Diệp Hiên đan dược, Cửu Vũ Thần Tông đã từng một cái ngoài ý muốn dùng vạn độc đan nhân, đều đã bị nàng buông tha, bên ngoài tự sinh tự diệt. Tuy nói đối với người kia rất tàn nhẫn, nhưng đầu tiên, đối phương cũng là Hoàng Hôn Giáo hội thành viên, chết không có gì đáng tiếc. Ngoài ra, vì Diệp Hiên, gần đó là thật làm ra một ít không thể nói lý chuyện, cũng không có gì. Nhìn chung quanh hết thảy, nàng than nhẹ, muốn thoát khỏi những thứ này, thật có thể sao? Nghĩ tới đây, nàng trong đầu không khỏi nổi lên Diệp Hiên bóng người. Lần này từ biệt, cũng không biết rõ lần sau muốn lúc nào mới có thể gặp lại rồi. Lần này nàng đi trước Đại La Thánh Thành, trong thời gian ngắn cũng đã không ôm hy vọng trở lại, có lẽ sẽ ở lại nơi đó nhỏ thì 3 năm dưới, lâu thì vài chục năm cũng có thể. Về phần nói Cửu U Thần Tông, cho dù không có nàng, hết thảy nên như thế nào còn là như thế nào, căn bản không cần nàng tới lo lắng vận hành. Xét đến cùng, ở Cửu U Thần Tông, hoặc có lẽ là ở Hoàng Hôn Giáo hội, nàng từ đầu đến cuối cũng không qua là trong tay bọn họ một món công cụ. Chương 150, Vân Thành nguy cơ. Băng Tuyết Thần Tông, Diệp Hiên trước lúc ly khai, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lấy máu thả rất lâu, tránh cho băng thanh tuyết sau khi hắn rời đi khí lạnh tán trả. Dù sao ngay bây giờ mà nói, trừ lần đó ra còn không có càng làm dễ pháp có thể giải quyết khí lạnh vấn đề. Ngoài ra băng thanh tuyết cũng không có tỉnh lại, nguyên nhân Diệp Hiên tra xét một phen, kết luận có thể là đối phương đang hấp thu hắn trong huyết dịch ẩn chứa huyết mạch chi lực. Tuy nói nghe rất máu tanh, nhưng không thể không nói, bây giờ Diệp Hiên huyết dịch đối với người bình thường mà nói đều là bảo vật quý giá. Đang không có rồi nổi lo về sau, Diệp Hiên với Âm Hy còn nữa, những người khác đạo cá biệt, liền rời đi Băng Tuyết Thần Tông. Băng Tuyết Thần Tông ngoại băng nguyên trên, dương cánh đằng phi phượng hoàng lướt lên vân tiêu. Không sai, ngoại trừ Mạc Yên, lần này đi theo Diệp Hiên cùng về nhà còn có Thanh Duyên. Vốn là Diệp Hiên là nghĩ đến đem Thanh Duyên ở lại Băng Tuyết Thần Tông, nhưng Thanh Duyên lại không phải là muốn đi theo, không có cách nào Diệp Hiên cũng chỉ đành mang theo nàng đồng thời. Có Thanh Duyên đồng hành, về nhà cũng liền tương đối dễ dàng không ít. Căn bản không cần phải mượn còn lại huyền thú, Thanh Duyên thì có thể làm cho bọn họ đưa đến Vân Thành. Thú vị là, ở trên đường lúc phi hành sau khi, thỉnh thoảng thấy có còn lại phi hành huyền thú. Theo lý thuyết, ở loại địa phương này gặp phải còn lại phi hành huyền thú, liền có nghĩa là tất nhiên sẽ có một trận chiến đấu. Dù sao bọn họ loại này hành vi, không khác nào là xâm phạm còn lại phi hành huyền thú lĩnh không. Nhưng là có Thanh Duyên ở, những thứ kia phi hành huyền thú ở nhìn một cái bên này sau đó, trực tiếp bị dọa sợ đến tứ tán bay đi, toàn bộ hành trình không có một con phi hành huyền thú dám can đảm đến gần. Suy nghĩ một chút cũng không khó hiểu, Băng Phượng Hoàng kia ở trên trời, nhưng là đế vương một loại tồn tại. Bởi vì huyết mạch áp chế khắc ở trong xương, gần đó là càng cường đại phi hành huyền thú, ở gặp được bọn họ sau đó, đang xác định Diệp Hiên bọn họ không phải đến tìm chuyện, cũng cho có rồi, không muốn theo chân bọn họ lên tranh chấp gì. Mà dọc đường chung, thỉnh thoảng có còn lại trên đất đi đường tu luyện giả, ngẩng đầu phát hiện Thanh Duyên bóng dáng, cũng đều kích động không thôi. Ngoa tạo, mới vừa rồi kia bay qua không phải là Phượng Hoàng chứ? Từng cái thấy nhân, trong lòng đều không khỏi âm thầm hít một hơi linh khí. Ngay tại cực thiên vực loại địa phương này mà nói, thanh thú, kia cơ hồ là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Đừng bảo là chính mắt thấy, coi như là nghe nói qua dáng vẻ nhân cũng ít lại càng ít. Bất quá, Phượng Hoàng như vậy ngang ngược dáng vẻ, hay lại là liếc mắt là có thể nhận ra, chỉ là chưa có nhân biết, đây là một cái băng Phượng Hoàng. Vân Thành Diệp gia, ở lúc mới đầu sau khi, Diệp gia vẫn chỉ là Vân Thành mấy đại gia tộc một trong. Nhưng từ Diệp Hiên quật khởi mạnh mẽ sau đó, toàn bộ Vân Thành cũng đã nhét vào Diệp gia quản lý. Thành phố phụ cận một ít cường giả cũng rối rít nhờ cậy Vân Thành Diệp gia. Ở phụ cận Vân Thành, ai không biết rõ, bây giờ Diệp Hiên đã thành Băng Tuyết Thần Tông thần tử. Thậm chí nói ở Diệp gia cũng còn có Băng Tuyết Thần Tông chú đóng một vị cường giả. Ở có Băng Tuyết Thần Tông làm hậu thuẫn dưới tình huống, Diệp gia coi như là muốn không cường đại đều khó khăn. Ngoại trừ, ở Diệp Lân ngay ngắn rõ ràng xử lý bên dưới, không chỉ là Diệp gia khuyết trương gấp mấy lần, liền Liên Vân Thành đều đi theo khuyết trương rất nhiều. Trên căn bản, từng cái Diệp gia thành viên đều đã sinh ở Diệp gia làm đinh, bọn họ hưởng thụ những người khác tôn kính ánh mắt. Chỉ là, ngày tốt chung quy là có đến cuối thời điểm. Ngày này, Vân Thành không biết từ nơi nào xuất hiện mấy vị cường giả, bọn họ mỗi một vị cũng ít nhất đạt tới sinh tử chi cảnh đỉnh phong. Ba đạo quần áo đỏ bóng người, đường hoàng xuất hiện ở Diệp gia bầu trời, đó thuộc về sinh tử chi cảnh đỉnh phong uy áp khổng lồ gần như đem trọn cái Vân Thành cũng bao phủ trong đó. Tất cả mọi người đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Diệp gia phương hướng. Bọn họ cũng rất kỳ quái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lấy Diệp gia bây giờ cường thế trình độ, chẳng lẽ còn có những người khác dám can đảm ra tay với Diệp gia? Sẽ ở đó ba đạo quần áo đỏ bóng người xuất hiện trong nháy mắt, Diệp gia bên trong cũng nhanh chóng bay ra một người đàn ông. Hắn nhìn không trung tứ vô kỵ đạn thả ra uy áp ba người, tao mày hỏi: "Các ngươi là người nào?" Nhưng mà, ba người ép căn bản không hề nói nhảm với hắn, trực tiếp liếc mắt nhìn nhau, sau đó, một người trong đó lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi ngăn hắn lại, phía dưới những con kiến hôi kia giao cho ta." Nghe vậy, hai người khác gật đầu một cái, tiếp lấy liền hướng tên nam tử kia vào tới. Người đàn ông này đó là băng linh ban đầu an bài đóng tại Vân Thành hộ vệ, là một vị sinh tử chi cảnh đỉnh phong. Đạo không phải băng linh không bỏ được phái ra một vị luân hồi chi cảnh cường giả trấn giữ, trên thực tế, sớm lúc trước hắn thì có tính toán, phái một vị cường giả chân chính trấn giữ Diệp gia, để bày tỏ đối Diệp Hiên coi trọng. Chỉ là cổ vực gia này đương từ chuyện, hơn nữa hiện nay đại quy mô vây quét Hoàng Hôn giáo hội thành viên, tông môn mỗi một vị luân hồi chi cảnh cường giả, gần như cũng không có thời gian, cùng thời điểm sẽ không nghĩ tới, Diệp gia sẽ vào lúc này đoạn gặp tập kích. Không phải băng linh khoe khoang, ít nhất cực thiên vực trong phạm vi, hắn băng tuyết thần tông bảo bọc thế lực, còn không có những người khác dám hành động thiếu suy nghĩ. Chớ đừng nói chi là thần tử điện hạ thân thuộc. Đáng tiếc, cái thế giới này luôn là không thiếu bí quá hóa liều nhân. Bây giờ nhất cử gặp phải ba vị sinh tử chi cảnh cường giả tối đỉnh tập kích, Diệp gia thế cục quả thực không cần lạc quan. Hộ vệ mắt thấy hai người hướng chính mình vào tới, cũng chỉ được cùng với giao thủ. Chiến đấu vừa mới mở ra, song phương giao chiến kinh khủng dư âm, liền vẫn còn đang Vân Thành nhấc lên gió bão. Sinh tử chi cảnh tại thế tục giữa đã coi như là cường giả đỉnh cao, vẫy tay một cái tiêu diệt một cái thành nhỏ không thành vấn đề. Làm thủ người áo đỏ, trên người khí thế càng là mơ hồ có nhiều chút thánh giả mùi vị, hiển nhiên là một vị nửa bước thánh giả cấp bậc tồn tại. Trong chiến đấu hộ vệ nhìn tên kia xông về lãnh địa nhà họ Diệp, sắc mặt đổi một cái, nhưng quả thật phân thân hết cách. Có hai vị với hắn cấp bậc giống nhau, một cái chiến lực cũng với hắn chênh lệch không bao nhiêu cường giả ở chỗ này ngăn hắn, căn bản sẽ không tìm được cơ hội thoát thân. Mà kia cầm đầu người áo đỏ thì thôi trải qua xuất hiện ở Diệp gia trên. Cường đại áp lực, để cho Diệp gia mỗi một người liền đứng cũng không vững. Cứ việc Diệp gia tốc độ phát triển rất nhanh, có thể nghĩ một hồi, ban đầu Diệp gia ngoại trừ Diệp Hiên, tối cường đại cũng chính là cha, một vị huyền tướng. Bây giờ, hắn ở Băng Tuyết Thần Tông hộ vệ kia dưới sự chỉ điểm, thực lực đi đến huyền linh. Nay cũng đã là Diệp gia trước mặt đem ra được tối cường đại sức chiến đấu, nhưng là ở nửa bước trước mặt thánh giả, thật sự là không đáng chú ý. Người áo đỏ mắt nhìn xuống Diệp gia trong đám người Diệp Lân, trong tay ngưng kết ra một khối kỳ dị tinh thạch, lạnh lùng nói: "Giao ra các ngươi Diệp gia loại này tinh thạch, nếu không, một con đường chết." Thấy hắn trong tay cầm tinh thạch, Diệp Lân nhướng mày một cái, "Này tinh thạch, không phải là con trai Diệp Hiên một mực ở tìm sao?" Diệp Lân với hắn đối mặt, trầm giọng nói: "Vị này các hạ, chúng ta Diệp gia cho tới bây giờ không có bái kiến loại này tinh thạch, ngài nhất định là tìm lộn chỗ chứ? Hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ đành có thể kéo một hồi là một hồi." Bây giờ Diệp Lân đang cùng hộ vệ kia sau khi tiếp xúc, cũng biết hoàng giả phía trên là sinh tử chi cảnh, mà hộ vệ kia liền là sinh tử chi cảnh đỉnh phong, trước mắt ba người này, mỗi một nhân khí thế cũng không thua gì với vị kia hộ vệ. Có thể thấy, ba người này cũng ít nhất là sinh tử chi cảnh đỉnh phong tồn tại. Thực lực này, sợ rằng với con của hắn so với cũng không muốn chiến dưới, càng bị nói bọn họ Diệp ra rồi. Người áo đỏ nhưng là lạnh rên một tiếng, nói: "Nếu không muốn lấy ra, vậy các ngươi liền đồng thời xuống địa ngục đi." Vừa nói, hắn lăng không chém ra một trường. Nhất thời trong thiên địa huyền khí mãnh liệt ngưng tụ hướng trong tay hắn, tiếp lấy hướng xuống đất Diệp gia chô vua xuống đi. Chương 151, cường thế trở về. Hàm chứa khổng lồ huyền khí một trường, nếu là thành công rơi vào Diệp gia, có thể đoán được, toàn bộ Diệp gia đều đưa không còn tồn tại đường. Ở nơi này mấu chốt một khắc, hộ vệ kia không để ý hướng mình phát động công kích hai người kia, thân hình lóe lên đi tới Diệp gia phía trên. Chỉ là hắn xuất hiện quá mức vội vàng, căn bản tạo thành hữu hiệu phòng ngự, trong nháy mắt, kia to lớn huyền khí chi trường liền vỡ vụn hắn huyền khí phòng ngự, rơi vào trên người hộ vệ. Trong miệng hắn nói như điên ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn là gắng gượng thân thể, lạnh lùng ngắm lên trước mặt nửa bước thánh giả. Muốn công kích Diệp gia, trước tử lão tử trên thi thể bước qua đi. Thủ hộ Diệp gia là tông môn cấp cho hắn trách nhiệm. Vì thế, hắn cam nguyện bỏ ra sinh mệnh. Đối với hắn cái này cử động, Diệp gia cả đám không khỏi trong lòng cảm động. Một cái cùng bọn chúng Diệp gia bản không liên quan nhân, bây giờ lại đem muốn vì thủ hộ Diệp gia mà chết, nói không cảm động đó là giả. Trên mặt mỗi người biểu tình đều rất âm trầm, nhìn không chung người áo đỏ kia. Mà người áo đỏ nhưng là suy cười một tiếng: "Ngươi đã chủ động tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi." Nếu như hộ vệ này trạng thái hoàn toàn, hắn giải quyết có lẽ còn phải bỏ phí một phen tay chân, nhưng đối phương vì bảo vệ Diệp gia cưỡng ép bị hắn một trường. Bây giờ trạng thái không tốt, nếu như lại giao thủ với hắn, chỉ có một con đường chết một cái. Trong tay hắn, huyền khí lại lần nữa ngưng tụ ra hiện, nhìn thấy một màn này, mỗi người đều không khỏi nín thở. Vân Thành bên trong, mọi người đối với Diệp gia xuất hiện một màn này, có không ít người cảm giác tiếc cho, cũng coi chút nhân, trong lòng sảng khoái không dứt. Những thứ kia nhìn Diệp gia khó chịu nhân, mắt thấy Diệp gia muốn bị nhân gia diệt môn, tâm trung mỹ tí tách. Thậm chí đều đã nghĩ xong, chờ đợi Diệp gia bị tiêu diệt sau đó, chính mình làm như thế nào ở về lại hỗn loạn Vân Thành bên trong, vớt được một vài chỗ tốt. Chết đi. Người áo đỏ kia trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong tay toàn lực một trường vô ra. Mà hộ vệ kia, lần này đã sớm làm xong nên kích chuẩn bị, ở trước mặt hắn huyền khí ngưng kết hộ thuẫn đạt tới tương đương hùng hậu trình độ. Ngay sau đó, một trường hạ xuống, hộ thuẫn trên nhất thời rung động không ngừng, nhưng còn không có trước tiên bể tan cảnh, chung quy là hắn toàn lực ngưng tụ phòng ngự, bao nhiêu vẫn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng ngay sau đó lại vừa là hai bóng người vọt tới, hai trường liên tiếp vỗ xuống. Ba người một người một trường, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hộ vệ bố trí phòng ngự cho đánh tan. Diệp gia mọi người sắc mặt tập thể biến đổi, hộ vệ nhìn xông tới mặt Trường Phong, trong lòng thở dài. Xem ra, chính mình chủ động muốn vẫn lạc nơi này. Trường Phong hạ xuống, kèm theo một đạo nhanh như tia chớp ảnh từ lướt đi tới, bốn phía lúc này tất cả bị khủng bố khí lãng bao trùm, chấn mỗi một người đều không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Trong công kích, càng giống như là cuốn lên mười mấy cấp gió bão, căn bản không thấy rõ trong đó một chút. Có thể nói, liền một trường này, cũng đủ để san bằng toàn bộ Diệp gia. Nhưng mà, kia công kích chi sắc mặt người lại nhíu lại. Mà gió bão dần dần tản đi, lộ ra hộ vệ bóng người. Hộ vệ vẻ mặt ngộp bức, nhìn mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, đến bây giờ không có biết rõ chuyện gì xảy ra. Ta không có chết. Hắn lăng lăng ngẩng đầu nhìn lại, giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy cái tóc bạch kim nữ tử yên lặng đứng ở trước mặt hắn, tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, chính là nàng, vừa mới tiện tay một kiếm, chém vỡ rồi đánh tới Trường Phong. Cầm đầu quần áo đỏ người chết nhìn chòng chọc tóc bạch kim nữ tử, lạnh lùng nói: "Các hạ, ngươi đây là ý gì?" Trong mắt của hắn rất là cảnh giác, trước mặt này nữ tử, hắn hoàn toàn không nhìn ra lai lịch, liền chỉ một điểm này, liền có thể nói rõ nàng thực lực tuyệt đối không bằng chính mình ba người bên dưới. Cho nên, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn với đối phương có thật sự mâu thuẫn. Hắn lần này tới, chỉ vì tinh thạch, cũng không muốn vô cớ chiêu nhạ sự đoan. Đáng tiếc, tóc bạch kim nữ tử căn bản không nghe hắn lời nói, nhàn nhạt nói: "Nguyệt chi nhất tiệm." Dứt tiếng nói trong nháy mắt, tóc bạch kim nữ tử đã là hoàn thành rút kiếm, huy kiếm, thu kiếm, động tác làm liền một mạch. Mà vậy có nửa bước thánh giả cảnh giới người áo đỏ, cũng đã không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay sau đó gió nhẹ lướt qua, người áo đỏ kia đã là đầu một nơi thần một nẻo. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hộ vệ kia càng là ngược lại hít một hơi lạnh, này tóc bạch kim nữ tử, thật là mạnh. Gần đó là hắn, mới vừa rồi cũng chỉ là thấy được trong không gian mơ hồ một tia vật mèo, thậm chí cũng không có nhìn rõ ràng, công kích cũng đã rơi vào trên người nam tử. Tuy nói có thể tùy tiện làm được việc giết người kia, một bộ phận cũng là bởi vì đối phương cũng không nghĩ tới, nàng sẽ trực tiếp xuất thủ, muốn phòng ngự đều đã không còn kịp rồi. Nhưng dù vậy, cũng có thể nhìn ra trước mặt tóc bạch kim nữ tử, ít nhất đạt tới thánh sư cảnh giới. Một loại thánh giả, tốc độ tuyệt đối không cách nào đi đến tóc bạch kim nữ tử như vậy. Mà kia hai vị khác người áo đỏ, mắt thấy lao đại đầu một nơi thân một nẻo, sắc mặt tái nhợt thêm vài phần, trong lòng bữa là biết rõ, gặp phải người cha. Không hề nghĩ ngợi, hai người nghiêng đầu mà chạy. Trong nháy mắt, hai người vậy lấy hóa thành lưỡng đạo huyết quang, hướng xa xa chạy trốn đi. Tóc bạch kim nữ tử thấy vậy, cũng không có truy kích. Mà viết không, hai người kia cũng còn không bay ra bao xa, không biết từ nơi nào bay ra hai luồng băng lam sắc ngọn lửa, tinh chuẩn rơi vào lưỡng đạo huyết quang trên. Theo trên không trung vỡ ra, lưỡng đạo huyết quang tại chỗ tiêu tan, hiển nhiên đã tan thành mây khói. Nhưng những thứ này liền không phải Vân Thành bên trong, những thứ này liền Huyền Vương cũng không từng đi đến có thể nhìn thấy. Cũng liền hộ vệ kia, kinh ngạc ngoại trừ tóc bạch kim nữ tử, xem ra còn có người. Nhưng này tóc bạch kim nữ tử cũng tốt, những người khác cũng được, ít nhất nhìn, Diệp gia nguy cơ coi như là đều đi qua. Từ tóc bạch kim nữ tử xuất hiện, cho tới bây giờ, mới bất quá mấy hơi thở. Thời gian ngắn như vậy, phát sinh lớn như vậy chuyển biến, Diệp gia tất cả mọi người đều gắt gao ngắm nhìn tóc bạch kim nữ tử. Phu cận Vân Thành người cũng đều không ngoại lệ, tất cả đều rung động nhìn kia nữ tử. Kia nữ tử cực kỳ đẹp đẽ a. Không sai. Khí chất đó, dung mạo kia, nếu như lão tử có thể với một cái như vậy nữ tử chung một chỗ, cho dù chết cũng đáng. Đừng có nằm động, không nhìn nhân gia thực lực bao kinh khủng. Sinh tử chi cảnh cường giả tối đỉnh, đều bị một kiếm chém chết, cẩn thận nhân gia nghe được lời nói của ngươi, tìm làm phiền ngươi. Những lời này, cũng là nhắc nhở đến đó nhiều chút chính trực câu câu nhìn chằm chằm tóc bạch kim nữ tử chảy nước miếng nhân, từng cái liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Trên thực tế, kia tóc bạch kim nữ tử, thần sắc như băng, tựa như cùng trên chín tầng trời, không nhiễm phàm trần tiên tử. Để cho người ta nhìn lâu mấy lần liền cảm thấy phải là đáp lời khinh nhẫn. Loại này cự người ngoài ngàn dặm lạnh lẽo cô quạnh, khiến cho không ai dám đi hỏi nàng là người nào, cũng chỉ là ở trong lòng suy đoán. Mà đúng lúc này, ở phía trời xa, một tiếng lanh lảnh phượng minh vang dội vân tiêu. Không ít người tầm mắt bị hấp dẫn tới, phát hiện đúng là một cái màu băng lam phượng hoàng chạy thẳng tới Vân Thành mà tới. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bay rơi xuống, đến tóc bạch kim bên người đàn bà, đại đa số người đều không nhận ra người kia. Nhưng ngay sau đó, tóc bạch kim nữ tử một động tác, để cho bọn họ trợn mắt hốt hoồm. Chỉ thấy Tiết Như Băng Sơn tiên tử thấy người kia, lúc này tiến lên quỳ một chân xuống, cung kính nói: "Kiếm chủ, xâm phạm Diệp gia người đã giải quyết." Chương 152, bí cảnh, loạn tượng. Tự không cần phải nói, xuất hiện ở nơi này thanh niên quần áo xanh chính là Diệp Hiên. Ngay từ lúc thật xa địa phương, hắn liền bén nhạy phát giác đến từ Vân Thành bảng đại khí thế, nhưng tự thân tốc độ thực sự là có hạn, dứt khoát sẽ để cho Cửu Nguyệt trước đi xem một chút tình huống. Nếu là có thật sự tình trạng, có thể trực tiếp động thủ. Vì vậy mới có mới vừa rồi vậy rung động một màn.
Ừ, đa tạ.
Diệp Hiên cười đối Cửu Nguyệt gật đầu một cái, hãy bình thân. Nghe vậy, Cửu Nguyệt lúc này mới đứng dậy. Từ lần trước trải qua thiên trì lễ rửa tội sau đó, ngoại trừ Diệp Hiên tự thân lấy được số lớn chỗ tốt, liên đối đã hấp thu không ít lực lượng Cửu Nguyệt, cũng nên đón một phen tăng lên. Từ lúc ban đầu thánh giả đỉnh phong, thành công đột phá, đạt tới thánh sư cảnh giới, cũng chính là vì vậy, mới có thể tùy tiện đem mới vừa rồi kia nửa bước thánh giả chém chết. Lúc này, lại một đạo thân ảnh hạ xuống. Diệp Hiên, đây chính là nhà ngươi. Mạc Yên nhìn hoàn cảnh coi như ưu mỹ vân thành, hiếu kỳ hỏi. Diệp Hiên gật đầu một cái, không sai, bất quá ngươi cũng thấy đấy, không đặc biệt gì. Cũng xác thực, vân thành tuy nói cảnh sắc coi như nhìn được, nhưng đối với đi theo Mạc Hàn Tuyết Mạc Yên mà nói, căn bản không cái gì có thể nhìn đập vào mắt. Nàng hơi lộ ra thất vọng, còn tưởng rằng sẽ có cái gì thú vị sự tình đâu rồi, thật là buồn chán. Diệp Hiên không để ý tới nữa hắn đi tới mới vừa rồi hộ vệ trước mặt. Đối phương thấy là Diệp Hiên, liền vội vàng hành lễ, kính tiếng nói, thuộc hạ tham kiến thần tử điện hạ. Diệp Hiên lúc này tiến lên đưa hắn đỡ lên, cười nói, ngươi không cần đa lễ, nhắc tới, lần này thật đúng là may mà ngươi. Nhưng nếu không có hắn ở chỗ này trì hoãn thời gian, coi như là Cửu Nguyệt, chỉ sợ cũng không có cách nào kịp thời chạy tới. Hộ vệ kia lắc đầu một cái, thủ hộ Diệp gia chính là tông chủ giao cho ta nhiệm vụ, thuộc hạ theo lý liều chết thủ hộ. Đối hộ vệ này hành vi, Diệp Hiên vô cùng hài lòng, không trách Băng Tuyết Thần Tông có thể được gọi là cực thiên vực đệ nhất tông môn. Ngoại trừ thực lực cường đại ngoài ý muốn, dưới tay những người này cũng đều tương đối khá, hết lòng tận trách. Diệp Hiên vô vai hắn một cái, khẽ cười âm thanh, chờ hồi tông sau đó, bản điện hạ nhất định ở tông chủ trước mặt cho ngươi đòi chỗ tốt hơn. Đa tạ. Hộ vệ liền vội vàng hành lễ cảm tạ, thân tử điện hạ tự mình làm hắn lấy lòng nơi, nghĩ đến, cách mình phát đạt không xa. Với hộ vệ nói chuyện với nhau một phen sau đó, Diệp Hiên đi tới Diệp gia. Khi hắn rơi xuống từ trên không, một đám Diệp gia thành viên buộc phát ra hoan hô. Nếu không phải Diệp Hiên, bọn họ sợ rằng hôm nay liền toàn bộ chôn thây ở đây rồi. Đối mặt các tộc nhân vây quanh, Diệp Hiên đảo là có loại đã lâu cảm giác, đi theo Băng Tuyết Thần Tông bất động. Ở chỗ này, cơ hồ là đều là hắn từ tiểu đến mọi người nhân. Diệp Hiên, ngươi này xú tiểu tử, cuối cùng là biết rõ trở lại thăm một chút là cha rồi. Diệp Lân đi qua đám người, đi tới trước mặt Diệp Hiên cười nói. Vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Diệp Hiên rồi, không nghĩ tới hắn sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này cho Diệp gia lần nữa mang tới một kỳ tích. Thấy đã lâu không gặp cha, Diệp Hiên cười nói. Đã sớm muốn trở lại thăm một chút rồi, chỉ là vừa làm xong. Ở bên ngoài với mọi người trò chuyện biết, chỉ chốc lát sau, gia tộc đại sảnh. Trong đại sảnh cũng chỉ có Diệp Hiên cùng cha Diệp Lân hai người. Cho nên, tiểu tử ngươi là chuẩn bị này liền rời đi cực thiên vực rồi hả? Thấy Diệp Hiên gật đầu, Diệp Lân tràn đầy vui mừng nói. Ai, thật là không có nghĩ đến, thế sự biến hóa lại nhanh như vậy, không bao lâu trước, ngươi vẫn chỉ là ở chúng ta Vân Thành, bây giờ cũng đã là Băng Tuyết Thần Tông thần tử, dạo chơi tứ phương rồi. Vì để tránh cho cha lo lắng, Diệp Hiên cũng chỉ là với hắn giảng thuật hạ chính mình sau đó chỗ đi, cũng không có qua giải thích thêm chỗ đó. Vì vậy, Diệp Lân cũng chỉ là biết rõ, hắn sau đó cần phải đi Đại La Thánh Thành, mà cũng không biết rõ Đại La Thánh Thành rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu không phòng trường liền không phải vui vẻ yên tâm, mà là khuyên giải an ủi rồi. Diệp Hiên cười nhạt nói, đúng vậy, thế sự biến ảo đúng là nhanh, ngay cả ta cũng đều không nghĩ tới. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, một cái hệ thống xuất hiện, lại khiến người khác sinh quy tích, trong thời gian thật ngắn, xảy ra khổng lồ như vậy biến chuyển. Ngay sau đó Diệp Hiên suy nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái ngọc giản, giao cho Diệp Lân. Người sau hơi nghi hoặc một chút, đây là. Diệp Hiên cười nói, những thứ này là ta cơ duyên xảo hợp lấy được mấy cái địa giai công pháp, huyền kỹ, cha ngươi nắm tu luyện đi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, cũng có thể chuyển thụ cho trong nhà những người khác tu luyện. Những công pháp này huyền kỹ, đều là Diệp Hiên ứng trước tới những thứ kia, tỉ như ban đầu Du Long Trảm, U Minh Quỷ Ảnh, Khống Thần Thuật, thậm chí còn lại một ít địa giai cấp thấp, trung cấp công pháp huyền kỹ, cộng lại đạt tới 8 cái. Đối với hắn mà nói, địa giai công pháp huyền kỹ ý nghĩa cũng không tính đại, nhưng là đối với bây giờ cái này tầng thứ Diệp gia, vậy coi như là xa không thể chạm tồn tại. Đúng như dự đoán, nghe được Diệp Hiên lời muốn nói sau đó, Diệp Lân lắc đầu liên tục. Không được. Những công pháp này quá quý trọng, là cha không thể nhận. Diệp Hiên nhưng là cười một tiếng nói, không có gì hay chân quý, đều là ta không cần một ít, chính ta này, tu luyện đều là xuyên việt thiên giai công pháp. Nghe được cái này, Diệp Lân ngược lại hít một hơi lạnh, vượt qua thiên giai. Kia là bực nào được tồn tại. Hắn nhìn Diệp Hiên, cảm giác mình hay lại là quá coi thường con trai. Cuối cùng, hắn thở phào một hơi, thôi, nếu con trai ngươi có phần này tâm, là cha cũng sẽ không làm kiêu. Hắn vẫn thu hồi ngọc giản, nói, có những công pháp này huyền kỹ, nghĩ đến, gia tộc cũng có thể nhanh hơn phát triển. Công pháp huyền kỹ, vĩnh viễn là một cái cường đại gia tộc dựng thân chi bản, đây là trên đại lục một cái tuyên cổ bất biến chân lý. Ngoài ra, đảo không phải Diệp Hiên không bỏ được truyền thụ Băng Tuyết Thần Quyết cùng với Băng Tuyết Kiếm Quyết, thậm chí còn Huyết Ma Kiếm Quyết cho Diệp gia. Chỉ là, công pháp huyền kỹ một khi đến thiên giai, rất dễ dàng sẽ dẫn dụ một ít bí quá hóa liều ra hỏa ra tay với Diệp gia. Thậm chí là còn lại mấy đại thần tông xuất thủ, cũng không cần ngoài ý muốn. Chính là như vậy, Diệp Hiên mới chỉ truyền thụ một ít, đối với thế lực lớn không đến nơi đến chốn, nhưng lại đối Diệp gia ảnh hưởng cực đại địa cấp công pháp huyền kỹ. Tin tưởng có những công pháp này huyền kỹ, không cần nhiều thiếu niên, Diệp gia cũng sẽ trở thành Cực Thiên vực có chút danh tiếng gia tộc. Hơn nữa đứng sau lưng Băng Tuyết Thần Tông, quật khởi trong tầm tay. Đưa xong công pháp huyền kỹ, Diệp Hiên cũng coi là giải quyết về nhà lần này chuyện trọng yếu một trong. Sau đó, Diệp Hiên ở Diệp gia cuối cùng đợi một ngày, liền với cha cáo từ rời đi. Mặc Yên dù sao không có nhiều thời gian, hắn cũng không tiện ở nhà chờ lâu, huống chi, Diệp Hiên mình cũng rất cấp bách đến đi Đại La Thánh Thành, tìm thuộc về mình cơ duyên. Chỉ là, trước lúc này, còn có một nơi được đi một chuyến. Cũng chính là Băng Hy ban đầu nhắc tới, khoảng cách Vân Thành không tính là quá xa một nơi bí cảnh. Ở chỗ này, nhưng còn có thời không tinh thạch tồn tại. Ngược lại là không nghĩ tới, vừa mới đến bí cảnh phụ cận, Diệp Hiên liền đánh hơi được không giống tầm thường mùi vị. Thanh Duyên trên lưng, bao gồm Mạc Yên cũng là lộ ra kinh ngạc ánh mắt nhìn trước mặt. Diệp Hiên, không nhìn ra nha, các ngươi bên này còn có như thế địa phương. Ở gặp được trước mặt hết thảy các thứ này, nàng cảm giác mình có cần phải thu hồi chính mình trước đối với Diệp Hiên láo ra nghĩ rằng. Ngươi quản cái này gọi là không đặc biệt gì. Chương 153 bí cảnh dị biến. Liền thấy trước phương thiên không trung, đập vào mi mắt là sôi trào mãnh liệt huyền khí, ở trong thiên địa nhốn nháo. Khổng lồ huyền khí lưu, khiến cho chu vi trong vòng mấy dặm cũng lâm vào huyền khí dòng lũ bên trong. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Hiên kinh ngạc không thôi, đã từng hắn cũng không thể không tới đây, không nơi này bái kiến có như thế dâng trào huyền khí ba độ a. Ở nơi này xa xôi địa phương, khả năng nhiều lắm là cũng liền có huyền linh, huyền vương tồn tại, lấy ánh mắt của bọn họ đến xem, khả năng cũng chỉ là bên này huyền khí càng đậm đà, sao động. Nhưng hắn là một vị bước chân vào thánh cấp đại lục chuẩn cường giả hạng nhất, nhưng là cảm thấy không tầm thường. Tốt cường đại huyền khí ba động, trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên nhìn tiền phương bí cảnh vị trí phương, trong lòng suy nghĩ, có lẽ cũng là bởi vì bí cảnh xuất hiện không tầm thường cảnh tượng, quả thực hấp dẫn không ít tới kiểm tra cường giả. Đương nhiên, bọn họ những thứ này cái gọi là cường giả, cơ bản đều là nhiều chút huyền linh, lợi hại một điểm là huyền vương. Nhưng thắng ở số lượng thật không ít, được có gần trăm người, nhưng có thể nhìn ra, bọn họ cũng đến từ bất đồng thế lực, tụ ba tụ năm, mỗi người tụ chung một chỗ thương thảo tiến vào bí cảnh công việc. Vì quá mức làm người khác chú ý, Diệp Hiên ba người cũng không tiếp tục ngồi thanh duyên đi xuống, bây giờ thân ở Băng Tuyết Thần Tông trở ra, khiêm tốn nhiều chút tóm lại là tốt. Thậm chí ban đầu ở Vân Thành, muốn không phải là vì tốc độ nhanh nhất đi đường, hắn cũng đều không chuẩn bị để cho Thanh Duyên lấy cũng Phượng Hoàng hình thái hiện thân. Kết quả là, Diệp Hiên ba người liền hạ xuống, đi thẳng tới bí cảnh cửa vào. Cái gọi là bí cảnh cửa vào, thực ra chính là một đoàn bị lam quang bao trùm địa phương, đây là một khai phóng tính thiên nhiên truyền tống trận, chỉ cần đi vào trong đó, trận pháp sẽ tự đi thúc dục tiến hành truyền tống. Loại vật này, cũng coi là trên đại lục tuyệt đại đa số cấp bậc thấp bí cảnh tiến vào phương thức. Khổng lồ kia huyền khí, cũng chính là từ nơi này thiên nhiên trong truyền tống trận tản mắt ra, có thể tưởng tượng được hẳn là bí cảnh chung xảy ra chuyện gì cự biến cố lớn. Trung quanh tu luyện giả cũng muốn đi vào tìm tòi kết quả, nhưng không một không lo lắng, vạn nhất nếu là sau khi đi vào gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên làm cái gì. Cùng kỳ ngộ cơ duyên tướng kèm theo, vĩnh viễn là to lớn nguy hiểm. Như vậy khắc trận pháp chung quanh quần này khổng lồ huyền khí ba động, đã có thể tưởng tượng đến một đầu khác kia bí cảnh chung, lại sẽ có bực nào được gió bão. Diệp Hiên lại cũng không để ý, liếc nhìn Mạc Yên cùng đối quanh mình hết thảy đều tốt kỳ nhìn Thanh Duyên, đi thôi, đi vào xem rõ ngọn ngành. Đối này bí cảnh biến cố, trong lòng Diệp Hiên cũng tới nhiều chút hứa hưng đến mức, vốn muốn cũng chỉ đi tìm một chút đến kia thời không tinh thạch liền rời đi nơi này, bây giờ nhìn lại, còn có vui mừng ngoài ý muốn. Mạc Yên gật đầu một cái, cũng là tung tăng, đi. Đồng thời thám hiểm. Có lẽ cũng là rất là rồi Mạc Hàn Tuyết duyên cớ, Mạc Yên một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Mà Thanh Duyên càng là giống như vậy, làm Thánh Thu Băng Phượng Hoàng, tự cũng không có gì sợ. Một bước vào màn sáng bên trong, hai người thân hình ở ánh sáng bên trong dần dần vặn vẹo biến hình, rất nhanh biến mất ở trên trận pháp. Mà đúng lúc này, cột sáng ngất trời bữa từ trong trận pháp quanh quần dâng lên. Diệp Hiên cũng không biết rõ, bọn họ tiến vào, khiến cho truyền tống trận lực lượng ảnh hưởng đến bí cảnh nội bộ thăng bằng, khiến cho bí cảnh trung lực lượng hoàn toàn không bị khống chế. Nhưng cái này cũng không hù được tại chỗ những người này, thấy bọn họ đều đi vào, vốn là một đám vẫn còn ở quấn quýt con nên đi vào hay không đội ngũ toàn bộ cũng nghĩ cùng đi vào. Có thể kết quả để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, vốn định cùng bước vào truyền tống trận mọi người, vừa mới dựa vào một chút gần trận pháp, liền bị một cổ lực lượng khổng lồ trận pháp đi ra ngoài. Một đám huyền vương chính là không một người có thể tiến vào bên trong. Nay để cho bọn họ buồn bực, thật vất vả ở gặp ở nơi này tựa hồ là đại cơ duyên chuyện, không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước, mà bọn họ dứt khoát liền môn cũng không vào được rồi. Không ít người trong lòng âm thầm tiếc cho, nhưng cũng có chút nhân nhưng trong lòng thì dâng lên một cái ý nghĩ. Một ít suy nghĩ linh quang nhân bắt đầu động khởi lệch đầu óc. Không việc gì, không vào được sẽ không vào, ghê gớm hiện chờ ở đây, mới vừa mới không phải có ba cái tiểu gia hỏa tiến vào ấy ư, chờ bọn hắn đi ra đó là. Nếu là bọn họ thuận lợi đi ra, đại khái suất sẽ có thu hoạch, đến lúc đó chúng ta này một đề nghị, mọi người rối rít đồng ý. Ngược lại ở nơi này loại rừng núi hoang vắng, coi như là giết người cũng không cần lo lắng có phiền toái. Loại nghĩ gì này, ở hiện trường đông đảo huyền vương trong cường giả cũng không phải số ít. Vì vậy thì có một màn, cứ việc ai đều không thể lại tiến vào truyền tống trận, nhưng mỗi người cũng nhìn chòng chọc trận pháp, chờ đợi Diệp Hiên ba người đi ra. Mà Diệp Hiên còn không biết rõ mình bị người dõi theo, hắn đang bị trước mắt đến chấn nhiếp nhân tâm một màn hấp dẫn. Này bí cảnh nội bộ cảnh tượng, chợt nhìn tốt cổ vực có mấy phân thần tựa như, đều là như vậy cũ nát, đồng thời cụ có tuổi cảm. Trên thực tế, tòa này bí cảnh sớm cũng không sao người đến, thứ nhất là bảo vật bên trong đều bị lục soát cạo sạch sẽ, thứ hai chính là này bí cảnh trình độ nguy hiểm thật cao, cường đại như huyền vương huyền thú, cách một đoạn phương là có thể thấy. Bất quá, này bí cảnh một chỗ tốt chính là không khỏi không, Diệp Hiên vừa tiến đến, đi thẳng tới không trung. Đập vào mi mắt, là một tòa trên không trung ngưng kết bảng đại trận pháp. Theo như trận pháp phạm vi bao trùm tương đương lớn, đủ không nhiều bên trong đường kính, mà ở trận pháp trung ương, là đứng vững vàng một tòa huyền không màu vàng nóng cung điện, nhìn từ ngoài liền tương đương rộng lớn đại khí. Mà khổng lồ kia huyền khí ba động, cũng chính là từ bên trong cung điện này xuất hiện. Mạc Yên nhìn cung điện kia, kinh ngạc nói, không nghĩ tới, các ngươi chỗ này, còn có thể có như thế cung điện, khó có thể tưởng tượng nha. Đối với lần này Diệp Hiên chỉ đành phải lắc đầu, ta cũng rất kỳ quái, nơi này, chưa nghe nói qua có trận pháp và cung điện. Ánh mắt của hắn ở trận pháp chung quanh đánh giá, cuối cùng, ánh mắt chính là rơi vào trận pháp chính phía dưới mặt đất. Liền trên mặt đất, bất ngờ nạm mấy viên tinh thạch, lúc này chính tản ra dễ thấy quá mang, định thần nhìn lại, chính là thời không tinh thạch. Diệp Hiên lúc này vọt tới trận pháp bên dưới, đem kia mấy viên thời không tinh thạch khấu trừ lại. Cũng ngay lúc đó, trên bầu trời trận pháp ầm ầm bể tan cảnh, tựa hồ là năng lượng không đủ để duy trì tiếp tục vận chuyển. Nhất thời, kia không trung cung điện trở nên càng ngưng tụ, mà huyền khí ba động cũng càng kinh khủng hơn. Bí cảnh ngoại, bí cảnh truyền tống trận, huyền khí đợt sóng càng là một sóng lại một lãng hướng quanh mình đánh thẳng vào. Lực lượng khổng lồ, để cho mọi người không thể không lui về phía sau ra ngoài trăm thước. Mỗi người cũng rung động nhìn cuốn tiên địa chùm tia sáng, trong này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thậm chí, bọn họ cũng hoài nghi, ở nơi này loại động tĩnh hạ, Diệp Hiên bọn họ thật còn có khả năng sống sót sao? Phải đi qua Diệp Hiên bọn họ nhìn, cũng chỉ là hai cái niên cấp không thiên niên lớn thiếu nữ, cộng thêm một cô bé tổ hợp, thật sự không cảm thấy có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Mà bí cảnh chung, Diệp Hiên đại khái đoán được mới vừa rồi trận pháp tác dụng. Nghĩ đến chính là vì trấn áp cung điện kia, đã từng trận pháp lực lượng dư thừa, vì vậy che giấu tại không gian chung, nhưng bây giờ, trận pháp chưa đủ lực lượng, cũng liền khó mà trấn áp cung điện. Nhìn như vậy đến, rất có thể là có người cố ý vị trí, vì chính là để cho người ta ở đặc định thời gian, có thể phát hiện cung điện. Đã như vậy, Diệp Hiên liếc nhìn Mạc Yên cùng Thanh Duyên, đi cung điện vòng vo một chút, nhìn một chút là người nào, cho chúng ta này niềm vui ngoài ý muốn. Chương 154, kiếm chỉ đại la, thần bí vật. Kia bay lên không đến cung điện, đổi thành huyền vương lấy hạ cảnh giới, có lẽ cũng không cách nào đi vào. Nhưng đối với Diệp Hiên bọn họ mà nói, như dẫm trên đất bằng, dễ dàng đi tới cửa vào. Quanh mình nóng nảy huyền khí đối với bọn họ ảnh hưởng gần như là số 0. Diệp Hiên nhìn đóng chặt lại đại môn, tiến lên dùng sức đẩy một cái, cung điện đại môn nhất thời mở ra. Tiến vào bên trong, cung điện này bộ cảnh tượng cùng bên ngoài nhìn như thế hoa lệ, khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh, không biết rõ còn tưởng rằng đến tiên cảnh. Chỉ là, để cho người ta không nghĩ tới là bên trong cung điện này bộ trống rỗng, cũng chỉ có một dạ đại đại thính. Đây là một hình tròn đại sảnh, quanh mình đều là thực chất được thạch bích, mà sở dĩ sáng ngời, tựa hồ là do vào trong đó tràn đầy đậm đà huyền khí tạo thành. Diệp Hiên tiến vào cung điện, liếc mắt liền thấy được trong cung điện hấp dẫn người ta nhất địa phương, cũng chính là quanh mình trên vách đá, những thứ kia giống như bích họa đồ vật bình thường. Trên thực tế, vậy cũng đúng là bích họa, hơn nữa còn là một bộ phi thường to lớn hóa thành. Chỉ là trên bích họa mô tả cũng không phải là một cái hình ảnh, mà là một bộ giống như bản đồ đồ vật bình thường. Càng làm cho Diệp Hiên để ý là, ở bản đồ này một người trong đó vị trí, bị dùng to lớn điểm đỏ bao trùm đến. Ở điểm đỏ trên, là vẽ đến hai cây lẫn nhau đan chéo trường kiếm, tựa hồ tỏ rõ tranh đấu. Này bích họa không khó nhìn ra là một tấm bản đồ, nhưng vấn đề là, Diệp Hiên bất đắc dĩ phát hiện, hắn căn bản không nhận ra bản đồ này sở tiêu thưởng thức địa phương là nơi nào. Bất quá, một bên Mạc Yên thấy được này bích họa sau đó, ngược lại là lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ồ, này không phải Đại La phụ cận thánh thành bản đồ sao? Lời nói của nàng rước lấy Diệp Hiên chú ý, liền bận rộn hỏi ngươi nói cái gì? Đây là Đại La phụ cận thánh thành bản đồ. Mạc Yên đưa tay đem một cái quyển trục từ không gian giới chỉ xuất ra, ném cho Diệp Hiên, vừa nói, ngươi tự xem một chút đi. Nhận lấy nàng đưa tới bản đồ, Diệp Hiên mở ra xem, nhất thời biết. Mạc Yên mặt đẹp bu lại, nhỏ nhắn mềm mại ngón tay chỉ trên bản đồ một cái đặc biệt đánh dấu điểm nói, cái địa phương này chính là Đại La thánh thành vị trí. Diệp Hiên nắm bản đồ với trên tường bích họa so sánh một phen sau đó, cơ bản có thể khẳng định, này trên bích họa, xác thực liền là một bộ thâu tóm đến Đại La thánh thành bản đồ. Mà trên bích họa mặt đánh dấu điểm đỏ, ở Mạc Yên cho ra trên bản đồ cũng có thể tìm được, chỉ là phía trên này cũng chưa có đặc biệt đánh dấu. Mạc Yên trầm ngâm phân tích nói, nhìn dáng dấp, này bích họa là muốn cho chúng ta đi cái địa phương này. Cũng không cần nàng nói, là một cái nhân đều có thể nhìn đi ra. Diệp Hiên cũng trầm tư, bất quá, hắn là nhìn trên tường bích họa, trong đầu đang suy nghĩ một chuyện. Vị cương giả này tại sao ở chỗ này hao hết tâm tư lưu lại cái bích họa, hay là ở đặc biệt thời gian mới để cho nó hiện thế, trong này nhất định là có chuyện. Nhưng hắn không thể hiểu, kiến tạo tòa cung điện này cường giả, thật sự tất yếu phải hao phí lớn như vậy tâm tư, liền vì lưu lại một cái bích họa. Có thể nhìn bốn bề mắt, cũng không có khác đồ vật. Lúc này, Thanh Duyên nhìn chằm chằm trên bích họa, cái kia có đặc biệt đánh dấu địa điểm, gai đầu nói: "Diệp Hiên ca ca, vách tường này có chút kỳ quái." Danh xưng này, cũng là Diệp Hiên hành động bất đắc dĩ, nếu không mà nói, đối phương chính là mở miệng một tiếng chủ nhân. Nghe cả người hắn không được tự nhiên. Diệp Hiên nghe được nàng lời này, ngắn ngủi sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía thạch bích nói, "Có không? Có cái gì kỳ quái?" Thanh Duyên chỉ trên vách tường, kia bị điểm đỏ đánh dấu địa phương nói, "Ở nơi này bích họa phía sau, tựa hồ hàm chứa nào đó lực lượng thần bí, ta không nhìn thấu." Nghe vậy, Diệp Hiên cùng Mạc Yên cũng trong lòng cả kinh, liền tranh thủ chú ý đặt ở kia điểm đỏ bên trên. Nhìn bất kể nhìn thế nào, cũng chỉ là phổ thông vách tường. Diệp Hiên rất nhanh phản ứng kịp, không cần tìm, nghĩ đến, hai người chúng ta đối với lực lượng nhạy cảm trình độ, không thể so với Thanh Duyên. Làm thanh thú, ngoại trừ thực lực, có chút thiên phú đặc thù cũng không kỳ quái. Mạc Yên nhìn Bích Hỏa nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cảm giác không tới lực lượng, cũng liền đại biểu không cách nào chắc chắn phía sau rốt cuộc cái gì cái tình huống. Diệp Hiên ngược lại cũng dứt khoát, khẽ hừ một tiếng nói, còn có thể làm sao, đập. Không đợi Mạc Yên phản ứng kịp, Diệp Hiên đã một quyền chém ra, rơi ầm ầm trên vách đá. Tiếp đó, khắc kia vẽ bản đồ bích họa, theo thạch bích cùng bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Bất quá sớm mới vừa rồi, Diệp Hiên liền đem trên bản đồ ký hiệu điểm, phục khắc ở Mạc Yên trên bản đồ, cũng không lo lắng bị hư hại. Vách tường nghiền nát, đúng như dự đoán, tường này phía sau có khắc động thiên. Ở mặt sau này lại còn có một nơi tiểu cách gian, theo của bọn hắn đến, phía trên sáng lên huyền khí ngưng tụ qua mang, chiếu sáng toàn bộ dàn kín căn phòng. Trong lòng Diệp Hiên vui mừng, nhảy vào giữa phòng, Mạc Yên cùng Thanh Duyên theo sát phía sau. Trong phòng cùng bên ngoài như thế trống không, không chút tạp chất, chỉ có căn phòng chính giữa thẳng đứng một cái tiểu bình đài, ở giữa bình thai là để một vật. Thấy vật này, Diệp Hiên cùng Mạc Yên đều ngẩn ra. Chuyện này, chờ từ trong cung điện rời đi, vốn là hùng vĩ cung điện sụp đổ, mà không gian kia trùng tàn phá huyền khí ba động theo thở bình thường lại. Diệp Hiên yên lặng nhìn một màn này, không nói một lời. Tuy không biết rõ, này cung điện chủ bởi vì sao ở bên trong lưu lại bản đồ, dấu hiệu cùng với kia một vật, nhưng ít ra bây giờ hắn liền từ nơi này lấy được mấy viên thời không tinh thạch, tuy nói chỉ là huyền phẩm, nhưng có còn hơn không? Đa tạ quà tặng rồi. Diệp Hiên cuối cùng liếc nhìn sắp hoàn toàn biến mất cung điện, từ trong thâm tâm nói một câu. Mạc Yên là ở một bên hiếu kỳ hỏi Diệp Hiên, ngươi nói này cung điện chủ nhân, tu vi như thế nào? Nghe vậy, Diệp Hiên suy tư một chút, cho ra một cái đáp án, chỉ nhìn một cách đơn thuần cung điện ẩn chứa khổng lồ huyền khí, cùng với mới vừa rồi kia trận pháp chi huyền diệu, 8 phần 10 là một vị ít nhất thần đạo cảnh cường giả, hơn nữa, chắc cũng là sống rất lâu thần đạo cảnh cường giả. Mạc Yên gật đầu một cái, xem ra chúng ta đoán không sai biệt lắm. Ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi chỗ này có thể gặp được đến cường giả như vậy ở chỗ này thành lập cung điện, thật đối với các ngươi chỗ này nhìn với cặp mắt khác xưa. Ừ, rất tốt. Mặc dù đang cười, nhưng Diệp Hiên hay lại là đang suy tư người cường giả kia chuyện. Tại chỗ đợi một hồi, cung điện hoàn toàn biến mất, quanh mình hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, không tiếp tục đợi tiếp cần thiết, Diệp Hiên mang theo hai nàng hướng về nơi đến truyền tống trận đi tới. Mà bí cảnh truyền tống trận bên kia, mọi người trơ mắt thấy bí cảnh truyền tống trận chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Vốn là chuẩn bị há miệng chờ xung dụng bọn họ, tất cả đều mắt lộ tinh quang. Nhanh, vào xem một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người nói chuyện dẫn đầu hướng truyền tống trận đi, lần này quả nhiên không có nhận được bắn ngược, thân hình trục dần dần tại chỗ biến mất. Thấy vậy, những người khác trong lòng cũng lớn vui, từng cái chen lấn hướng trận pháp đi, rất sợ đi xong rồi liền không giành được bảo vật. Không một chút thời gian, trên trăm danh cường giả tất cả đều đi tới bí cảnh bên trong. Mới vừa vào đến, đập vào mi mắt chính là bị gió lốc tàn phá đi qua bí cảnh, cùng với chính hướng truyền tống trận phương hướng đi tới Diệp Hiên ba người. Chương 155, đánh cược. Vừa mới chuẩn bị rời đi bí cảnh bên trong Diệp Hiên ba người, cũng là chú ý tới đột nhiên này xuất hiện một bầy gia hỏa. Đi lên phụ cận, không ít người tầm mắt ở trên người bọn họ qua lại đánh giá, từng cái trong mắt tỏa ra tinh quang. Diệp Hiên hơi nhíu mày, những người này có chút lai giả bất thiện ý tứ. Đúng như hắn suy đoán như thế, mới vừa nhích tới gần lập tức có người tới trầm giọng hỏi. "Tiểu tử, này bí cảnh bên trong mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi có thấy sao?" Tuy nói ở hỏi, có thể hắn trong giọng nói giọng, ngược lại là có vài phần chất vấn. Bất quá cũng bình thường, Diệp Hiên nhìn bất quá mới 20 tuổi ra mặt, tu vi có thể mạnh bao nhiêu? Đối với một cái thực lực không mạnh bao đầu tiểu tử, hơn nữa khả năng với bảo vật có quan hệ, thái độ của bọn họ đương nhiên sẽ không quá tốt. Nghe vậy, Diệp Hiên liếc hắn một cái, nhàn nhạt trả lời một câu. "Không thấy." Dứt lời, liền mang theo Mạc Yên cùng Thanh Duyên hướng truyền tống trận phương hướng đi tới. Mọi người chung quanh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cơ hồ là theo bản năng liền đem Diệp Hiên bọn họ vây lại. Thấy bọn họ cử động này, Diệp Hiên biết rõ còn hỏi, có ý gì? Dù sao đều là mình phụ cận Vân Thành cường giả, nếu như những người này không tự tìm chết, hắn cũng không muốn động những người này. Nhưng có đôi lời nói thật hay, người chết vì tiền chim chết vì ăn, mới vừa rồi bí cảnh động tĩnh lớn như vậy, Diệp Hiên nói không thấy đồ vật, kia sẽ có người tin tưởng. Lời mới vừa nói người kia càng là toét miệng cười lạnh. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất làm rõ ràng bản thân tình cảnh, không đem từ nơi này lấy được bảo vật giao ra, khác muốn rời đi này." Lời nói của hắn để cho những người khác trong lòng cũng đều có ý tưởng, nhắc tới Diệp Hiên sở dĩ không nói nơi này xảy ra chuyện gì, nói không chừng chính là mình mới bảo vật thu vào. Sau đó sợ bọn họ cướp đoạt, này mới không dám nói. Đối người này trần truồng uy hiếp, Mạc Yên lắc đầu một cái, trêu chọc một câu. "Diệp Hiên, ta nói các ngươi cái này thật đúng là dân tình chất phát ha." Nghe được lời nói của nàng, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. "Diệp Hiên?" Không ít người nghe được cái tên này trong lòng đều là một trong dao động. Bây giờ thời gian này, Diệp Hiên tên ở Cực Thiên vực, đây chính là phong quang vô hạn, chấn nhiếp tứ phương. Thiên tài kiếm tiên, băng tuyết thần tử, tọa kỵ băng phượng hoàng, cái nào phương diện đơn độc kéo ra ngoài cũng có thể đưa tới to lớn rung động, chớ nói chi là toàn bộ tụ tập ở trên người một người. Nếu như trước mặt vị này thật là trong truyền thuyết Diệp Hiên, kia nếu như bọn họ tiếp tục như thế, chỉ có một con đường chết một cái. Nhưng bây giờ vấn đề chính là, trước mặt người này rốt cuộc có phải hay không là Diệp Hiên. Bọn họ tuy nói đều nghe qua liên quan tới Diệp Hiên truyền thuyết, nhưng cũng không có ai thật bài kiến. Bất quá trung quy vẫn là có gan đại gia hỏa. Lúc này, trong đám người đi ra một cái năm người đội ngũ. Thấy này ngũ người, những người khác tâm tư nhất thời hoạt lạc. Năm người này bọn họ tại chỗ có thể đều biết, là phụ cận là xương tên ngon nhân, bình thường chuyên làm một ít giết người đoạt bảo sự tình. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần là có thể đánh thắng, dù là đối phương phía sau là Thiên Vương lão tử cũng không sợ, ghê gớm chính là vừa chết chứ sao. Cũng chính là dáng vẻ quyết tâm này, để cho này ngũ người, khiến cho không ít người trong lòng sợ hãi, cho dù có thể đánh thắng, cũng không muốn chấp nhặt với bọn họ. Một người cầm đầu, đẩy ra lời mới vừa nói ra hỏa, hừ lạnh nói: "Không dám lên liền cút sang một bên, một hồi lao tử được bảo vật, nếu ai dám cướp, đừng trách lao tử trong tay cây đao này vô lý." Bên cạnh hắn bốn người, cũng đều lấy ra binh khí. Những người khác thấy vậy rối rít lui về phía sau, cho bọn hắn lưu túc không gian. Lúc này nhưng là không còn người dám xông vào trước nhất rồi, bọn họ ác, nhưng cũng không ngốc. Địa khu, vị kia trong truyền thuyết Diệp Hiên gia đang ở phụ cận Vân Thành bọn họ cũng là biết rõ. Mà bây giờ, trước mắt thanh niên này bọn họ cũng đúng lúc không nhìn thấu. Có thể nói, trước mặt người này, thật có là Diệp Hiên khả năng. Chỉ là kia cũng có chút không nói được, lấy Diệp Hiên lập tức tình huống, không có ở đây băng tuyết thần tông đợi, nhàn rỗi không chuyện gì theo chân bọn họ đoạt bảo vật. Hơn nữa, không phải nói Diệp Hiên có băng phượng hoàng làm vì tọa kỵ ư, cũng không có thấy a. Liên quan tới thanh duyên có thể hóa thành hình người, điểm này ở Diệp Hiên đủ loại anh minh thần vũ trong truyền thuyết đã sớm bị nhân bỏ quên. Vì vậy, trong lòng bọn họ cũng hoài nghi, người này có phải hay không là biết rõ không đi được, cố ý làm bộ làm tịch, với đồng bạn diễn một tuần kịch, muốn đem bọn họ dọa chạy. Mà bây giờ, có người thân trước sĩ tốt đi thử thủy, bọn họ tự nhiên vui vẻ xem náo nhiệt. Vạn nhất thật là gặp người, bọn họ có thể lại từ này ngũ người trong tay cướp đoạt bảo vật. Mà nếu như thật, ngược lại bọn họ còn không có động thủ, còn có tranh cãi đường xoay sở, tóm lại kiếm bộn không lỗ. Nhìn đem chính mình bao vây năm người, Diệp Hiên chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái. Một lần cuối cùng, tránh ra. Cầm đao nam tử cười gần nói: "Tiểu tử, ngông cuồng như vậy, lao tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không là thật Diệp Hiên?" Dứt lời, liếc nhìn đồng bạn, cùng tiến lên. Giết tiểu tử này, ngoài ra, Khắc Ngộ Thương bên cạnh hai vị mỹ nhân, vừa vặn một lớn một nhỏ, quay đầu chúng ta còn có thể tốt tốt hưởng dụng. Tu luyện huyền khí có thể sử nhân khí chất phát sinh biến hóa, mà yên khí chất cộng thêm dáng đẹp dung mạo, đối với những người này có thể nói là sức hấp dẫn mười phần. Thanh duyên càng không cần phải nói, thanh thú hóa hình, khí chất dung mạo giống vậy câu dai. Bảo vật, mỹ nhân, mỗi một dạng đều như vậy hấp dẫn người, mà khi chúng nó chung vào một chỗ, cũng đáng giá được đánh cuộc một lần. Kết quả không cần nói nhiều, bọn họ thua cuộc. Năm người bên này vừa mới vung đao kiếm lao ra nửa bước, chỉ thấy một đạo kiếm quang vòng tròn như vậy lướt qua quanh mình không gian. Năm người kia nhất thời đồng tử co rút lại, thân thể cứng đờ, gió thổi một cái, chia ra làm hai. Trên đất máu chảy thành sông, Mạc Yên tra kiếm vào vỏ, mắt liếc những thi thể này. Muốn đánh bản tiểu thư chú ý, tìm chết. Lấy nàng sinh tử chi cảnh tu vi, hơn nữa đã tấn thăng đến rồi đại thành kiếm ý, sát mấy cái huyền vương, thật sự là so với giết chết con kiến còn đơn giản. Diệp Hiên không nói gì, ánh mắt xéo qua quét mắt còn lại những người đó. Tiến tĩnh. Trung quanh giống như chết tiến tĩnh, người sở hữu không dám thở mạnh, một mặt là bị chấn động đến, mặt khác là bị hù dọa. Một lát sau, đám người lúc này có người quỳ xuống, hướng về phía Diệp Hiên hô to: "Chúng ta bái kiến thần tử điện hạ, xin ngài giáng tội." Người này tâm tư ngược lại là với gương sáng như thế, biết rõ mình tên họ ngay tại nhân gia nhất niệm chi gian, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Mà có thứ nhất, gần như trong nháy mắt, quanh mình OFF quỵ xuống một mảnh, tất cả đều hô: "Bọn ngươi bái kiến thần tử điện hạ, xin ngài giáng tội." Mạc Yên nhìn về phía Diệp Hiên, những người này xử lý như thế nào, giết hết hay lại là? Nàng cái này giết hết vừa ra khỏi miệng, mọi người sắc mặt tất cả đều kỳ biến, rối rít dập đầu cầu xin tha thứ. "Là chúng ta có mắt không trọng, cầu xin đại nhân tha mạng a." Mạc Yên không lên tiếng, cũng chỉ là yên lặng nhìn Diệp Hiên, chỉ cần hắn gật đầu, một cái chớp mắt sau đó, tại chỗ những người này liền đem đầu một nơi thần một nẻo. Cuối cùng, Diệp Hiên lắc đầu một cái, "Đi thôi, còn phải đi đường." Nói xong từng bước một hướng truyền tống trận đi tới, Mạc Yên nhún vai một cái theo sát phía sau. Mà những người khác, tất cả đều quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu. Thẳng đến cuối cùng trận pháp kích hoạt, Diệp Hiên dần dần biến mất. Bí cảnh bên ngoài, Thanh Duyên hóa thân băng phượng hoàng, chở Diệp Hiên hai người bay lên đi. Mà tại chỗ, kia truyền tống trận thì tại một đoàn một dạng băng lam sắc trong ngọn lửa dần dần hoặc làm cho bụi. Đối với lần này, Diệp Hiên giải thích là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chương 156, vạn nhân trảm tiểu nữ. Hướng từ nơi này đi Đại La Thánh Thành, gần như có nghĩa là muốn vượt qua toàn bộ cực tiên vực, thậm chí càng xa hơn. Muốn chỉ là bằng vào thanh duyên phi hành, sợ là được thời gian mấy tháng. Cho nên muốn đi qua, nhất định phải thông qua một chỗ. Khu vực truyền tống trận. Làm đại lục trước mặt cao cấp nhất truyền tống trận, khu vực truyền tống trận có thể cung cấp vượt qua khoảng cách truyền tống, chỉ là chi phí cùng sử dụng hao tổn cũng cực lớn, cho tới, một loại tu luyện giả cũng không chịu trách nhiệm nổi chi phí. Nhưng đối với Diệp Hiên mà nói, về điểm kia tiền không đáng kể chút nào, hắn yêu cầu làm cũng chỉ là đi khoảng cách nơi đây gần đây một tòa nắm giữ khu vực truyền tống trận đại hình thành trì. Trải qua mấy ngày nữa phi hành, cũng sắp đến rồi. Trên đường, Diệp Hiên cũng tính toán một chút chính mình bây giờ vạn độc đa nước chế dược vật số lượng. Chớ nhìn hắn hiện tại đến rồi thánh giả cảnh giới còn có băng tuyết thần thể cùng băng phượng hoàng huyết mạch, nếu như không có ức chế đa dược, không chết cũng phải lột ra. Tuy nói băng phượng hoàng huyết mạch có năng lực niết bàn trọng sinh truyền thuyết, có thể Diệp Hiên cũng không dám đánh cược, có thể lời nói, hay lại là đàng hoàng ăn đan dược mới là vương đạo. Trước Dạ Yên cho hắn đưa qua một lần đan dược, là hắn nguyên lai nhất cá nguyện lượng, nhưng thân thể tính kháng độc tăng lên, phòng trường đủ chống được hệ thống đổi mới hoàn thành. Đến thời điểm, thật đúng là rất tốt muốn hạ phương pháp giải quyết, cũng không thể dựa hết vào Dạ Yên cho đan dược che mệnh. Thanh duyên trên lưng, Diệp Hiên nhìn về Mạc Yên, suy tư một chút hỏi: "Mạc tiểu thư, hỏi một chút, ngươi sư phụ cũng chính là Mạc Hàn Tuyết tiền bối, liên quan tới vạn độc đan, nàng vậy liệu rằng có phương pháp giải quyết?" Từ băng linh bọn họ trong miệng, Diệp Hiên mơ hồ cảm giác vị kia Mạc tiền bối thực lực hẳn là thần đạo cảnh cường giả, cấp độ kia tồn tại kiến thức hẳn rộng hơn mới được. Đáng tiếc, Mạc Yên lúc này lắc đầu thở dài, vạn độc đan lời nói, sư phụ từng nhiều lần đề cập với ta, phải chú ý đan dược này, vạn nhất nếu là chúng độc kia, nàng cũng không cứu được ta. Nhưng nếu như ức chế phương pháp, sư phụ có lẽ có thể biết rõ cũng không nhất định, dù sao, nàng đi qua rất nhiều nơi, bái kiến đồ vật khẳng định rất nhiều. Trong lòng Diệp Hiên lại là có chút thất vọng, muốn chỉ là ức chế phương pháp, đối với hắn ý nghĩa cũng không tính đại, ngay bây giờ mà nói. Thở dài, Diệp Hiên không nghĩ sẽ ở vạn độc đan để tài thượng đỉnh lưu, theo miệng hỏi. Nhắc tới, ta từ Vân Thành đi ra đến bây giờ, không chỉ một lần nghe được ngươi sư phụ đủ loại truyền thuyết cùng sự tích, trước một mực không hỏi ngươi, ta ngược lại thật ra thật tò mò, ngươi sư phụ rốt cuộc đạt tới cảnh giới cỡ nào? Vấn đề này ngay từ lúc trong lòng Diệp Hiên, chỉ là băng linh biết rõ thực sự là có hạn. Dựa theo băng linh cách nói, mấy trăm năm trước, Mạc Hàn Tuyết ở từ thành vân cuộc chiến nhất cử đoạt giải nhất sau, liền mai danh nhận tích rời đi cực thiên vực. Ai cũng không biết rõ nàng đi đâu, chỉ có tin đồn nói, nàng rời đi cực thiên vực đi các nơi hung địa hiểm cảnh ma luyện, một lòng trầm dâm kiếm đạo. Qua hơn 200 năm, nàng mới xuất hiện lần nữa ở cực thiên vực. Nói đến thú vị, ban đầu Diệu Nhật Thần Tông một vị thánh tử thèm thuồng Mạc Hàn Tuyết dung mạo, kết quả bị chém chết. Làm Lâm Cương tìm nàng thỉnh cầu cách nói lúc, hai người giao thủ, lúc này mới phát hiện, nhân gia đã bước vào luân hồi chi cảnh, hơn nữa cảnh giới cao đến thất trọng. Kinh khủng hơn là, Mạc Hàn Tuyết lấy luân hồi chi cảnh thất trọng, lực áp bước vào luân hồi chi cảnh cửu trọng đã lâu Lâm Cương, đem bước lui, trận chiến ấy cũng chính là Mạc Hàn Tuyết phong thần chi chiến. Từ nay về sau, cực thiên vực bắt đầu tràn đầy Mạc Hàn Tuyết đủ loại truyền thuyết, đệ nhất kiếm khách cũng chính là như vậy mà tới. Mà những thứ kia cũng vẫn chỉ là trăm năm trước, hiện nay lại qua gần 100 năm, Mạc Hàn Tuyết lại đem kinh khủng đến trình độ nào, Diệp Hiên không cách nào tưởng tượng. Mạc Hiên gãi đầu một cái, nói: "Sư phụ cảnh giới ta cũng biết rõ, nàng không nói với ta, nhưng nàng từng với đề cập tới một chuyện. Là bởi vì nàng duyên cớ, cực thiên vực mới không có ngoại lai thần đạo cảnh cường giả ở chỗ này làm ác, ít nhất trên mặt nổi không người nào dám." Lời này nghe Diệp Hiên chân mày cau lại, nhìn như vậy đến, 8 phần 10 là thần đạo cảnh tuyệt cùng. Rất rõ ràng, cũng chỉ có thần đạo cảnh đỉnh phong mới có năng lực chấn nhiếp còn lại thần đạo cảnh, không dám ở này càng rỡ. Sở dĩ không suy đoán cảnh giới cao hơn, cũng thật sự là, trăm năm từ luân hồi thất trọng đến thần đạo cảnh đỉnh phong, đã quá biến thái. Nếu như cao hơn nữa, vậy coi như quá đả kích người. Mạc Yên gật đầu một cái, hẳn là đi, ngược lại thấy sư phụ, có thể tự mình hỏi nàng, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là sư phụ nguyện ý nói cho ngươi biết. Diệp Hiên cười nói, vậy thì chúc ta may mắn đi. Thực ra dõi mắt toàn bộ cực thiên vực, thậm chí còn hắn đến tận bây giờ thật sự biết rõ thiên tài, Mạc Hàn Tuyết tuyệt đối là hắn duy nhất từ trong thâm tâm bội phục nhân. Đang không có thế lực sau lưng dưới tình huống, lúc còn trẻ nghiền ép còn lại thần tông đỉnh phong thiên tài, hơn 200 năm tu vi áp chế Lâm Cương 2000-3000 năm. Bực này thành tựu, gần bây giờ đó là hắn, đủ loại thể chất bảo vật ra thân, nếu là không có hệ thống, cũng hoài nghi cũng không đuổi kịp nàng. Cũng chỉ có thể thán một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Lại qua 2 ngày, cuối cùng là đi tới tòa kia đại hình thành trì. Đây cũng tính là Diệp Hiên lần đầu tiên thấy trong thế tục đại hình thành trì, so ra, Vân Thành nhất định chính là phế tích. Đập vào mi mắt, chính là vô biên thành tường, cùng với mỗi cái phương hướng hoặc là ngự kiếm tới, hoặc là lợi dụng huyền khí chi dự, hướng thành phố bay tới. Lui tới, gần như không thấy được mấy cái huyền hoàng dưới đây tu luyện giả. Vào trong thành sau đó, Diệp Hiên rất dễ dàng liền tìm được khu vực truyền tống trận chỗ. Ở nội khu vực truyền tống trận sử dụng chi phí 15 triệu huyền tiền sau, Diệp Hiên ba người đi trước tiến vào trận pháp chỗ, chuẩn bị đợi sau truyền tống trận mở ra. Loại này buôn bán tính chất định hướng truyền tống trận, mỗi lần truyền tống chở khách nhân là có thể nhét bao nhiêu, mỗi lần truyền tống cách nhau là một giờ, số người quá ít còn cần sau kéo dài truyền tống mở ra thời gian. Đối với lần này, cũng coi là mọi người đều biết chuyện, cũng không có người nói cái gì. Tốt ở khoảng thời gian này lượng người đi rất lớn, đi Đại La Thánh Thành rất nhiều người. 100 mét đường kính khu vực truyền tống trận, nhân viên rất nhanh dày đặc. Chờ đợi trong lúc, Diệp Hiên ở trong đám người nhìn mặt đất huyền diệu ngàn vạn trận văn, trong lòng không khỏi thán phục. Không hổ là khu vực truyền tống trận pháp chi huyền ảo, vượt qua hắn nhận thức. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh chờ đợi nhân, phát hiện trước chuyến này đi Đại La Thánh Thành, thế hệ trước cường giả chiếm đa số. Trên trận pháp mấy chục người, phần lớn đều là 500 tuổi dáng vẻ, thực lực đi đến sinh tử chi cảnh, là chí thánh người cường giả. Dù sao, cực thiên vực lớn như vậy, có thể với băng hy như thế mấy chục tuổi thì đến được sinh tử chi cảnh đỉnh phong trung quy là số rất ít. Phần lớn cũng đều là giống như những lao giả này như thế, sống mấy trăm năm, một mực kẹt ở một cái cảnh giới, sắp bỏ mình đạo tiêu. Trong lòng Diệp Hiên thổn thức, chính muốn lấy lại ánh mắt, đột nhiên, một đạo thân ảnh hấp dẫn hắn. Đó là một cái nhìn chỉ có 14 tuổi cô bé, khoác áo bào, một thân một mình, bộ dáng giống như là sứ hoa hoa, rất là dễ thương. Nhưng Diệp Hiên cũng không dám xem thường nàng, cô bé này nhìn tuy nhỏ, nhưng một thân tu vi phân minh đạt đến thánh giả trung kỳ. Quan trọng hơn là cô bé này quanh thân quanh quẩn để cho người ta mật hàn sát tức cùng sát khí. Loại trình độ này, không giết cái trên vạn người, sợ rằng cũng không đạt tới. Nghĩ đến trước mặt này tiểu gia hỏa, trên tay nhuốm máu hơn 10.000, Diệp Hiên ngược lại hít một hơi lạnh. Mà đúng lúc này, cô bé kia bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt đen nhánh, trực câu câu cùng Diệp Hiên mắt đối mắt chung một chỗ. Chương 157, Huyết Ngọc Bảo Tháp. Đột nhiên cùng đối phương mắt đối mắt chung một chỗ, Diệp Hiên cảm giác linh hồn mình đều phải bị đối phương ánh mắt thật sự hút vào. Nhưng ngay sau đó, Diệp Hiên trong đầu liền một trận thanh minh, hắn sửng sốt một chút, lại nhìn về phía thiếu nữ thời điểm, đối phương đã thu tầm mắt lại. Lúc này, Diệp Hiên hơi nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, mới vừa rồi cô gái kia nhìn về phía hắn thời điểm, chính mình trong đầu xuất hiện cảm giác, đây là bị nhân thi triển linh hồn công kích. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên sắc mặt quả thực khó coi, ai có thể nghĩ tới, chính mình cũng chỉ là nhìn đối phương liếc mắt, nhân ra liền muốn đối với hắn thi triển linh hồn công kích. Lại không nói trước là như thế nào trình độ linh hồn công kích, liền này hành vi, cũng đủ để chứng minh, đối phương không phải là cái gì hiền lành. Bất quá, bây giờ chỗ này hiển nhiên cũng không phải cùng với nàng lên mâu thuẫn địa phương. Diệp Hiên cũng tạm thời là mình ngã cái mốc, nhắc tới, cũng đúng là hắn trước nhìn nhân ra. Cứ như vậy, trong lòng Diệp Hiên âm thầm ghi nhớ mới vừa rồi thiếu nữ bộ dáng, sau này nếu như gặp, liền phải cẩn thận chút ít, tránh cho rồi nàng nói. Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Hiên cũng không có lại đi nhìn nàng, mà đối phương cũng giống như không có gì cả phát sinh. Cho đến cuối cùng, khu vực truyền tống trận toàn bộ thúc dục, trước mắt một trận đung đưa, tiếp lấy liền tiến vào truyền tống trạng thái. Không biết do qua bao lâu, mất trọng lượng cảm dần dần biến mất, chờ đến chung quanh hết thảy lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, cảnh sát trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nơi này vẫn là một thành phố, chỉ là so với vừa mới nhìn thấy đại hình thành phố, trước mắt tòa thành thị này càng rộng lớn, cùng thời điểm thêm mấy phần đại khí. Tiếng huyên náo âm ở hai bên đường phố kêu, trên mặt đất cách một khoảng cách là có thể thấy có bảy sạp nhân. Mà đường phố chính giữa cũng là người đến người đi, so sánh với lúc trước thành trì càng náo nhiệt hơn. Đồng thời, ở chỗ này nhân phổ biến tu vi cũng tăng lên, thật có thể nói là sinh tử chi cảnh đầy đường đi, thánh giả cũng đều khắp nơi có. Coi như là thánh sư cảnh giới, thậm chí còn luân hồi chi cảnh cường giả cũng không phải thấy không được. Loại cảnh tượng này, ở cực thiên vực chung có thể không thấy được. Trong trận pháp nhân lục tục rời đi truyền tống trận cửa ra. Trên đường, ánh mắt của Diệp Hiên không khỏi rơi vào lúc trước Hắc Y thiếu nữ, đối phương tựa hồ là vội vã đi đường, lần này cũng không để ý đến Diệp Hiên, thẳng biến mất ở trong đám người. Bây giờ bọn họ thật sự nơi vị trí ngay tại Đại La Thánh Thành ngoại thành khu, thiếu nữ phương hướng rời đi, bất ngờ đứng vững vàng một tòa thật to cửa thành, nghĩ đến là chuẩn bị ra khỏi thành. Diệp Hiên thu hồi ánh mắt không có ở nhìn nàng, ngược lại đánh giá Đại La Thánh Thành quan cảnh. Thanh Duyên cũng giống như vậy, hiếu kỳ nhìn này hùng vĩ thành trì. Đang lúc này, bên hai đột nhiên nghĩ tới một cái thanh âm hùng hậu. Mạc tiểu thư, ngài rốt cuộc tới rồi. Đây là người nam tử thanh âm, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là một cái mặc áo bào cho người đàn ông trung niên hướng bọn họ này bước nhanh mà tới. Diệp Hiên nhìn hắn liếc mắt, người đàn ông này tu vi coi như không tệ, cũng đạt tới thánh giả cảnh giới. Hắn nhìn một chút Mạc Yên, vị này, ngươi biết? Đối phương biết rõ Mạc Yên họ, hơn nữa nghe đối phương ý nghĩ, sớm liền ở chỗ này chờ nàng. Mạc Yên nhưng là lắc đầu một cái, ngạch, không nhận biết. Ngay sau đó nhìn về phía nam tử, cau mày nói, ngươi là? Áo bào cho nam tử liền vội vàng cười nói, Mạc tiểu thư, là ngài sư tôn đặc biệt phân phó ta ở nơi này chờ ngài. Tôn sư đang ở Đại La Thánh Thành ngoại một nơi, cùng mấy vị khác thần đạo cảnh tiền bối bàn chuyện quan trọng, hy vọng ta có thể mang ngươi tới. Dứt lời, hắn còn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một quả lam sắc ngọc bội. Mạc Yên nhận lấy ngọc bội, nhìn một cái gật đầu nói, đúng là sư phụ đồ vật. Không thành vấn đề, ta đây hãy cùng ngươi đồng thời đi trước. Nói xong, suy nghĩ một chút, hỏi đúng rồi, ta có thể dẫn người cùng đi sao? Bên người tất lại còn có cái Diệp Hiên, cứ như vậy rời đi, không quá thích hợp. Nghe vậy, áo bào cho nam tử liếc nhìn Diệp Hiên, có chút hơi khó. Cái này, kia tất lại còn có mấy vị khác thần đạo cảnh tiền bối, sợ rằng không được. Phải nói là đơn thuần đi gặp Mạc Hàn Tuyết cũng còn khá, nhưng vấn đề là, nếu như mang không liên hệ nhau người đi, còn lại thần đạo cảnh cường giả trong lòng nghĩ như thế nào? Diệp Hiên cũng là nhưng, dứt khoát cười nói, nếu như vậy, Mạc tiểu thư ngươi trước hết với hắn đi đi, vừa vặn ta đây cũng có chuyện mình. Hắn đều nói như vậy, Mạc Yên cũng không có gì hay quấn quýt, gật đầu nói, được rồi, vậy thì sẽ gặp lại rồi. Nàng và Diệp Hiên tới đây đều có mỗi người bất đồng mục đích, tiếp tục đợi chung một chỗ, ý nghĩa thực ra cũng không lớn. Ngược lại chỉ cần có duyên, sớm muộn còn có thể gặp mặt lại. Chờ Mạc Yên đi theo áo bào cho nam tử rời đi, Diệp Hiên mang theo Thanh Duyên ở Đại La Thánh Thành tìm một thượng hạng tiểu quán đi vào. Chọn một dọc phố chỗ ngồi xuống, rồi sau đó muốn hai bầu rượu. Thanh Duyên nhìn trong bầu rượu thủy, rất là tò mò, uống một hớp sau đó, nhưng là bị cay liền le đầu lưỡi. Một màn này nhìn Diệp Hiên không ngừng cười. Mà trong lòng Thanh Duyên là đang kỳ quái, Diệp Hiên làm sao sẽ thích uống khó như vậy uống đồ vật. Trên thực tế, Diệp Hiên cũng không phải là vì uống rượu mới đến đây, thuần túy là vì tìm hiểu một chút này Đại La Thánh Thành. Nhắc tới chính hắn cũng biết rõ chính mình chuyến này nên đi nơi nào. Hệ thống cũng chỉ là nhắc tới, để cho hắn tới Đại La Thánh Thành, có thể cũng không nói cụ thể đi đâu, nên làm gì. Làm giống như, chỉ cần hắn tới, khẳng định có thể được cơ duyên kỳ ngộ như thế. Nhưng trên thực tế, mãi cho tới bây giờ, Diệp Hiên cũng không thu hoạch gì. Duy nhất coi là thu hoạch, có lẽ chính là tấm bản đồ kia, cùng với. Trong tay quang mang chợt lóe, Diệp Hiên trong tay xuất ra một vật. Đồ chơi này, chính là hắn ở trước đó vách tường cung điện phía sau lấy được đồ vật. Đây là một cái chìa khóa, một cái vẻ ngoài cực kỳ phổ thông chìa khóa, phía trên một không có lưu quang màu mè, mà không có đặc thù khí tức, phảng phất như là một cái phàm nhân trong nhà khóa sắt chìa khóa. Có thể đây cũng chính là nó chỗ kỳ lạ, như vậy một cái chìa khóa, đi ngang qua đã nhiều năm như vậy, phía trên hoàn toàn không có có sống ra một chút gì. Đánh giá chìa khóa hồi lâu, Diệp Hiên cũng không nhìn ra cái dĩ nhiên. Đang lúc Diệp Hiên muốn thu, chìa khóa này đột nhiên vô căn cứ tản mát ra yếu ớt quang mang. Có thể cũng chỉ là mấy hơi thở, hết thảy cũng đều khôi phục như thường. Xảy ra chuyện gì? Nay quang mang tới nhanh, đi vậy nhanh, tới không khỏi, đi vậy không khỏi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài trên bầu trời truyền tới từng đạo như sấm nổ tiếng vang. Tiếp lấy cuồng phong đột ngột, vét sạch toàn bộ Đại La Thánh Thành. Cũng chính là lúc này, ánh mắt của Diệp Hiên bị bên ngoài thành không trung thật sâu hấp dẫn. Chỉ thấy quần quận trong thiên địa, ở gió bão lăn lộn bên trong mơ hồ hiện lộ ra một tôn thật lớn 9 tầng bảo tháp. Bảo tháp toàn thân máu đỏ, như một khối bảo ngọc tạo hình, nhưng lại nửa hư ảo đến. Chợt nhìn, giống như là Hải Thị Thận Lâu một dạng đứng sừng sững ở trong thiên địa. Diệp Hiên không biết rõ có phải hay không là ảo giác, từ nơi này bảo tháp trên, trong lòng của hắn tự nhiên dâng lên một cổ cảm giác bi tráng. Kể cả đến khí huyết cũng vì đó quần quận không ngừng, trong lúc vô tình Diệp Hiên cũng đã mặt đỏ lên. Không chỉ là hắn, còn lại nhìn thẳng bảo tháp nhân, tất cả đều là như thế. Nhưng cùng mới vừa rồi trên chìa khóa quang mang như thế, này bảo tháp hư ảnh, tới đột nhiên, biến mất giống vậy nhanh chóng. Mấy hơi thở sau đó, phong đi mây bay, thiên địa khôi phục như thường. Chương 158, La Vân Thuế Biến. Dị tượng tàn đi, Diệp Hiên thở dài, mới vừa rồi trong lòng kia đau buồn cảm giác, quả thực để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Thật là kỳ quái, kia bảo tháp, rốt cuộc là. Trong lòng Diệp Hiên kỳ quái không dứt, nhưng có thể nhất định là, kia huyết ngọc bảo tháp lai lịch tuyệt đối bất phàm. Nhắc tới, đảo là có chút để cho hắn nhớ tới rồi chính mình Linh Lung Tháp, đều là tháp. Nhưng Linh Lung Tháp lại là một kiện đỉnh phong thần khí, mà kia huyết ngọc bảo tháp đây. Đang lúc ấy thì, ở bên cạnh hắn một người điếm viên, cũng đang nhìn xa xa dần dần bình tĩnh lại không trung, chặt chặt nói: "Ai, vật này lại tới?" Nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu lời nói, Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi: "Ngươi nói lại tới? Chẳng lẽ nói, kia bảo tháp lúc trước xuất hiện qua rất nhiều lần?" Thấy Diệp Hiên câu hỏi, điếm viên kia cười nói: "Khách quan, nhìn một cái ngài chính là gần đây mới tới đi." Nghe vậy, Diệp Hiên gật đầu một cái. "Không sai." Nhân viên tiệm nhất thời lộ ra nhưng thần sắc, nói: "Ngay tại mấy ngày kia tháp cũng xuất hiện 5-6 lần rồi, hơn nữa một lần so với một lần càng rõ ràng. Liên bởi vì chuyện này, nghe nói thần La Thế Gia thần đạo cảnh cường giả, liên hiệp mấy vị khác thần đạo cảnh cường giả, cùng điều tra đây. Thần La Thế Gia, ở Đại La bên trong tòa thánh thành, không nghi ngờ chút nào là bá chủ một loại tồn tại, giống vậy, cũng là Đại La thánh thành trên mặt nổi người quản lý. Nghe vậy, Diệp Hiên trong đầu xuất hiện La Vân bóng người, tên kia, nhớ không phải nói, mình là thần La Thế Gia thiếu gia cái gì không? Nhìn dáng dấp hắn bối cảnh thật đúng là không nhỏ. Diệp Hiên nhìn nhân viên tiệm, tiếp tục hỏi: "Kia gần đây ngoại trừ tòa kia tháp, Đại La Thánh Thành còn có cái gì khác biến hóa sao?" Nói tới chuyện này, nhân viên tiệm nhíu mày, suy tư nói: "Phải nói biến hóa ư, cũng không có gì đi." Nhưng nói xong, vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói: "Không nên nói biến hóa lời nói, đó chính là gần đây tới Đại La Thánh Thành cường giả thay đổi hơn nhiều." Nói tới chỗ này, hắn ngắm nhìn trong điếm tràn đầy khách nhân, đặt lúc trước, tuy nói Đại La Thánh Thành cũng không thiếu cường giả, có thể còn không đến mức giống như bây giờ, sinh tử chi cảnh đầy đất đi. Diệp Hiên cũng là muốn đến. Tới đến thời điểm đúng là gặp được không ít người thông qua khu vực truyền tống trận tới đây. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi kia biết không biết rõ, bọn họ là vì cái gì tới? Chẳng lẽ là tòa kia tháp? Nhắc tới địa phương có đáng giá gì nhiều cường giả như vậy đổ xô vào, phòng trừng cũng chỉ có tòa kia nhìn thật thần bí huyết ngọc bảo tháp rồi. Nhân viên tiệm gật đầu nói, có thể không phải sao, nhưng cụ thể tòa kia tháp có thể làm gì, ta đây liền không biết. Tiếp xúc nhân tương đối nhiều, hắn cảm xúc sâu nhất liên quan tới tòa kia tháp bí mật, tựa hồ mỗi một tới trong lòng người cũng rất rõ ràng, nhưng lại đều giống như tâm tồn ăn ý, ai cũng không muốn truyền ra ngoài. Nay một hành vi, ngay cả nhân viên tiệm cũng là thấy lần đầu tiên đến, hắn dù sao chỉ là một nhân viên tiệm, nhân gia không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Diệp Hiên ngược lại là lâm vào trầm tư, lại hỏi thăm một số chuyện, Diệp Hiên rời đi tử quán. Liên những thứ này bây giờ tình báo đến xem, đợi chờ mình, thuộc về hắn cơ duyên sẽ ở đó tọa huyết ngọc bảo tháp bên trong. Vì xác nhận một điểm này, hắn chuẩn bị đi một chuyến thần La Thế Gia, trước La Vân hẹn hắn tới Đại La Thánh Thành, nhìn đối phương đối với chính mình thái độ đó, muốn lại lý giải nhiều chút tình báo ứng nên không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, thần La Thế Gia Vũ đấu tràng. Một bộ áo xanh La Vân, tay thuận cầm trường kiếm, ngưng trọng ngắm lên trước mặt Bạch Y nữ tử. Theo Bạch Y nữ tử ngoắc ngoắc ngón tay, La Vân khẽ quát một tiếng: "Tỷ tỷ, cẩn thận." Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới sinh tử chi cảnh, tuy nói chỉ là vừa đột phá, nhưng là tương đối trước, tu vi tiến bộ rất nhiều, sức chiến đấu càng là tăng vọt. Có thể cho dù chiến lực tăng lên đi qua, trước mặt Bạch Y nữ tử vẫn cho mang đến to lớn áp lực trong lòng. Vung binh khí, La Vân tốc độ tương đương nhanh, gần như trong chớp mắt đi tới trước mặt Bạch Y nữ tử, nhưng nàng thần sắc vẫn như thường. Làm lưỡi kiếm sắp đâm vào tim, Bạch Y nữ tử lúc này mới có chút né người, dễ dàng tránh thoát công kích. La Vân một đòn rơi vào khoảng không, thân hình chuyển một cái, liên tiếp mấy món đâm đi ra ngoài. Nhưng Bạch Y nữ tử mỗi lần đều giống như trước thời hạn có thể biết rõ hắn phương hướng công kích một dạng dễ dàng tránh thoát. La Vân trên mặt mồ hôi chảy ròng, binh khí tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, hai người đều không thi triển huyền khí, cái này cũng có nghĩa là hắn cũng không có huyền khí gia trì, có thể tốc độ nhanh, vẫn làm người ta hoa cả mắt. Đối với hắn công kích, bạch y nữ tử lạnh lùng nói, đột phá đến sinh tử chi cảnh, tốc độ hay lại là chậm như vậy, kiếm chiêu cũng cứng ngắc vô cùng, liền loại trình độ này, gia tộc là sao được cho ngươi đi ra ngoài. Bạch y nữ tử lời nói ác độc, La Vân sớm đã thành thói quen, hắn vị này đồng tỷ, ỷ vào tự thân đặc thù thiên phú tu luyện, cùng với tuổi tác so với hắn đại ưu thế, hắn từ nhỏ đến lớn không biết rõ bị đối phương đánh bao nhiêu hồi. Đối với lần này, ngay cả phụ thân hắn cũng đều bất kể. Rốt cuộc theo bạch y nữ tử dễ dàng tránh thoát hắn cuối cùng một kiếm công kích, tìm đúng cơ hội một trường đánh tới. La Vân Hào không ngoài suy đoán bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Xem cuộc chiến Bạch Ngọc liền vội vàng đi lên đưa hắn đỡ lên. Ngươi không sao chớ? La Vân liếc nhìn Bạch Ngọc, cố nén đau, lắc đầu nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Dứt lời, hắn đem kiếm từ dưới đất nhặt lên, rồi sau đó nhìn nói với bạch y nữ tử. Không được, trở lại. Ở một bên Bạch Ngọc phi thường lo lắng, đừng đánh đi, các ngươi này cũng đánh nhanh một buổi sáng. Nhưng La Vân lại dừng, lúc này mới kia với kia, không đánh bại tỷ tỷ, bổn công tử thể không bỏ qua. Bạch y nữ tử liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, dũng khí khả ra, chính là đáng tiếc, lấy ngươi kia hai gà mở chiến đấu kỹ xảo, muốn đánh bại ta, cơ hồ không có khả năng. Nàng đảo không phải đả kích La Vân, mà là ở nói thật. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng đang cố gắng tu luyện, thêm nữa nắm giữ thiên phú đặc thù, có thể xuyên thủng người khác chiêu thức chỗ sơ hở cùng với điểm yếu, chiến đấu ở đồng cấp cơ hồ là nhân vật vô địch. Tự thân thiên phú, hơn nữa ngày hôm sau cố gắng, so ra, La Vân trải qua liền rất thư thái. Từ nhỏ đến lớn bị người nhà cưng chiều lớn lên, tu luyện cũng vẫn là hai gà mở, càng bị nói chiến đấu kỹ xảo. Cứ việc kia đến một ít địa phương nhỏ cũng coi là không tệ, nhưng nếu là cùng với nàng so với, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Cũng chính là vì vậy, nàng đối với La Vân một mực phi thường bất mãn, nghĩ đến một cái như vậy hoàn khố tương lai muốn trông coi thần La thế gia, nàng đã cảm thấy tiền đồ khâm ưu. Cho tới, từ nhỏ đến lớn đối La Vân đủ loại nghiêm nghị cộng thêm đánh no đòn, cho tới, bình thường La Vân ở gia tộc thấy nàng đều đi vòng, nghĩ hết biện pháp ẩn nút không thấy. Nhưng từ tiểu tử này đi một chuyến cực thiên vực, sau khi trở lại liền la hét tìm nàng quyết đấu, hôm nay, nàng đặc biệt rút ra chút thời gian tới. Kết quả chính là trước mặt một màn này. Nàng nhìn La Vân, đạm thanh nói, "Bây giờ ngươi cơ sở quá kém, nhưng nếu thật muốn trở nên mạnh mẽ, cũng khuyên ngươi trước đem cơ sở đánh được, lấy thiên phú của ngươi, hơn nữa bên trong tộc trưởng bối chỉ điểm, trong vòng 5 năm lĩnh ngộ kiếm ý non nớt hình không thành vấn đề." Nghe vậy, La Vân vẻ mặt đau khổ, "5 năm a, thời gian không khỏi quá dài đi." Bạch y nữ tử quét mắt nhìn hắn một cái, luyện kiếm vốn là cái quen tay hay việc quá trình, không gấp được. Trên thực tế, có thể trong vòng 5 năm lĩnh ngộ kiếm ý, cũng coi như tương đối khá. La Vân bất đắc dĩ nói, bổn công tử không cam lòng à, dựa vào cái gì kia Diệp Hiên luyện thành có thể nhanh như vậy? Bạch y nữ tử suy tư, Diệp Hiên. Đang lúc này, xa xa thật nhanh chạy tới một hộ vệ đi tới La Vân thân vừa nói. Thiếu gia, bên ngoài có một Diệp Hiên công tử, tuyên bố là thiếu gia bằng hữu ngài, muốn gặp ngài. Chương 159, giúp ta đánh nàng. Buồn bực La Vân nghe được cái tên này, trước mắt nhất thời sáng lên. Mau mau nhanh. Mời hắn vào. Vừa nghe đến là Diệp Hiên, La Vân vậy kêu là một cái kinh hỉ. Trước tuy nói thuận miệng đề cập tới hy vọng hắn có thể tới Đại La Thánh Thành vòng vo một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi. Nhưng trong lòng suy nghĩ một chút, cũng liền sáng tỏ, lấy bây giờ Đại La Thánh Thành tình huống, Diệp Hiên tới nơi này cũng không tính là chuyện lạ. Chỉ chốc lát sau, chờ đến Diệp Hiên đi tới vũ đấu tràng một bên, La Vân nhảy một cái đi xuống, cười cầm lên Diệp Hiên tay nói. Diệp huynh, không nghĩ tới chúng ta này nhanh liền lại gặp mặt. Diệp Hiên thấy hắn như thế nhiệt tình, cười nói, đúng vậy, nhanh như vậy sẽ tới quấy rầy La công tử, có thể ngàn vạn lần chớ để ý. La Vân liền vội vàng lắc đầu. Cái gì quấy rầy không quấy rầy, ta ngươi hai người cũng coi là sinh tử giao tình rồi, với bổn công tử còn khách khí làm gì? Nghe được cái này, trong lòng Diệp Hiên âm thầm gật đầu. Này La Vân tuy trước khi nói ở Cực Thiên Vực hiêu trương bạc hô nhiều chút, nhưng bản tính cũng không tính không tốt, ngược lại là một đáng giá thâm giao nhân. Đang lúc hắn chuẩn bị không lòng vòng quanh co, cho chuyện một chút bên ngoài thành huyết ngọc bảo tháp sự tình, chỉ thấy La Vân đem hắn ôm trầm đi, kê vào lỗ tai nhỏ giọng nói: Ai, Diệp Hiên, giúp huynh đệ ta chuyện chứ sao? Diệp Hiên nghi ngờ nhìn hắn, giúp cái gì? La Vân chỉ cách đó không xa bạch y nữ tử, cười hắc hắc. Một hồi, giúp ta đánh nàng, hoặc là hung hăng đem nàng đánh bại. Theo ngón tay hắn phương hướng, Diệp Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy kia nữ tử. Liếc mắt nhìn qua, Diệp Hiên cảm nhận được trên người nàng khí tức, bất ngờ cũng là vị thánh giả. Diệp Hiên không hiểu hỏi đánh bại nàng làm gì. La Vân buồn bực nói, nàng là ta đường tỷ, là thanh tẩm, từ nhỏ đến lớn ỷ vào tu vi so với ta cao vẫn khi dễ ta, ngươi làm buồn công tử huynh đệ, không phải giúp ta báo thù. Nghe vậy, Diệp Hiên nhất thời biết, cảm giác có vài phần buồn cười. Xem ra người này tuổi thơ cũng quá chưa ra hình dáng gì chứ sao. Bây giờ chính mình phải cầu cạnh người, Diệp Hiên đã không còn gì để nói, gật đầu nói. Chỉ cần nàng đáp ứng lời nói, ta không có vấn đề. Thấy Diệp Hiên không có cự tuyệt, trong lòng La Vân mừng rỡ. Huynh đệ, bạn tâm giao. Đợi sau khi thắng, bổn công tử phải xin ngươi đi thiên tiên lầu tốt ăn ngon một hồi. Dứt lời nắm cả Diệp Hiên đến La Thanh Tâm bên người, lần này có Diệp Hiên, cái kia kêu một cái thần khí. Tỷ, này bằng hữu của ta, muốn đánh với ngươi một trận, thế nào, tỷ tỷ dám đáp ứng không? Này nói đơn giản chính là trần truồng khiêu khích, La Thanh Tầm từ trước đến giờ cường thế, chỉ có nàng khiêu khích người khác phần. Vì vậy, La Thanh Tầm cơ hồ là không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Chờ đến hai người đều lên đài, La Vân vẫn không quên nói một câu. Hay lại là với ta tỷ đấu thời điểm như thế, ai đều không cho dùng huyền khí. Gần đó là sinh tử chi cảnh, nếu thật là đạo thủ, sợ là cũng có thể đem toàn bộ vũ đấu tràng phá hủy. Diệp Hiên gật đầu một cái, mà La Thanh Tầm nhìn Diệp Hiên, có vài phần ngoài ý muốn. Lấy ánh mắt của nàng, lại có nhiều chút không nhìn thấu Diệp Hiên. Vốn cho là Diệp Hiên là La Vân không biết rõ từ đâu kết giao hồ bằng cầu hữu, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Nàng nhìn Diệp Hiên nhàn nhạt nói, người tới là khách, ra chiêu đi. Như vậy, Trang Nghiêm là chuẩn bị để cho Diệp Hiên một chiêu. Diệp Hiên cũng không có kiểu cách, gật đầu một cái. Tay trái khẽ động, trong lòng bàn tay ngân quang quanh quẩn, tinh huy ngưng kết. Lúc này tinh huy thần kiếm, không biết có phải hay không là hấp thu thật nhiều thiên chỉ nước lực lượng, quang mang càng rõ ràng, lại ác liệt cảm giác cũng càng cường. La Thanh Tầm thấy tinh huy thần kiếm, giật mình không thôi, người này chẳng nhẽ cũng là một cái thế lực cường đại người thừa kế. Kiếm kia thượng khí hơi thở, rõ ràng cho thấy tiên thiên thần minh, hơn nữa phẩm chất cực cao. Nhất thời, nàng đối Diệp Hiên ấn tượng biến hóa hạ. Bất quá, ngay bây giờ mà nói, nàng vẫn không cho là Diệp Hiên là nàng đối thủ. Mà La Vân cũng không quên nhắc nhở Diệp Hiên, cẩn thận một chút, tỷ tỷ của ta ánh mắt của nàng có thể thấy được ngươi chiêu thức giữa điểm yếu. Người bình thường nếu là không biết rõ điểm này, rất dễ dàng liền gặp nhiều thua thiệt. Nghe vậy Diệp Hiên có chút kinh ngạc, nhìn ra chiêu thức chỗ sơ hở, thiên phú này có chút ý tứ. Được, ta biết. Vừa nói hắn tầm mắt rơi vào La Thanh Tầm trên người. Cô nương, cẩn thận. Vừa dứt lời, Diệp Hiên một kiếm chém ra. So sánh với La Vân trước đa dạng sặc sỡ, Diệp Hiên liền trực tiếp rất nhiều cũng chỉ là cực vì cơ bản kiếm chiêu. Không ra ngoài dự liệu, La Thanh Tầm né tránh công kích, với đối phó La Vân thời điểm giống nhau như lúc. Mỹ làm Diệp Hiên xuất kiếm công kích, La Thanh Tầm liền trước thời hạn biết hắn công kích đường tắt, cho tới có thể tùy tiện tránh. Liên tục mấy chiêu đi ra ngoài, Diệp Hiên cũng không có chiếm được thượng phong. La Thanh Tầm thiêu mi nói, thế nào, giúp tiểu tử kia ra mặt, liền này. Này Diệp Hiên thực lực muốn thật chỉ có như thế, vậy coi như quá làm cho nàng thất vọng. Bị người coi thường, Diệp Hiên lãnh đạm tiếng cười. Không việc gì, chỉ là đối cô nương ngươi năng lực hiếu kỳ, mới vừa rồi chỉ là thí nghiệm hạ. Này La Thanh Tầm, đúng là như đồng La Vân lời muốn nói như vậy, có thể nhìn thấu hắn chiêu thức, khiến cho từng chiêu từng thức cũng ở đối phương khống chế bên trong. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Trong mắt của hắn tinh mang chợt lóe, lần nữa một kiếm đâm đi ra ngoài. Đã là đơn giản một chiêu, đơn giản đến La Vân mặt đầy dấu hỏi, người này không phải là đang diễn hắn đi? Liên loại trình độ này công kích, không phải để cho nhân gia chế giễu sao? Nào ngờ, ngay trước một kiếm đâm ra, La Thanh Tầm lạnh nhạt thần sắc, đột nhiên thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng nàng nghĩ như vậy. Giờ phút này Diệp Hiên nơi này một kiếm này, để cho nàng có loại không thể tránh né, bị tập trung cảm giác. Phản phất vô luận nàng hướng nơi đó tránh, một kiếm kia đến lượt lạc ở nơi nào. Bực này huyền diệu cảm giác, để cho nàng ngắn ngủi ngẩn ra. Thẳng đến cuối cùng, Diệp Hiên mũi kiếm khoảng cách nàng trắng nõn cổ chỉ còn lại không tới nửa tấc, La Thanh Tầm này mới phản ứng được. Cô nương, ngươi thua. La Vân trợn tròn mắt, chuyện này, điều này sao có thể? Cái này thì thắng. Hắn thấy, mới vừa rồi tỷ tỷ rõ ràng chỉ cần tùy tiện né người một cái tử, hoàn toàn liền có thể né tránh một kiếm này, thậm chí là tìm tới cơ hội phản kích. Nhưng vì cái gì nàng không động? Nhưng như không phải biết rõ La Thanh Tầm không thể nào chống nước, hắn cũng hoài nghi là hai người này hoặc bọn diễn xuất đây. Trên thực tế, sở dĩ thắng được thoải mái như vậy, cùng La Thanh Tầm bản thân cũng có quan hệ. Chiến đấu mới vừa kết thúc, La Thanh Tầm từ mới vừa rồi trong trạng thái phản ứng kịp, không chút suy nghĩ liền trực tiếp nói: "Diệp công tử, vừa nãy là ta xem thường ngươi, có thể hay không cùng ta đánh một trận nữa? Mới vừa rồi kia một ván nàng thua quá oan uổng rồi." Nàng trong lòng thầm mắng đến chính mình, tu luyện nhiều năm như vậy, lại còn sẽ có khinh địch tình huống. Nếu là nàng ngay từ đầu liền ra tay toàn lực, có lẽ ai thắng còn chưa nhất định, đáng tiếc, cho đến cuối cùng nàng liền kiếm cũng không có rút ra. Diệp Hiên liếc nhìn La Vân. "Diệp huynh, vậy thì lại theo nàng đánh một trận, cũng tốt để cho tỷ tỷ của ta thua tâm phục khẩu phục." La Vân mặt mày hớn hở vừa nói, một bộ cần ăn đòn được bộ dáng. Cũng may La Thanh Tầm bây giờ cũng không tâm tình quản hắn, nếu không nhất định đánh một trận. Diệp Hiên ngay sau đó gật đầu, vậy cũng tốt, liền đánh một trận nữa. Trong đầu nghĩ ngược lại phí không bao nhiêu thời gian, nhiều đánh một trận cũng không chuyện, huống chi mới vừa rồi quả thật chiếm nhân gia cự đại tiện nghi, thắng không anh hùng. Tỷ đấu lần nữa bắt đầu, lần này La Thanh Tầm không dám coi thường đến đâu Diệp Hiên, vừa lên đến chính là toàn lực. Chương 160, thỉnh cầu dạy bảo. So sánh mới vừa rồi, La Thanh Tầm vừa lên tới liền lấy ra chính mình binh khí, tiếp theo chính là ác liệt cực kỳ công kích hạ xuống. Nàng từng chiêu từng thức giữa, hàm chứa một cổ đặc thù vận luật, để cho người ta thấy kiếm của nàng chiêu, có loại có thể né tránh nhưng lại không chỗ có thể trốn cảm giác, cùng mới vừa rồi Diệp Hiên thật sự đâm ra một kiếm kia, có hiệu quả như nhau địa phương. La Vân càng là chân mày cuồng loạn, nhìn đường tỷ như vậy, là thực sự chăm chú rồi. Vừa lên tới trực tiếp mạnh nhất kiếm chiêu, ngay cả kiếm ý cũng đều triển khai ra đến, Trang Nghiêm là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Diệp Hiên cũng nhìn thấu kiếm của nàng chiêu trung ẩn chứa kiếm ý, âm thầm gật đầu một cái. So sánh với Mạc Yên, này La Thanh Tầm bây giờ đại thành kiếm ý vận dụng càng thành thạo, như vậy có thể thấy, nàng tiếp xúc được đại thành kiếm ý cũng không phải là một sớm một chiều. Coi như là để cho Mạc Yên tới đây, nói không chừng cũng sẽ thua trận. Dù sao tuổi tác khác biệt đặt ở vậy, thật nếu bàn về luyện kiếm thiên phú, còn phải số Mạc Yên càng hơn một bậc. Đối mặt La Thanh Tầm sen lẫn kiếm ý kiếm chiêu, Diệp Hiên không tránh không né, không chút nào né tránh ý tứ, mà là lựa chọn chính diện nên đón. Đến tốt lắm. Diệp Hiên trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, ngay sau đó lại lần nữa huy kiếm lao ra. Hai người trong nháy mắt liền lâm vào trong cuộc chiến. Chỉ là với Diệp Hiên phong khinh vân đạm so với La Thanh tầm kiếm ý mở hết, xuất thủ từng chiêu ác liệt, Diệp Hiên liền lộ ra tao nhã lịch sự rất nhiều. Mà theo chiến đấu tiếp tục, La Thanh tầm cũng dần dần cảm thấy không đúng. Người này, tại sao ta không nhìn ra hắn chiêu thức bên trong chỗ sơ hở? Cho dù số ít thời điểm có thể nhìn ra Diệp Hiên trong kiếm chiêu có một tí khuyết điểm, nhưng vấn đề là, nàng căn bản không có cái năng lực kia mà dùng. Có lúc chính là như vậy, có lẽ ngươi biết rõ một người khuyết điểm ở đâu, có thể cũng không có nghĩa là ngươi là có thể đánh bại hắn. Bây giờ Diệp Hiên cho nàng cảm giác chính là như vậy, may là kiếm chiêu cũng không hoàn mỹ, có thể nàng vẫn không nghĩ tới phương pháp phá giải. Là tới cho tới bây giờ, Diệp Hiên cũng còn không có vận dụng kiếm ý. Nàng cũng không cảm thấy là đối phương không có lĩnh ngộ kiếm ý, nếu không lời nói, đang so kiếm bên trong, nàng sẽ không rơi vào như thế hạ phong. Toàn bộ quá trình chiến đấu, nàng gần như đều ở Diệp Hiên tiết tấu bên trong. Nàng cũng hoài nghi, đối phương có phải hay không là vì chiếu cố đến chính mình mặt mũi, mới không có trong thời gian ngắn liền đem nàng đánh bại. Rốt cuộc, theo La Thanh Tầm tìm đúng thời cơ, toàn tâm đắm chìm trong một kiếm bên trong, lưỡi kiếm đánh bất ngờ mà ra. Một kiếm này, là nàng đặc địa cơ hội lựa chọn, cũng là một kích toàn lực. Nhưng khi lưỡi kiếm đến gần Diệp Hiên sau đó, trên mặt hắn không có chút nào hốt hoảng, ngược lại một bộ thưởng thức bộ dáng. Không tệ một kiếm, góc độ, kiếm ý, tốc độ, cũng tốt vô cùng. Chính là đáng tiếc, còn kém nhiều chút hòa hậu. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Hiên trường kiếm trong tay theo tay vung lên, thân kiếm tiểu lấy một cái khác La Thanh Tầm cũng không nghĩ tới góc độ đưa nàng đánh tới trường kiếm vỗ tới một bên, công kích cũng công thua thiệt một vỡ. Bị hóa giải công kích, La Thanh Tầm thở dài. Ta thua. Nàng thừa nhận ngược lại cũng thản nhiên. Ngay sau đó, nàng ngắm nhìn Diệp Hiên, trầm giọng nói, Diệp công tử, ta biết rõ ngươi mới vừa rồi đối với ta nương tay, nhưng ta còn là hy vọng, ngươi có thể vận dụng kiếm ý dạy bảo một chiêu, cũng tốt để cho ta biết rõ, ta ngươi giữa rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Chuyện này, nhìn La Thanh Tầm khẩn cầu ánh mắt, Diệp Hiên suy nghĩ một chút, dạy bảo ấy ư, cũng không phải không được. Được rồi, cô nương kia, cẩn thận. Hai người kéo dài khoảng cách, Diệp Hiên thở phào, điều chỉnh hạ thân tâm, rồi sau đó, trong mắt tinh mang thoáng qua. La Thanh Tầm lần này là đổi công làm thủ, đã làm xong toàn lực phòng ngự chuẩn bị. Mà giờ khắc này, nàng không khỏi phát hiện, trước mặt Diệp Hiên ở thở ra kia một hơi thở sau đó, thật nhân khí thế xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Gần như chỉ là trong nháy mắt, liền từ chất phác vô hoa thanh năm, biến thành một cái phong mang tất lộ lưỡi dao sắc bén. Trong nháy mắt đó buộc phát ra ác liệt, để cho trong lòng nàng hơi chấn động một chút. Tốt cường đại. Đây chính là trong lòng nàng đối Diệp Hiên duy ấn tượng đầu tiên. Ngay sau đó Diệp Hiên thân thể chợt di chuyển, một cái bước dài thân hình vọt ra. Lần này, đồng dạng là đơn giản nhất chợt đâm. Đã sớm kịp chuẩn bị La Thanh Tầm, lần này đương nhiên sẽ không với mới vừa rồi như thế không phản ứng chút nào. Nàng không hề nghĩ ngợi, huy kiếm ngăn cản. Chỉ là lưỡi kiếm còn không có với Diệp Hiên thần kiếm có tiếp xúc, Diệp Hiên đột nhiên biến chiêu, hóa đâm bị quét. Hắn biến chiêu tốc độ nhanh, ra La Thanh Tầm dự liệu, thay đổi ý nghĩ giữa, liền bị một kiếm đẩy lui. Nhưng nàng phản ứng vẫn tính là nhanh, bị đẩy lui đồng thời, liền vội vàng lại lần nữa chuẩn bị không thả. Mà Diệp Hiên đâu rồi, kiếm trong tay chiêu thiên biến vạn hóa, mà La Thanh Tầm mệt nhọc ngăn cản, cơ hồ bị ép tới không còn sức đánh trả chút nào. Ngay tại cuối cùng, Diệp Hiên lại vừa là một kiếm đâm ra. Chỉ là cùng trước bất động, lần này, làm La Thanh Tầm thấy Diệp Hiên lưỡi kiếm lúc, cả người như rớt vào hầm băng, hô hấp đều tựa như phải bị một kiếm này ngưng trệ. Nàng chỉ cảm thấy, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được tĩnh mịch cảm đưa nàng bao phủ, tựa như cùng ác ma nói nhỏ, ở bên tai nàng vang vọng, khiến nàng sinh lòng tuyệt vọng, lại không ngăn cản ý tưởng. Rốt cuộc, theo ác liệt kiếm phong phất qua gương mặt, thổi lên tóc dài, nàng lúc này mới ý thức được, chính mình lại thua rồi. Diệp Hiên thu hồi chiếc ở cổ đối phương bên trên lưỡi kiếm, cười nói: "Cô nương, còn hài lòng?" La Thanh Tầm sững sờ một hồi lâu, cuối cùng cười khổ nói: "Ta có thể hỏi một chút, Diệp công tử, kiếm của ngươi nói thành tựu, rốt cuộc đạt tới trình độ nào sao?" Mới vừa rồi, Diệp Hiên kia cuối cùng một kiếm ý lực, thật sự vượt ra khỏi nàng phạm vi hiểu biết. Nàng không nghĩ ra, Diệp Hiên rõ ràng không có sử dụng huyền khí, tại sao chỉ bằng vào kiếm chiêu, là có thể ảnh hưởng đến trái tim của nàng thần. Đang lúc này, một bên La Vân cười đùa nhảy lên, một cái ôm chầm Diệp Hiên bả vai, hướng về phía La Thanh Tầm nói: "Tỷ, nhân gia Diệp Hiên, đây chính là lĩnh ngộ kiếm vực nhân, đơn luân so kiếm, ngươi dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn." Lần này La Thanh Tầm đã biết, không trách chính mình thua thảm như vậy, nguyên lai nhân gia kiếm ý cấp bậc đệ chính mình đây. Mọi người đều biết, kiếm đạo trong tu luyện, có hay không nắm giữ kiếm ý, ở mức độ rất lớn quyết định bởi với một người tạo hóa cùng thiên phú, cùng cố gắng quan hệ không lớn. Mà kiếm ý cấp bậc lại bị chia làm kiếm ý hình thức ban đầu, đại thành kiếm ý đi lên nữa kiếm vực, thực ra trên bản chất đã thoát khỏi kiếm ý phạm vi, có thể lý giải vì chất biến sau đó đại thành kiếm ý. Liên đơn luân điểm này mà nói, Diệp Hiên ở hệ thống suy diễn chung, ngàn năm sau có thể lãnh ngộ kiếm vực, như vậy có thể thấy, cho dù lấy hắn từng kinh thiên phú, ở đến kiếm đạo hậu kỳ cũng là phi thường nhân tài ưu tú. La Thanh Tầm nhìn Diệp Hiên thản nhiên nói: "Diệp công tử, lấy thánh giả cảnh giới lĩnh ngộ kiếm vực, công tử tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, bội phục, bội phục." Đối Diệp Hiên, nàng hào không keo kiệt tán dương chi tử, cũng là Diệp Hiên xác thực đáng giá nàng khen. La Vân cười nói: "Thế nào tỷ tỷ, ta này vị huynh đệ, rất lợi hại đi." Nhưng nói xong, đột nhiên nghĩ đến sự kiện, nhìn về phía Diệp Hiên nói: "Ngoa tào, Diệp Hiên, ngươi đột phá đến thánh nhân." thấy hắn trố mắt nghẹn họng dáng vẻ, Diệp Hiên nhún vai một cái, may mắn thôi. La Vân buồn bực, vốn cho là mình đột phá đến sinh tử chi cảnh, là có thể gần hơn cũng Diệp Hiên chênh lệch, nhưng liền này xem ra, chênh lệch chẳng những không có tiểu, ngược lại càng lúc càng lớn. La Vân vẻ mặt đau khổ, Diệp huynh, ngươi thật đúng là một quái vật. 20 tuổi thánh giả, bình sinh mới thấy a. Lần này đến phiên La Thanh Tầm ngạc nhiên. Cái gì? Diệp công tử, ngươi mới 20 tuổi. Chương 161, truyền thừa chi địa. Vốn tưởng rằng Diệp Hiên đạt tới thánh giả cảnh, tuổi tác của nó thế nào cũng phải so với La Vân lớn hơn rất nhiều, có thể không thể tưởng, nhân gia còn trẻ như vậy. Diệp Hiên gật đầu nói, đúng vậy, qua một thời gian ngắn nữa, chính là ở 21 tuổi sinh nhật. La Thanh Tầm hít vào miệng lạnh, thẳng nhìn Diệp Hiên. Quả nhiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, 20 tuổi thánh giả, ta cũng là lần đầu tiên chính mắt thấy được. Lúc trước nàng đảo cũng đã nghe nói qua, trên đại lục xác thực tồn tại 20 tuổi thì đến được thánh giả án lệ, có thể chung quy chỉ là nghe nói, muốn chân chính thực hiện quá khó khăn. Nàng tự nhận chính mình thiên phú tu luyện cũng coi là thần La Thánh thành cao cấp nhất hàng ngũ, có thể khi 20 tuổi sau khi cũng chỉ là đạt tới sinh tử chi cảnh tam trọng. Bây giờ cũng đến gần 30 tuổi rồi, cũng mới khó khăn lắm đột phá đến thánh giả. Xem xét lại Diệp Hiên liền phi thường đáng sợ, đối với thiên tài mà nói, dưới cảnh giới ngang hàng, mỗi một độ sai lệch hàng năm cách đều là to lớn. Giống như 21 tuổi thánh giả cùng 22 tuổi thánh giả, hai người liền chênh lệch to lớn. Chớ nói chi là, nàng so với Diệp Hiên lớn đến gần 10 tuổi, mới có bây giờ người ta cảnh giới. Huống chi cái này còn không coi là Diệp Hiên ở kiếm đạo trên thành tựu, chính là những thứ này để cho nàng phát từ đáy lòng bội phục Diệp Hiên. Mà La Vân cũng là thấy lần đầu tiên đến đường tỷ đối với người khác lựa bộ, trong lòng kinh hỉ đồng thời, không khỏi cười nói. Không muốn luôn nói bổn công tử chỉ có thể kết giao hồ bằng cầu hữu, những thứ kia đều là xã giao vui vẻ thôi, Diệp Hiên, đó mới là bổn công tử thật huynh đệ. La Thanh Tầm liếc hắn một cái, khắc tự dắt vàng lên mặt mình rồi, ngươi dù là có nhân ra một nửa lợi hại, gia tộc cũng không phải buồn thành cái bộ dáng này. Trên thực tế lấy La Vân thành tựu, thả vào cực thiên vực đã coi như là đỉnh phong, nhưng là chỉ là ở cực thiên vực, đi ra ngoài sau đó sẽ không quá đủ nhìn. Huống chi, hay lại là Đại La Thánh thành bá chủ gia tộc, loại địa phương này, hơn 20 tuổi vừa mới đi đến sinh tử chi cảnh, đúng là không thể nói ưu tú. La Vân bị nói cảm giác không đất dung thân, chỉ đành phải ho khan đồng thanh, nhìn về phía Diệp Hiên nói sang chuyện khác. Cái kia, Diệp huynh, ngươi tìm ta chắc hẳn là có chuyện đi. Thấy Diệp Hiên gật đầu, La Vân vội vàng nói, kia việc này không nên chậm trễ, bổn công tử cái này thì đi tìm cái thích hợp địa phương, chúng ta huynh đệ hai người thật tốt trò chuyện một chút. Diệp Hiên không có cự tuyệt, mà La Thanh Tầm đối với hắn hành vi cũng là không nói gì, ngược lại là đối Diệp Hiên lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Diệp công tử, vậy các ngươi thì đi giải quyết trước đi, có cơ hội, còn làm phiền ngươi giúp La Vân lớp bổ túc, dạy hắn hai chiêu. Vắng lặng trên mặt mũi, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ngược lại là có một phong vị khác. Diệp Hiên cười gật đầu, nhất định, nhất định. Nhìn hai người rời đi, tại chỗ chỉ còn lại La Thanh Tầm cùng Bạch Ngọc hai người. La Thanh Tầm khỏe miệng khẽ nhếch, hơi có mấy phần vui vẻ yên tâm. Này vô dụng đường đệ, tóm lại là giao cho một cái không tệ bằng hữu. Nếu như có thể với hắn làm quan hệ tốt, không đơn thuần là đối La Vân, thậm chí đối với thần La thế gia tương lai cũng có không nhỏ chỗ tốt. 20 tuổi thánh giả, lĩnh ngộ kiếm vực, thật đúng là kinh khủng như vậy. Chờ hai nhân thân ảnh biến mất sau, La Thanh Tầm vắng lặng ánh mắt rơi vào một bên trên người Bạch Ngọc. Bây giờ Bạch Ngọc ở thần La thế gia tài nguyên dưới sự giúp đỡ, tu vi cũng tăng lên trên diện rộng không ít. Chỉ là La Thanh Tầm đối Bạch Ngọc vẫn không hài lòng. Bạch Ngọc cô nương, tuy nói chúng ta thần La thế gia cũng không phản đối La Vân tự do yêu, cũng không cần hắn vì gia tộc thông gia, nhưng ta hy vọng ngươi có thể biết rõ, nếu như ngươi với La Vân giữa chênh lệch quá lớn, cho dù gia tộc chúng ta không nói cái gì, ngươi sớm muộn cũng sẽ với hắn như người dưng nước lã. Bạch Ngọc thân là Huyền Thiên Thần Tông người thừa kế, tuy nói theo chân bọn họ thần La thế gia miễn cưỡng coi là môn đăng hộ đối, nhưng La Vân tương lai dù sao cũng là phải thừa kế thần La thế gia, nàng cũng rất có thể trở thành gia tộc chủ mẫu. Nếu là tu vi quá kém, nói ra cũng không dễ nghe. Bạch Ngọc cũng là biết rõ điểm này, gật đầu liên tục. Ta sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không kéo hắn chân sau. Thiên Tiên Lầu, làm Đại La Thánh Thành nhất đẳng tiểu lầu, do ngoại đến bên trong vô cùng khí phái. Lầu cuối phòng riêng chung, La Vân cùng Diệp Hiên hai người ngồi đối diện hai bên, bên cạnh là to lớn lại trong suốt cửa sổ. Xuyên thấu qua thủy tinh, có thể rõ ràng túi dòm ngó toàn bộ Đại La Thánh Thành rạng rỡ, quả thực là chỗ tốt. Diệp Hiên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, cười nhạt nói, này Thiên Tiên Lầu thật đúng là một địa phương tốt, xem ra La công tử sinh hoạt quá tương đối khá. Trên thực tế, liên liên Thiên Tiên Lầu đều là thần La thế gia sản nghiệp. La Vân nhưng là đau khổ nở mặt, đừng nói nữa, liền hôm nay ta kia đường tỷ, ngươi cũng nhìn được, bình thường thấy ta chính là một hồi đánh no đòn, ngươi cũng không biết rõ bổn công tử mấy năm nay tại sao tới đây. Nói đến đây, hắn thở dài. Thôi thôi, những thứ này chuyện thương tâm không nói, hay lại là tới trò chuyện một chút chính sự đi. La Vân cho Diệp Hiên rót ly rượu, vẻ mặt nghiêm nghị không ít nói. Diệp huynh thời gian này tìm ta, không biết vì chuyện gì. Hắn có thể không cảm thấy, Diệp Hiên chỉ là đơn thuần tới tìm hắn ăn cơm, hoặc là tới tham quan du lịch. Diệp Hiên chỉ ngoài cửa sổ, cũng không có gì, chính là muốn tìm La công tử hỏi thăm một chút, bây giờ Đại La Thánh Thành một ít chuyện. Thấy hắn chỉ phương hướng, La Vân nhất thời sáng tỏ. Hắn cười nói, xem ra Diệp huynh cũng là vì kia truyền thừa chi địa tới. Từ trong miệng hắn nghe được cái này toàn bộ danh từ mới, trong lòng Diệp Hiên sinh ra hứng thú. Hả, truyền thừa chi địa, đó là? La Vân Hồ nghi nhìn hắn, thế nào, Diệp huynh nguyên lai không biết kia chuyển thừa chi địa sự tình. Kết quả, Diệp Hiên thật gật gật đầu nói, ừ, ta cũng chỉ là đối bên ngoài xuất hiện kia bảo tháp tâm tồn hiếu kỳ, liền muốn tìm ngươi tới hỏi thăm một chút liên quan chuyện. Lần này La Vân càng buồn bực. Mẹ kiếp, Diệp huynh, ngươi này không có phúc hậu à, nói sớm ngươi không biết rõ chuyển thừa chi địa sự tình, bổn công tử sẽ không đề cập với ngươi rồi, đây nếu là chuyển đi, bổn công tử lại được bị người cở trách một lần. Lời nói của hắn càng làm cho Diệp Hiên kỳ quái, lại liên tưởng đến trước mặt nhân viên tiệm từng nói, hắn có cái suy đoán. Chẳng lẽ nói, kia chuyển thừa chi địa chuyện là cái bí mật. La Vân suy tư chốc lát, thở dài nói, thôi thôi, nếu nói hết rồi, nói cho Diệp huynh ngươi cũng không sao, huống chi ngươi đối với ta có ân cứu mạng, tạm thời là báo đáp. Hắn nhìn huyết ngọc bảo tháp biến mất phương hướng, từ từ nói, thực ra cụ thể chuyện ta không phải Thái Thanh Sở, ta chỉ biết rõ, lúc trước kia tòa bảo tháp chính là một nơi tên là chuyển thừa chi địa tồn tại. Theo trong gia tộc trưởng bối từng nói, truyền thừa chi địa là một ít thượng cổ chân thần tuyển chọn truyền nhân thừa kế tự thân y bát địa phương. Diệp Hiên hơi nhíu mày, ngươi là nói với ban đầu cổ vực vậy phương? Nhớ băng linh đề cập với hắn đã đến cổ vực bên trong liền truyền thuyết có chân thần truyền thừa tồn tại, chỉ là thật giả liền không xác định rồi. Mà bây giờ này nghe được truyền thừa chi địa, nhìn cùng cổ vực có chút tương tự, nhưng La Vân lại trực tiếp lắc đầu, không không không, khác nhau hoàn toàn. Thấy Diệp Hiên mặt đầy dấu hỏi, La Vân đảo là tìm được nhiều chút cảm giác thành tựu, tiếp tục vì Diệp Hiên giải thích đứng lên, liên quan tới truyền thừa chi địa kiến thức. Chương 162, thần bí cửa. Cái gọi là truyền thừa chi địa chính là thượng cổ một vị chân thần đặc biệt dùng để tìm người thừa kế không gian. Ở trong đó, tuy nói chỉ có thể sinh ra cuối cùng một vị người thừa kế, nhưng trong đó sinh cùng chư đa bảo vật đối với phổ thông tu luyện giả mà nói, đã coi như là cực kỳ bảo vật quý giá. Dĩ nhiên, nếu như vận khí tương đối khá lời nói không chừng còn có thể được một ít những cường giả khác truyền thừa. Lời nói nghe được cái này, Diệp Hiên hơi nhíu mày, không phải nói truyền thừa cuối cùng người chỉ có một sao? Làm sao còn có khác cường giả truyền thừa? La Vân cười một tiếng, uống một hớp rượu nói, ngươi nghĩ à, thượng cổ chân thần, bên người phần lớn cũng có thật nhiều người theo đuổi, hoặc có lẽ là thủ hạ, sắp tới đem vẫn là lúc, bọn hắn cũng đều sẽ theo thói quen đem truyền thừa giao cho chân thần, để cho giúp mình tìm người thừa kế. Mà hắn những thủ hạ kia truyền thừa, cũng phổ biến sẽ theo xuất hiện ở truyền thừa chi địa chung. Lần này Diệp Hiên sáng tỏ rồi, thì ra là như vậy, ta hiểu được. Cho nên, thì có nhiều người như vậy muốn đi vào ra truyền thừa chi địa, lấy được truyền thừa. La Vân buông tay nói, có thể không phải sao, dù sao đối với phổ thông tu luyện giả mà nói, tài nguyên tu luyện có hạn, dễ dàng kẹt ở một cái tu luyện bình cảnh. Nhưng nếu như có cường giả truyền thừa, những thứ này liền không là vấn đề. Lại trên đại lục, từ phương diện nào đó mà nói, lấy được cường giả truyền thừa, liền tương đương với lấy được rồi đi thông cường giả nối thẳng khoán, chỉ cần tự thân thiên phú không phải quá kém. Diệp Hiên hơi trầm ngâm, cho nên bọn họ sở dĩ đối truyền thừa chi địa sự tình bảo mật, là vì để tránh cho có càng nhiều người cạnh tranh. Liên lạc với trước, hắn không khỏi sinh ra một cái như vậy suy đoán. La Vân lúc này cười một tiếng, Diệp huynh quả nhiên thông minh. Đúng là như thế. Trên thực tế, càng cường đại thiên tài, đối chuyện này càng không muốn nói nhiều. Dù sao, đối với phổ thông tu luyện giả mà nói, lấy được một phần phổ thông cường giả truyền thừa, liền tương đối khá. Cho nên nói cạnh tranh còn không phải đặc biệt kịch liệt, nhưng đối với đỉnh cấp thiên tài, tỉ như bổn công tử, thậm chí còn bây giờ đi tới Đại La Thánh Thành những thần kia đạo cảnh cường giả hậu nhân, bọn họ mục tiêu đều là cuối cùng kia một phần chân thần truyền thừa. Kia cạnh tranh coi như. Diệp Hiên gật đầu một cái, tỏ ý biết. Nói đến đây, La Vân ngược lại cũng thở dài, nhìn Diệp Hiên nói, vốn là bổn công tử còn nghĩ dùng nhiều chút thủ đoạn lấy được kia chân thần truyền thừa, nhưng nếu Diệp huynh ngươi đều tới, nhìn rằng dốc, ta là với kia chân thần truyền thừa vô duyên. Diệp Hiên yêu nghiệt, hắn chính là tận mắt chứng kiến quá, với thứ người như vậy cạnh tranh, hắn thật sự là không có ý nghĩ. Không nghĩ, Diệp Hiên nhưng là lắc đầu một cái. Kia đảo không phải, ta đối cái gì chân thần truyền thừa không có hứng thú, ngược lại là có bảo vật loại lời nói, ta ngược lại thật ra muốn tranh xuống. La Vân kinh ngạc nói, không phải đâu, ngươi đối chân thần truyền thừa không có hứng thú. Diệp Hiên nhún vai một cái, đúng dựa vào người khác truyền thừa trở nên mạnh mẽ, luôn cảm giác thiếu nợ với nhân. Lời nói này nghe La Vân thẳng giơ ngón tay cái. Yêu nghiệt quả nhưng là yêu nghiệt, Diệp huynh như bức. Trên thực tế, Diệp Hiên là bị trước cái gì đó Thanh Vân Thần Đế cho hố sợ. Mẹ nó, bây giờ mình cũng đều không giải thích được có một cái huyết cừu, đây nếu là đón thêm được người khác truyền thừa, ba, cho hắn thêm tới một thâm cừu đại hận ra hỏa. Hắn đời sau dứt khoát khác làm xa cách quang cho người khác báo thù được. Ngược lại chính tự mình người mang hệ thống, còn sợ không thể trở nên mạnh mẽ, nếu so sánh lại, ý theo dựa vào người khác trở nên mạnh mẽ, ý nghĩa cũng không lớn hơn rồi. Trong lòng La Vân một lần nữa cháy lên rồi nhiều chút hy vọng, cười nói, nếu như Diệp huynh không muốn truyền thừa, kia bổn công tử cũng sẽ không khách khí. Hắn hiện tại cấp thiết muốn phải trở nên mạnh, có thể bình thường tu luyện, vô luận như thế nào trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp như nguyện. Vì vậy, này chân thần truyền thừa chính là một cái không tệ con đường. Nói xong lại nói, đúng rồi Diệp huynh, khoảng cách truyền thừa chi địa phong ấn mở ra sợ rằng còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó, có muốn hay không theo bổn công tử cùng đi trước? Đến thời điểm truyền thừa thuộc về ta, bảo vật thuộc về ngươi, như thế nào? Hắn đây coi là bản có thể nói đánh đinh đương vang, có thể thành cuối cùng người cạnh tranh, hiển nhiên cũng sẽ là trẻ tuổi thiên tài. Mà tuổi trẻ bên trong, còn có ai có thể vượt qua Diệp Hiên? Có hắn ở, còn sợ không chiếm được truyền thừa. Cái này hả? Diệp Hiên trầm ngâm một chút, thành thật mà nói, hắn thật là có mấy phần động tâm. Cũng được, cấp độ kia qua mấy ngày ta trở lại tìm La công tử, gần đây những ngày gần đây, ta còn có một số việc phải xử lý, được rời đi trước một chuyến Đại La Thánh Thành. Thấy hắn đáp ứng, trong lòng La Vân mừng rỡ, gật đầu liên tục. Nay cảm tình được, La Kiêu Minh, ngươi đi làm chuyện, có muốn hay không bổn công tử cho ngươi tìm hai cường giả bảo vệ, bây giờ này Đại La Thánh Thành thủy có chút thâm.